Chương 963, đất đen, phương Bắc lương giá. Chương 963, đất đen, phương Bắc lương giá. Đối với Hoàn Lang bồn địa trồng trọt, không riêng gì giả tư hiệp, quan trọng cũng là rất để ý. Nếu như Hoàn Lang bồn địa giống thóc trùng thật tốt, Hoàn Lang bồn địa sản xuất ra lương thực, đem nhảy lên trở thành trước mắt đại cản ưu chất nhất lương thực. Đó chính là vật hiếm tỷ quý, một cân mét giá cả có thể đỉnh phổ thông gạo mấy cân loại kia. Quan trọng còn có thể lựa chọn đem vòng hành lang bình nguyên sản xuất lương thực làm một cái chất lượng tốt lợi điểm bán hàng, đem nó chế tạo thành một cái minh tinh sản phẩm. Sẽ có thật nhiều kẻ có tiền muốn mua một chút đi thử một chút, cái này có thể kéo theo phương Bắc mặt khác lương thực. Mặc dù phương Bắc mặt khác lương thực không có Hoàn Lang bồn địa dạng này được trời ưu ái môi trường tự nhiên, nhưng tương tự cũng có hắc thổ địa. Tại phương Bắc mặt khác hắc thổ địa trồng ra tới lương thực, dù là so ra kém Hoàn Lang bồn địa trồng ra tới lương thực, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Cứ như vậy, vốn cho là phương Bắc lương thực khả năng bán không được vấn đề liền giải quyết. Đại Càn Nam phương thổ địa đã kinh doanh nhiều năm, trải qua Trần Phu mang theo đoàn đội của hắn cố gắng cải tạo, trồng ra tới lương thực như thế nào rõ như ban ngày. Nay sẽ để đại càn trong lòng bách tính càng thiên hướng về Nam phương trồng ra tới lương thực, mà không đi chọn chọn phương Bắc lương thực. Cho dù là Lý Thừa Trạch đăng cơ về sau, đây đều là hơn 7 năm thời gian, đây là hơn 7 năm tư duy thói quen. Muốn đem bọn hắn uốn nắn tới là khó khăn. Nhưng quan trọng hiện tại liền đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Người phát ngôn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải người phát ngôn, chỉ có thể nói là minh tinh hiệu ứng. Đem Vương Bắc Hoàn Lang buồn địa trồng ra tới lương thực đưa một nhóm hàng mẫu đi Dương Định, để Lý Thừa Trạch tổ chức người ăn thử. Do Lý Thừa Trạch kéo theo, liền không sợ người khác không thử nghiệm. Nhà mình bệ hạ đều ăn, ngươi tốt ý tứ không ăn sao? Lại Lý Thừa Trạch cũng có rất nhiều cùng loại với tín đồ, bọn hắn sẽ tự động bắt chước Lý Thừa Trạch. Năm ngoái giả tư hiệp tại Hoàn Lang buồn địa trồng ra tới lương thực, quan trọng đã ăn rồi, quan trọng chỉ có thể nói chuyện. Trồng ra tới gạo sung mãn mượt mà, màu sắc có ánh, chỉ là gạo sống liền có một loại mùi gạo, cửa vào vừa mềm nhu ngọt ngào. Chính là không xứng đồ ăn, quan trọng cũng có thể uống liền ba chén cơm. Quan trọng đối với Hoàn Lang buồn địa gạo rất có lòng tin, thậm chí đều muốn tốt một loạt lẫn lộn phương thức. Trong đó trọng yếu nhất khâu chính là Lý Thừa Trạch, Hoàng phủ Hoàng Chân, Vương Tố Tố đám người ăn thử. Chỉ cần có thể đem vòng hành lang gạo cái này lương thực danh hào cho đánh đi ra, lại đánh cho băng rồi, rất nhanh liền có thể cải biến đại càn bách tính ý nghĩ, đem Vương Bắc đất đen trồng trọt giống thóc cho mở rộng ra ngoài. Cho nên không riêng gì giả tư hiệp đối với phương Bắc lương thực sinh sản rất coi trọng, quan trọng bọn hắn kỳ thật cũng là không thua bao nhiêu. Mà lại quan trọng rất rõ ràng Hoàn Lang buồn địa gạo một năm chỉ có thể một loại, cho dù là Hoàn Lang buồn địa có thể một năm hai quen, cũng chỉ có thể để trong này một năm 19, chơi chính là marketing đói khát. Hoàn Lang buồn địa cùng phương Bắc đất đen trồng trọt, đối với đại càn là niềm vui ngoài ý muốn. Đại càn không cần cổ vũ sinh dục, đại càn hàng năm nhân khẩu đều sẽ nên đón một cái tăng trưởng. Không chỉ là khai cương khoét thổ mang tới nhân khẩu tăng trưởng, đại càn hàng năm đều có một đống lớn con mới sinh, trở thành mới nhân khẩu. Trước đó bách tính sinh con, xem như vì để cho trong nhà có càng nhiều sức lao động, nhưng bây giờ đại càn bách tính liền có một chút tư tưởng cải biến, bọn hắn hiện tại cho dù là đưa hải tử đi học công đường học cũng không quan hệ. Có thiên tử cựu đỉnh trấn thế đại càn mưa thuận gió hòa, ra cắt lượng cùng biên thiên cương mỗi ngày đo lường tính toán thiên thời, Tô Tụng cũng sẽ mượn nhờ thủy vận nghi tượng đài xem sao quan chắc thiên tượng. Đại khái là bởi vì thiên địa linh khí nguyên nhân, trên thực tế Lý Thừa Trạch chưa từng gặp qua đặc biệt địa phương càn cỗi. Giống rất nhiều nơi đều là có được rộng lớn buồn địa và bình nguyên, có thể xưng ốc giá thiên lý. Bách tính không tiếp tục sinh tồn được, nhưng thật ra là bởi vì thiên thai cùng khắc nghiệt thuế má mang tới thổ địa sát nhập, thôn tính. Phàm là có thể bày ra một cá thể lo lắng bách tính quân vương, bách tính liền có thể có thừa lương. Giống Lý Thừa Trạch phụ thân Lý Kiến Nghiệp đã là như thế, đại càn kỳ thật ngay từ đầu cũng có thai niên, là đến Lý Thừa Trạch 8 tuổi về sau mới nên đón một đoạn mưa thuận gió hòa thời kỳ. Đại càn thai niên thời điểm xuất hiện, Lý Kiến Nghiệp dẫn đầu giảm bớt chính mình chi tiêu, dùng để cứu trợ thiên thai, đồng thời giảm phú. Phải biết Lý Kiến Nghiệp bình thường liền đã rất tiết kiệm, hắn là tại bình thường tiết kiệm tình huống dưới lại lần nữa giảm bớt chi tiêu. Văn võ bá quan xem xét bệ hạ đều làm như vậy, còn không phải thành thành thật thật đi theo làm, cho dù là trên mặt đuổi. Lý Kiến Nghiệp tại vị 29 năm bên trong, đại càn mặc dù có mấy cái như vậy thai niên, nhưng thổ địa sát nhập, thôn tính cũng không có đặc biệt nghiêm trọng, bách tính cũng không trôi dạt khắp nơi. Cái này đều được nhờ vào Lý Kiến Nghiệp biết được thương cảm bách tính. Đương nhiên, tại đi lên ngược dòng tìm hiểu chính là chân chính trồng qua các lao Lý Mạnh Châu. Các lao tại vấn đỉnh các chỗ sân nhỏ thậm chí có chính mình một chỗ vườn rau, trong lúc rảnh rỗi liền chính mình trồng rau. Có thể nói mặc dù đại càn hoàng triều là tại Lý Thừa Trạch kế vị đằng sau mới nên đón giếng phun tức phát triển, nhưng cũng không thể rời bỏ Lý Kiến Nghiệp tại vị 29 trong năm, cho đại càn đánh xuống thâm hậu cơ sở. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, Lý Thừa Trạch ra, cũng chính là Lý Kiến Nghiệp phụ thân cũng là một vị khó được minh chủ. Đại càn là tại chí ít đời thứ 3 tích lũy xuống nên đón giếng phun tức phát triển. Mặt khác vương triều hoàng đế không cần đến làm đến Lý Kiến Nghiệp dạng này, nhưng phàm là biết phát triển giao thông, phát triển thương nghiệp, nhẹ giao mà phú, một cái vương triều bình thường đều không kém đi đâu. Nhưng rất đáng tiếc, rất nhiều vương triều quân chủ căn bản liền không làm được đến mức này. Dẫn đến vốn nên rồi rào địa phương giống như là một đầm nước đọng, không cách nào phát triển, cấp tốc phồn thịnh. Liền lấy hiện tại đại càn phương Bắc, cũng chính là nguyên bản Thác Thương hoàng triều Nam phương làm thí dụ. Lý Thừa Trạch đều kém chút bị Thác Thương hoàng triều lừa dối. Trên thực tế hiện tại đại càn phương Bắc hoàn toàn có cơ hội phát triển thành rồi rào đại châu. Chỉ là bởi vì Nam phương thổ địa phần lớn bị các đại thế gia đại tộc vững vàng không chế lấy, thổ địa sáp nhập, thôn tính quá mức nghiêm trọng. Dẫn đến trên thực tế 10 phần thích hợp trồng trọt đất màu mỡ trên cơ bản đều dùng đến chăn thả. Cùng trồng trọt so ra, đúng là chăn thả đơn giản một chút. Trực tiếp đem dê bò thả ra, đến đặc biệt thời gian lại quay lại là được rồi. Lại phương Bắc rất sinh sản nhiều phẩm giá cả nguyên bản bị những thế gia kia đại tộc cùng thương nhân cự hộ một trận thao tác, xuất hiện cùng sản phẩm giá trị hoàn toàn không hợp giá cả vượt xa khỏi giá trị thực tế. Bất quá điểm này đã bị quan trọng bọn hắn khống chế ở trải qua một năm chính sách điều chỉnh tăng thêm võ lực uy hiếp, xem như đem phương Bắc rất nhiều không hợp thói thường giá cả cho đánh xuống. Nhất là phương Bắc lương giá, ngay từ đầu phương Bắc lương giá muốn so đại Càn lương giá đắt nhất Dương Địch đắt tiếp cận 4 lần. Trên thực tế lương thực đều tại thương nhân cự hộ cùng thế gia đại tộc trong kho lúa. Quan trọng mới không cùng bọn hắn nhiều tất, trực tiếp phái quân đội dò xét liền xong việc. Lại thêm đem Nam Phương lương thực điều đi phương Bắc, lương thực không ngừng ra trận đem phương Bắc lương giá đánh xuống tới. Mà phương Bắc khoáng sản giá cả lại thấp làm cho người giận sôi, sắt giá đại khái là Dương Địch 1/3, cho phương Bắc gia tộc đào quán thợ mỏ có thể so với Hano. Chương 964, nhân dân, Tô Địch Vương, Trần Thanh Y đi chương 964, nhân dân, Tô Địch Vương, Trần Thanh Y đi phương Bắc trừ nhiều bình nguyên, rất nhiều khu vực cũng nhiều khoáng sản. Không riêng gì sắt, cái gì mỏ đều có, hay là tụ tập ra. Quan trọng, Vũ Kiêm cùng Tiêu Hà bọn hắn chọn chúng thí điểm Tam Đàm huyện, liền có thể nói là một tòa bị mỏ vây quanh huyện thành. Giống sắt tại phương Bắc liền hết sức phổ biến, cho nên đào quặng sắt tại nguyên bản là phương Bắc là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình. Bước lên nguy hiểm tính mạng tân tân khổ khổ đào quặng, kết quả là không đáng mấy đồng tiền. Trải qua hơn một năm sửa trị, quan trọng bọn hắn đã thành công giải quyết vấn đề này. Nguyên bản quặng sắt bị người chán ghét đến trình độ nào đâu, chính là quan trọng biểu thị bọn hắn sẽ lấy một cái cao hơn thị trường giá cả thu mua, đều không có người tin tưởng loại kia. Mà lại quặng sắt giá thị trường quá thấp, cho dù là cái gọi là cao hơn giá thị trường cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Đối với cái này quan trọng khai thác hai cái đối sách. Đầu tiên là phái người đem bạc vụn nhàn nhạt chôn ở quặng sắt ở trong, cũng phái người truyền bá tin tức này. Thứ hai là lập tức để cao sắt giá giá thu mua, đem nó rút đến nguyên bản đại cản sắt giá đồng đều giá làm giá thu mua. Vì biểu hiện ra thành ý của mình, quan trọng còn phái người dơ lên 20 dương ngân lượng đến đó biểu hiện ra thành ý một tay giao tiền, một tay giao mỏ. Cái này không thể để cho binh sĩ tới làm. Một là binh sĩ muốn huấn luyện, thứ hai bởi vì đây cũng là phương Bắc bách tính mưu sinh một loại phương thức. Nếu là do binh sĩ tới làm, phương Bắc bách tính liền thiếu đi một loại kiếm tiền thủ đoạn, sẽ có nhiều người hơn không tìm được việc làm. Dạng này phương Bắc muốn trở lại quỹ đạo sẽ rất khó. Phương Bắc muốn trở lại quỹ đạo, tại quan trọng xem ra kỳ thật thật không khó, bất luận nam nữ, chỉ cần để bọn hắn tìm tới mưu sinh thủ đoạn là được rồi. Mặc kệ là trồng trọt, đào quáng, dệt hay là xây dựng cơ bản, chỉ cần có lương thực tất cả đều dễ nói chuyện. Lương giá áp xuống tới, sắt giá đánh lên đi, đi đào quáng liền có thể sinh tồn được. Phương Bắc lập tức hiện ra rất nhiều chạy tới đào quáng người. Phương Bắc năm ngoái một đoạn thời gian có một cái đào quáng triều. Cái này cũng đưa đến phương Bắc sắt nhiều đến ly kỳ. Lúc đầu phần lớn chỉ có thể dùng tại rèn đúc vũ khí, áo giáp, chế tạo hỏa pháo, hoặc là một chút kiến trúc, hiện tại nhiều một cái công dụng, chế tạo đường dây. Đây cũng là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Phương Bắc căn bản không cần lo lắng sắt thép không đủ, thậm chí có thể trợ giúp Nam Vương. Thông qua chiến thuyền đem phương Bắc gang hướng Nam Vương đường, đền bù Nam Vương gang chưa đủ vấn đề. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có dự liệu được, trên thực tế quan trọng trước đó tại Đại Càn nhìn thấy xe máy hơi nước nghiên cứu phát minh, liền có dự liệu được cục diện này. Chỉ là Nhan Thiếu Khanh bọn hắn nghiên cứu phát minh tốc độ, so quan trọng theo dự liệu phải nhanh. Tại quan trọng bọn hắn chủ trì bên dưới, phương Bắc đường dây lúc này đầu nhập sinh sản, đồng thời lấy tay chuẩn bị trải. Phương Bắc cấp tốc phát triển, quả thực làm cho Diêm phụ không nghĩ tới, cũng làm cho Diêm phụ đội phục quan trọng, Vũ Khiêm, Tiêu Hà năng lực của bọn hắn. Bất quá Vũ Khiêm bọn hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc đem công lao nắm ở trên người mình, bọn hắn cũng khẳng định Diêm phụ công hiến. Diêm phụ để bọn hắn tại hiểu rõ phương Bắc địa hình, thế ra các phương diện thiếu đi không ít đường quân co, cũng đưa ra không ít khả thi đề nghị. Diêm phụ thuộc về thế gia bên trong hiếm thấy. Diêm phụ xuất thân thế gia, nhưng hắn đăm chiêu suy nghĩ cũng không vì mình gia tộc cân nhắc, mà là phương Bắc bách tính cân nhắc. Hắn có càng thêm cao thượng khí tiết. Chính là bởi vì phần này khí tiết, nguyên bản Thác Thương Đế 10 phần tín nhiệm Diêm phụ, hiện tại Vũ Khiêm, quan trọng bọn hắn cũng tín nhiệm Diêm phụ. Tại bọn hắn chung sức hợp tác bên dưới, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, phương Bắc liền đi vào quỹ đạo. Trông chọn, thương nghiệp, giao thông, trị an, hết thể ngay ngắn trật tự, phương Bắc sức dân cấp tốc đạt được khôi phục. Trải qua hơn một năm sửa trị cùng tổ kiến, đồng thời dẫn đầu tổ mới xây lục phiến môn tiếu phỉ, phương Bắc lục phiến môn xem như tổ kiến hoàn thành. Bất quá Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn các nàng không có trước tiên rời đi phương Bắc, mà là lưu lại làm một cái khác công trình giám sát. Kinh tế, nông nghiệp khối này đều là do Vũ Khiêm, quan trọng, Tiêu Hà cùng Diêm phụ bọn hắn phụ trách, Vương Tố Tố không quan tâm. Quan trọng bọn hắn đem ấm no cùng phát triển kinh tế vấn đề giải quyết, Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn đem phương Bắc trị an chỉnh đốn, sau đó liền nên tiến vào Lý Thừa Trạch 10 phần chú trọng giáo dục vấn đề. Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn tạm thời lưu tại phương Bắc, giám sát phương Bắc 3 cấp tiểu, trung, đại học đường khởi công xây dựng. Phương Bắc các đạo tạm thời theo ngay từ đầu phối trí đến xây, tại các đạo trị sở kiến một chỗ đại học chút xu bạc học viện cùng võ học viện. Mỗi một tòa thành trì cũng phải có trung học cùng tiểu học, mỗi một tòa tiểu học học đường phạm vi bao trùm là nhất định, cho nên mỗi một tòa thành tiểu học học đường không cố định, muốn nhìn thành huyện diện tích. Xuống đến mỗi một cái hương, ít nhất cũng phải có một tòa tiểu học học đường, về phần trung học học đường có thể không đóng. Trong thôn học đường tự đệ, nếu như biểu hiện ưu dị, sẽ đem bọn hắn đưa đến thành trong huyện học trung học. Đây là một hạng to lớn công trình, nhưng là khởi công xây dựng tốc độ rất nhanh, bởi vì có rất nhiều bách tính tự phát tham dự. Là loại kia không cần tiền tự phát tham dự. Cái này khiến Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn thấy được phương Bắc bách tính chất phác. Bọn hắn là làm xong nhà mình việc nhà nông, tại rất mệt mỏi tình huống dưới còn muốn đến giúp đỡ khởi công xây dựng học đường. Vương Tố Tố đã từng ngăn cản qua bọn hắn, dù sao bọn hắn không cần tiền, thế nhưng là Vương Tố Tố ngăn không được bọn hắn. Triều đình xuất tiền cho chúng ta hải tử tương lai, để bọn hắn đọc sách cùng tập võ, chúng ta mệt mỏi chút không có gì. Dương Lịch cấp 3 văn võ học viện đã từng một mực là Thác Thương Hoàng Triều bách tính 10 phần hâm mộ một chút. Bây giờ rốt cục đến phiên bọn hắn, cho dù là đoạn thời gian này bận bịu một chút, mệt mỏi một chút thì như thế nào? Câu trả lời của bọn hắn làm cho Vương Tố Tố cùng Tạ Linh ẩn động dung. Treo chống bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại lực lượng tinh thần. Phương Bắc bách tính thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Tại sau đó, Vương Tố Tố liền không có ngăn cản bọn hắn. Càng làm cho người ta động dung chính là, tràng cảnh như vậy không chỉ ở một chỗ phát sinh, mà là xuất hiện tại phương Bắc các ngõ ngách. Vương Tố Tố nhớ tới Lý Thừa Trạch đã từng thuận miệng nói lên một câu: ai cùng nhân dân đứng chung một chỗ, nhân dân liền cùng ai đứng chung một chỗ. Mới đầu Vương Tố Tố còn không thể hoàn toàn lý giải câu nói này, nàng bây giờ mới chính thức lý giải. Khi đại càn tại phương Bắc chứng thực một loạt chân chính có lợi cho bách tính chính sách sau, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Mặt trời chiều ngã về tây, nhìn xem dần dần gia nhập khởi công xây dựng học đường bách tính, Vương Tố Tố nhẹ nhàng ngâm nga ca. Đây chỉ là đại càn phương Bắc kiến thiết một cái góc vắng vẻ, chính là vô số cái dạng này trận nhỏ cảnh, cộng đồng tạo dựng bây giờ đại càn phương Bắc bức tranh. Tại đại càn phương Bắc hừng hực khí thế kiến thiết bên trong, một vị người mặc trường sam màu xanh nam tử đi tới đại càn. Đứng chắp tay hắn đứng ở cửa thành bên dưới ngẩng đầu nhìn. Đại càn phương Bắc tường thành trước tiên đưa tới chú ý của hắn, bởi vì tường thành thiết kế cùng dĩ vãng Trần Thành Ý Lìa nhìn qua khác nhau rất lớn. Tô Định Phương là một cái rất ưa thích tự mình đi ra tuần sát biên phòng người, hắn tự nhiên chú ý tới đột nhiên xuất hiện nam tử. Tô Định Phương đối với nam tử áo xanh ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Đứng chắp tay rất dễ dàng cho người ta một loại cuồng ngạo cảm giác. Đại khái là tướng tùy tâm sinh, trong mắt có mỹ. Tô Định Phương từ nam tử áo xanh trên thân cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Chương 965, dẫn phong thành, Tô Định Phương, Trần Thành Ý Lìa. Chương 965, dẫn phong thành, Tô Định Phương, Trần Thành Ý Lìa dẫn phong thành. Dưới cửa thành nam tử áo xanh thành công đưa tới Tô Định Phương lực chú ý trước mắt đại cản phương Bắc từ Âm Sơn sơn mạch phía đông nhất, đến bây giờ tới gần nam vực Đông Hải dẫn phong thành, kiến tạo cả một đầu phòng tuyến thép. Trên cơ bản là Lạc Vương thành xây pháp, nhưng tường thành phòng ngự thiết kế là dựa theo thiết kế quang đề nghị. Cho nên tại đột nhiên xuất hiện dưới thành Trần Thành Ý Lìa xem ra, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Trần Thanh Y từ dẫn phong thành dự định một lộ nam bên dưới, đến Lạc Vương thành đi tìm Vương Lăng Vân. Dẫn phong thành cùng Lạc Vương thành cơ bản tại trên một đường thẳng, đến Lạc Vương thành chỗ phương Bắc cách một dãy núi. Bất quá loại này cách trở, đối với Trần Thanh Y thì mà nói không tính là việc đại sự gì, hắn hoàn toàn có thể bay đi qua. Tô Định Vương đã từng đem đại quân đánh tới dẫn phong thành, cuối cùng lựa chọn trú đóng ở dẫn phong thành. Dẫn phong thành trừ chính diện Thiên Cung Giang, lại hướng đông đô thuộc về Tô Định Vương quản hạt phòng tuyến, còn có Thiên Cung Giang từ Giang phân lưu một trong cửa sông. Cho nên Tam Linh, Tưởng Khâm, Chu Thái, Thái sử từ cùng Giang biểu thập nhị hổ thần bên trong trình phủ bọn người ở chỗ này. Tô Định Vương cũng bắt đầu suy đoán phía dưới Trần Thanh Y là người phương nào, cách đạo này sắt thép cứ điểm phương Bắc còn có Thiên Cung Giang. Dưới thành nam tử áo xanh tựa hồ chỉ có thể là từ phương Bắc tới, chỉ là Tô Định Vương không nghĩ tới như vậy bắt mà thôi. Trần Thanh Y Lìa rất nhanh cũng chú ý tới xuất hiện ở cửa thành trên lầu Tô Định Vương. Ngươi là người phương nào? Tô Định Vương. Trần Thanh Y Lìa khẽ bước cằm, hắn nghe nói qua cái tên này, Tô Định Vương danh tự bây giờ còn đang phong vân bảng bên trên. Trước đó một trận chiến tiêu diệt 20,000 tranh thiên kỵ cộng thêm 20,000 thác thưởng khỉnh kỵ binh, chính mình hay là phản hư cảnh. Năm ngoái Tô Định Vương trên chiến tích lại nổi bật tăng thêm mấy bút, trong đó liền bao quát đánh chết một vị phản hư cảnh. Năm ngoái ở trên chiến trường Thác Thương Hoàng Triều đối mặt đại càn đại quân liên tục bại lui thời điểm, mạo hiểm áp dụng một trận trạm thủ hành động. Thác Thương Hoàng Triều ba vị phản hư cảnh, Thác Thương Hoàng Triều trong cương vực chính đạo tông môn cũng bị bức hiếp cùng nhau chấp hành. Trong đó muốn bị áp dụng trạm thủ hành động liền có Tô Định Vương, bởi vì Tô Định Vương bên này để Thác Thương Hoàng Triều tổn thất nặng nề. Kết quả đối mặt nhiều người dưới vây công, vừa đánh vừa lui Tô Định Vương một thương định càn khôn, bị thương nặng Thác Thương Hoàng Triều một vị phản hư cảnh. Thấy tình thế không đối về sau bọn hắn liền muốn chạy, nhưng vẫn là bị Tô Định Vương đuổi kịp, cũng thành công ở trên người hắn lại lưu lại mấy đạo thương thế. Tại còn không có chạy ra bao xa sau, liền chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì Tô Định Vương chiêu chiêu đều là chạy yếu hại đi, lại dùng hồi mã thương trúng mục tiêu thương thứ nhất trên thực tế liền đã phá hủy đối thủ tâm mạch. Bất quá bởi vì vị này phản hư cảnh cũng không tại phong vân bảng bên trên, lại xuất hiện mánh nhân nhiều lắm, Tô Định Vương tại phong vân bảng bên trên thứ tự không có biến hóa quá lớn. Tại năm ngoái chính diện chiến trường nhất chiến thành danh còn có Quan Vũ, hắn đồng dạng là bị áp dụng trạm thủ hành động đối tượng một trong. Quan Vũ tụ lực một đao không chỉ đem Thác Thương Hoàng Triều phản hư cảnh nhất đao lưỡng đoạn mặt khác, còn kém chút đánh ra một đầu mới sông. Trải qua nước mưa bổ sung, nơi đó hiện tại hoàn chân xuất hiện một dòng sông nhỏ, Quan Vũ cũng bởi vì một đao này trực tiếp chen vào 20 vị trí đầu. Nhiều lần xuất hiện tại phong vân bảng bên trên, Trần Thanh Ý Lìa nhớ kỹ Tô Định Vương danh tự. Trần Thanh Ý Lìa cuồng, nhưng hắn đối với mình để ý người cũng không cuồng, Tô Định Vương là thuộc về hắn để ý người. Ta là Trần Thanh Ý Lìa, muốn xuôi nam tìm Vương Lăng Vân. Nghe được chuyện này, Tô Định Vương lập tức hành động. Khai thành môn. Tô Định Vương bản nhân cũng lập tức từ cửa thành lầu thả người xuống, nhảy lên đi vào dưới cửa thành nên đón hắn. Lý Thừa Trạch xin nhờ Ninh Nghị Hành chuyển cáo Trần Thanh Y Lìa, biểu đạt chính mình muốn cùng hắn gặp một lần sự tình, tự nhiên cùng biên cảnh một đám võ tướng đều nói rồi. Một cái là muốn bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, hai là cũng sợ bọn hắn cùng Trần Thanh Y không hiểu đánh nhau. Tô Định Vương tự nhiên cũng biết Lý Thừa Trạch muốn cùng Trần Thanh Y Lìa gặp mặt, đồng thời lôi kéo hắn cùng Võ Lâm Minh. Ở cửa thành hoàn toàn mở ra trước đó, Tô Định Vương còn sửa sang lại một chút dung nhan dáng vẻ, xếp chỉnh ngay ngắn trong áo giáp cổ áo. Cửa thành từ từ mở ra, tùy theo mà đến còn có Tô Định Vương tiếng cười to. Ha ha ha, giang hồ định luật, cười đến càng lớn tiếng, cười đến thời gian càng dài, càng không có định ý. Tô Định Vương đem nó quán triệt chứng thực. Tô Định Vương bước nhanh đi ra cửa thành đến Trần Thanh Y trước mặt, đại càn thiên võ quân thống lĩnh Tô Định Vương gặp qua Trần Minh Chủ. Tô Định Vương một bộ này liên chiêu, có thể nói là đem thiện ý của mình cùng thành ý hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trần Thanh Y Lìa cũng cảm nhận được. Trần Minh Chủ, xin mời. Xin mời. Trần Thanh Y Lìa so Tô Định Vương trong tưởng tượng muốn tốt hơn ở chung. Thay cái cuồng ngạo điểm cũng không thèm quan tâm ngươi, nào giống Trần Thanh Y còn đưa tay mời lại một chút. Không cần đến nhiệt tình mà bị hờ hững, Tô Định Vương cũng nhiệt tình rất nhiều. Trần Minh Chủ từ đông ngược đường xa mà đến, Tô muốn nên vì ngươi đón tiếp mới là. Trần Thanh Y Lìa vừa vặn cũng không ít vấn đề muốn hỏi Tô Định Vương, cũng không có chối từ. Tô Định Vương đem Trần Thanh Y Lìa dẫn tới dẫn phong thành hiện tại tiểu lâu tốt nhất, Đại Phong lâu. Đại Phong lâu trưởng quỹ nghe nói Tô Định Vương tới, vội vàng chính mình chạy đến chiêu đãi. Tô tướng quân, ngài nhanh đi lên xin mời. Đến mướn phòng sau, Tô Định Vương giới thiệu nói, vị này mới là quý khách, Đông Bực Võ Lâm Minh Minh Chủ, rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều bên trên. Trải qua Tô Định Vương giới thiệu, tiền trưởng quỹ mới biết được lần này tới chính là cái gì quý khách. Ngài yên tâm, lập tức ta tự mình đi nhìn chằm chằm. Tiền trưởng quỹ lập tức liền chạy ra. Hắn không nghĩ tới vừa rồi cái kia mặc trường sam màu xanh, hai tóc mai sương nhẹ, khí chất nho nhã người thế mà lại là Đông Bực Võ Lâm Minh Minh Chủ Trần Thanh Y Lìa. Trần Thanh Y Lìa mặc là rất không phù hợp thân phận của hắn, bởi vì hắn trường sam nhìn ra tẩy qua rất nhiều lần, hơi có chút phai màu. Cùng Trần Thanh Y Lìa ngồi chung tại trên một cái bàn, Tô Định Vương chú ý tới Trần Thanh Y Lìa con mắt. Đây là một đôi dãi dầu sương gió, trải qua tuế nguyệt gột rửa con mắt, nhưng là ngươi sẽ không cảm thấy hắn giàn mua, ngược lại sẽ từ chợt lóe lên tinh mang bên trong, cảm nhận được hắn bồng bộ sinh mệnh lực. Trần Thanh Y Lìa thuộc về là loại kia càng già nhìn càng có mị lực đại thúc, kim cương vương lão ngũ. Tiền trưởng quỹ tay chân lanh lẹ vô cùng, tự mình đi đánh đại cản trước mắt bán được rượu ngon nhất, từ đây say. Đây là do đặng tiền nguyện phụ thân đủ chế, mi trúc tại đại cản hiệu buôn mua bán, thuộc về là không hạn lượng bên trong tốt nhất. Cũng không phải là tiền trưởng quỹ không bỏ được tốt hơn, mà là phương bắc biên cảnh dẫn phong thành, đây đã là có thể xuất ra tốt nhất. Tiền trưởng quỹ giúp Trần Thanh Y dịch cùng Tô Định Phương tất cả châm một chén đằng sau, liền rời đi phòng. Tô Định Phương nâng chén ra hiệu, Trần Minh Chủ, xin mời. Đây là Trần Thanh Y dịch không có uống qua rượu, hắn ngửi thấy không giống với mùi rượu. Một cửa vào, Trần Thanh Y liền cảm nhận được rượu này cùng đông vực cất rượu chỗ khác biệt. Mùi rượu hương thơm nồng đậm, cửa vào ngọt, rơi miệng miên, rượu dư vị kéo dài. Rượu ngon. Tô Định Vương cười ha ha một tiếng, chợt lại nói Thái Bạch Tiên Sinh cùng ngài một dạng, cũng rất ưa thích từ đầy say. Chương 966, Trần Thanh Y Lìa, Trần Đạo Chi chương 966, Trần Thanh Y Lìa, Trần Đạo Chi từ khi biết được chính mình Đại Phong lâu tới Trần Thanh Y Lìa đại nhân vật như vậy về sau, tiền trưởng quý trực tiếp ở phía sau chủ nhìn chằm chằm, vừa có đồ ăn hận không thể chính mình bưng lên đi. Trần Thanh Y Lìa trước đó tới qua dẫn phong thành, nơi này nguyên bản món ăn cùng hiện tại là không giống với. Tô Định Vương giải thích nói, cái này vốn là đại càn nam phương đồ ăn, lại theo phương bắc khẩu vị làm nhất định cải tiến. Nếu là Trần Minh Chủ muốn ăn trước đó Trần Thanh Y Lìa lắc đầu, không cần, rất tốt. Vừa rồi một đường đến nay, Trần Thanh Y Lìa liền phát hiện dẫn phong thành khác biệt, tường thành tu sửa, con đường sửa chữa lại. Dẫn phong thành bên trong còn có rất nhiều tại mới xây kiến trúc. Nguyên bản dẫn phong thành hơi có chút hoang vu, nhưng là hiện tại Trần Thanh Y có thể cảm giác được dẫn phong thành sinh cơ. Vừa rồi trên đường ta nhìn thấy giống như đang xây dẫn phong thành Bắc tiểu học, đó là cái gì? Một đường đi vào Đại Phong lâu thời điểm, Trần Thanh Y Lìa một mực tại mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Hắn không phải lo lắng cho mình an toàn, mà là tại cảm thụ dẫn phong thành hoàn cảnh. Dẫn phong thành từ hắn lần trước đến sau có một chút biến hóa mới, không riêng gì hoàn cảnh, người cũng có một chút biến hóa mới. Nguyên bản dẫn phong thành là vào biển thành nhỏ, bách tính lấy bắt cá mà sống, phát triển có chút là hậu. Nhưng là dẫn phong thành bên trong hiện tại có biến hóa to lớn. Tô Định Phương ngược lại là không nghĩ tới Trần Thanh Y gì sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Tô Định Phương mười phần tỉ mỉ cùng hắn giải thích nói, đó chính là đại căn nhỏ, bên trong đại học năm ba cấp học đường, tại thành Bắc liền cứ gọi thành Bắc tiểu học, thành Nam còn có một tòa thành Nam tiểu học. Từ năm trước vừa độ tuổi hải tử liền tại đại căn liền học được. Chỉ bất quá năm ngoái là hiện dựng cái thảo đường. Năm nay co lại ra nhân thủ, liền bắt đầu khởi công xây dựng học đường, hiện tại đại cản rất nhiều thành đều một dạng. Dạy cái gì? Tiểu học đều muốn học chính là hiểu biết chữ nghĩa, thuật số, đồng thời rèn luyện thân thể, trung đọc 6 năm. Cuối cùng 1 năm tu hành tâm pháp, đồng thời cuối năm sẽ có một lần khảo thí, khảo hạch thông qua liền có thể nhập học trung cấp học viện. Đến trung cấp học viện, liền sẽ có càng thêm cẩn thận văn võ học viện phân chia. Nếu là từ đại cản đại học võ học viện liền đọc 3 năm tốt nghiệp, trên cơ bản đều sẽ toàn quân. Từ đại học viện văn học tốt nghiệp chí ít cũng sẽ từ một huyện ủy làm lên. 6 tuổi nhập học, tiểu học 6 năm, trung học 3 năm, đại học 3 năm, 18 tuổi vừa vặn tốt nghiệp. Tốt nghiệp, nhập học, tiểu trung đại học những này đối với Trần Thanh Y Liễu mà nói, đều là một chút lạ lẫm từ ngữ. Nhưng Trần Thanh Y Liễu cũng hiểu, kỳ thật chính là cùng giang hồ thế lực cướp người mới, hơn nữa còn là tiểu học cưỡng chế nhập học. 6 tuổi nhập học 6 năm đằng sau đã 12 tuổi, cho dù là bọn hắn không ở chính giữa học liền đọc, chạy tới gia nhập tông môn, sợ là cũng rất khó quên đoạn ký ức này. Bất quá Trần Thanh Y Liễu hay là rất duy trì chuyện này. Loại ý nghĩ này hắn không nghĩ ra đến, Võ Lâm Minh tựa hồ cũng không áp dụng được. Chỉ có một cái vương triều mới có loại này hợp tác năng lực. Nghe Tô Định Phương nói như vậy, Trần Thanh Ý Lý có thể nghe được đây đã là một cái phi thường hoàn thiện dạy học hệ thống. Trần Thanh Ý Hồ Ản Chân có một loại dập quân đi qua ý nghĩ, đáng tiếc không có khả năng, Trần Thanh Ý Lý chính mình cũng rõ ràng. Thật muốn để Võ Lâm Minh áp dụng cái này, phía dưới giang hồ thế lực cũng sẽ không đáp ứng, Võ Lâm Minh đoán chừng tại chỗ liền tản. Trần Thanh Ý Lý không có nói gì nhiều. Thật muốn dập quân cái này cần lão sư, sân bãi, nội công tâm pháp, các loại rèn luyện thân thể khí cụ. Thật muốn làm đứng lên rất phiền phức, xây cái một hai ở giữa không tính là cái gì, thật muốn tại Đông Bực làm cái này, không có một cái nào mạnh hữu lực quốc gia hệ thống duy trì, căn bản không có khả năng hoàn thành. Chỉ là cái này ba cấp tiểu, trung, đại học viện, Trần Thanh Y Lý liền có thể lý giải Vương Lăng Vân vì sao nguyện ý gia nhập đại cản. Trần Thanh Y gì cùng Vương Lăng Vân vì sao có thể trở thành không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu? Bởi vì bọn họ màu lót đều là tốt. Bởi vì bọn họ màu lót là tương tự. Lạc Vương Thành là Vương gia các loại sáu nhà một loại thăm dò phương thức, Võ Lâm Minh là Trần Thanh Y Lý một loại khác thăm dò phương thức. Trần Thanh Y liền đến qua khổ, xối qua mưa, cho nên hắn muốn vì những cái kia đồng dạng gặp mưa hải tử chống đỡ một cây dù. Nhìn Trần Thanh Y thì không có hải tử, trên thực tế hắn mấy ngàn hải tử, Võ Lâm Minh cô nhi đều là con của hắn. Quả thật Vương Lăng Vân cùng Trần Thanh Y Lý sẽ có dạng này hoặc dạng kia khuyết điểm, tỉ như Vương Lăng Vân quá nghiêm khắc hà khắc, Trần Thanh Y Lý sẽ chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng bọn hắn bản tính đều là hiền lành, bọn hắn là chân chính muốn vì những người bình thường kia làm những gì. Điểm này Vương Lăng Vân cùng Trần Thanh Y Lý cũng không hề ngồi xuống đến nói qua, bởi vì bọn hắn vừa thấy mặt liền đánh nhau. Nhưng Trần Thanh Ý cùng Vương Lăng Vân đều từ đối phương ý cảm nhận được, không cần nhiều lời. Nhìn Trần Thanh Ý cùng Vương Lăng Vân thường xuyên bật lộn, trên thực tế hai người được cho cùng chung chí hướng. Chứ bản tính, Trần Thanh Ý khi còn bé cũng là nhận qua trợ giúp, Trần Thanh Ý có thể nói là ăn cơm trong nhà lớn lên. Ngay từ đầu là một vị cửa hàng bánh bao lão bản trợ giúp Trần Thanh Ý, về sau càng ngày càng nhiều người giúp đỡ hắn, Trần Thanh Ý dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên. Vị kia cửa hàng bánh bao lão bản đã chết, nhưng hắn cháu trai Trần Đạo Chi cũng đã trở thành Trần Thanh Ý người đệ tử thứ nhất. Vị kia cửa hàng bánh bao lão bản họ Trần, về sau kém chút thảm tao diệt môn, chỉ còn lại có Trần Đạo Chi một người. Cũng không phải là cựu gia tới cửa, mà là Huân Quý tập đoàn đối với bách tính bình thường chèn ép, đã thành niên Trần Thanh Y Lì nuôi lên còn tại trong tá lót Trần Đạo Chi. Trần Thanh Y Lì không có giúp hắn báo thủ, mà là chuyển thụ cho hắn võ nghệ, để Trần Đạo Chi chính mình đi báo thủ. Tại Trần Thanh Y tạm hoa tụ đỉnh cảnh trước đó, hắn liền bắt đầu triển lộ một chút thiên phú hơn người, nắm đấm của hắn không ai có thể ngăn cản. Mà lại từ nhỏ cùng với những cái khác tên ăn mày tranh cường hiếu thắng để Trần Thanh Y Lì so những người khác càng thêm tàn nhẫn, bởi vì không hung ác liền bị đoạt. Về sau chính là xuất thân Yên Vũ lâu Ninh Nghị Hành, nhìn chúng Trần Thanh Y đi khối này chưa rèn luyện ngọc thô, đồng thời bắt đầu âm thầm giúp hắn. Càng về sau Trần Thanh Y thiền nhân hợp nhất cảnh đằng sau, Ninh Nghị Hành mới xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai người trở thành hảo hữu. Hai người hữu nghị một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Trần Thanh Y gì thậm chí buông lời cùng Yên Vũ lâu là địch chính là cùng hắn Trần Thanh Y gì là địch. Trần Thanh Y gì đối đãi hải tử cùng bằng hữu, cùng đối đãi địch nhân lớn đến cực hạn, hắn đối với địch nhân tàn nhẫn lại không chết không nứt. Nâng ly cạn chén ở giữa, Trần Thanh Y gì cũng cùng Tô Định Phương Hàn Huyên không ít, hiểu rõ đại cản một chút chuyện mới mẻ. Thoại bản, kịch bản Trần Thanh Y Lìa đều có chỗ nghe thấy, nhưng không có trên thực tế gặp qua. Phương Bắc vừa mới gia nhập đại cản dù sao mới hơn một năm, lại nguyên bản bách phế đại hưng, Trần Minh chủ hướng Nam Phương liền có thể thấy được. Nói đến chỗ này, Trần Thanh Y Lìa muốn hỏi vấn đề trên cơ bản đều đã hỏi đáp án, hắn cũng dự định khởi hành xuôi Nam tiến về Lạc Vương Thành. Tô Định Vương cười nói, ngài hiện tại đi Lạc Vương Thành có thể thấy được không đến thương tiên. Trần Thanh Y Lìa không hiểu, vì sao? Vương Lăng Vân từ Lạc Vương Thành thoái vị đằng sau chính là cái siêu cấp trạch nam, Trần Thanh Y Lìa rất ít nghe nói hắn ra ngoài tin tức. Thương Tiên hiện tại hẳn là tại phương Bắc đả kích đạo phỉ, lấy tìm kiếm hợp đạo cơ hội, dạng này, ta có thể giúp ngài hỏi một chút. Chương 967, phương Bắc Man tộc chương 967, phương Bắc Man tộc nghe được Vương Lăng Vân đang tìm kiếm hợp đạo cơ hội, Trần Thanh Y Lìa hứng thú, Trần Thanh Y Lìa chính mình tìm ra được quá chậm, nếu Tô Định Phương nguyện ý giúp hắn tìm, không thể tốt hơn. Dùng phong hỏa lệnh liên hệ phương Bắc trung tướng Tô Định Phương cũng rất hỏi mau đến, Vương Lăng Vân trước mắt tại Trường An thành. Từ Tô Định Phương nơi này hỏi Trường An thành vị trí cụ thể sau, Trần Thanh Y Lìa liền hướng tây nam phương hướng phi đi. Vương Lăng Vân cùng Trần Thanh Y thì không đánh nhau thì không quen biết chuyện này, kỳ thật mọi người đều biết, song phương vừa thấy mặt liền bật lộn vô cùng rõ ràng. Nhưng hai người chưa bao giờ chân chính nổi giận, không chết không thôi, cho nên Tô Định Phương rất là yên tâm thoải mái nói cho hắn. Tô Định Phương trước đó một mực đóng giữ Lạc Vương Thành, hắn đối với Vương Lăng Vân hiểu rất rõ. Nhất là tại Tô Định Phương đại bại Quý Viêm Tung về sau, Vương Lăng Vân vẫn rất ưa thích tìm Tô Định Phương uống rượu. Cho nên Tô Định Phương đối với Vương Lăng Vân tính tình hiểu rất rõ. Tô Định Phương có loại kỳ quái dự cảm, Vương Lăng Vân thành đạo cơ hội rất có thể là Trần Thanh Y. Tại Tô Định Phương liên lạc phương Bắc tướng lĩnh nói rõ tình huống sau, lập tức liền có người dùng phong hỏa lệnh tầng tầng truyền lại, hướng Lý Thừa Trạch báo cáo Trần Thanh Y Lìa đã đến phương Bắc sự tình. Trần Thanh Y Lìa còn muốn đi tìm Vương Lăng Vân, Lý Thừa Trạch cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi Trần Thanh Y Lìa đi vào Dương Địch liền có thể. Tô Định Phương cũng đại khái nói rõ hắn cùng Trần Thanh Y Lìa đối thoại, còn có Trần Thanh Y Lìa vấn đề. Từ Trần Thanh Y Lìa cùng Tô Định Phương đối thoại đến xem, Trần Thanh Y Lìa đối với đại cản cũng đều lấy, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đối với vị này bị Tô Định Phương đánh giá là khí chất nho nhã Trần Thanh Y Lìa, Lý Thừa Trạch hay là thật cảm thấy hứng thú. Lý Thừa Trạch không có quá nhiều để ý, lại lần nữa nhìn về phía trên bản sách trường cư chính bọn hắn sàng chọn qua đi tấu chương. Phương Bắc trước mắt còn có một vấn đề gấp đón đỡ giải quyết. Man tộc. Phương Bắc mặc dù nhiều bình nguyên, bốn địa, nhưng sơn lâm cũng là không ít, trong đó liền hội tụ không ít man tộc. Mà lại những này man tộc khó tìm, bọn chúng thâm tàng tại trong núi rừng, lại không giống Bách Mãng cao nguyên cùng Vân Cẩm cao nguyên bên trên bộ lạc. Cho dù là Bách Mãng cao nguyên bên trên man tộc không xuôi nam, đại càn cũng hoàn toàn có thể phái đem cả vạn tinh binh đi lên đánh giết, nhưng đại càn phương Bắc man tộc không giống với, bọn chúng có chút cùng loại với sơn phỉ. Ở tại sơn động hoặc là chân chính mã phỉ kiến tạo trong sơn trại. Phương Bắc man tộc chủ yếu đặc điểm là quy mô nhỏ, đặc biệt phân tán, muốn tiêu diệt bọn chúng hoàn chân không phải chuyện dễ dàng. lại không thể một mùi lửa đốt đi xong hết mọi chuyện, đó là khu rừng rậm rạp tài nguyên. Tại phương Bắc yêu phỉ trong quá trình, cũng đã giết không ít man tộc, nhưng căn cứ phương Bắc bách tính nói tới, phương Bắc man tộc tuyệt đối không chỉ số lượng này. Phương Bắc man tộc mặc dù tán loạn, nhưng đúng là có một vị lãnh tụ, tìm tới vị lãnh tụ này đồng thời giết chết nó là rất trọng yếu. Những này man tộc tụ cư nhiều nhất địa phương là phương Bắc phía tây Âm Sơn sơn mạch, cho nên cách gần nhất Vệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh, Dương Tố cùng Hàn Cẩm Hổ các tướng lãnh đã tại mang binh tìm đòi. Trước mắt còn không có tìm tới, đoán chừng sẽ cần tốn hao thời gian nhất định. Âm Sơn sơn mạch mặc dù so thập vạn đại sơn nhỏ chút, nhưng muốn tìm ra được cũng không phải chuyện dễ. Nhất là hiểm trở địa hình cùng đường núi gập ghềnh, đã chú định không cách nào điều động đại quân quy mô lớn tìm kiếm. Vì tìm kiếm những này man tộc, Vệ Thanh thậm chí từ Vương Trung tự nơi đó điều tạm Cao Tiên Chi còn có hắn Cao Sơn Doanh. Cao Tiên Chi mang theo tinh nhuệ nhất 3.000 Cao Sơn quân đang chạy về Âm Sơn sơn mạch trên đường. Chuyện này có kết quả đằng sau, Vệ Thanh sẽ dâng thư một phong báo cáo cho Lý Thừa Trạch. Hiện tại dâng thư có chút không giống, Vệ Thanh sẽ thông qua phong hỏa lệnh khẩu thuật cho tại Phong Lăng Đạo Phạm Trọng Yêm. Lại từ Phong Lăng Đạo Phạm Trọng Yêm truyền đạt cho Vương Mãnh, Vương Mãnh bên kia có nhân thủ viết thành sách đưa đến Lý Thừa Trạch bên người. Về phần những cái kia không có phong hỏa lệnh, muốn đi chính quy con đường, thông qua chương cư chính, Hoắc Quang cùng phòng Huyền Linh đám người sáng chọn mới có thể đến Lý Thừa Trạch trong tay. Trước mắt đại càn chỉ là đạo liền có 30, nếu như cái gì chính vụ cùng tấu chương đều muốn từ Lý Thừa Trạch trong tay trả lời một lần, cái kia Lý Thừa Trạch vĩnh viễn không cần rời đi ngự thư phòng, cái mông đính vào trên ghế làm một máy vô tình phê duyệt máy móc là có thể. Tất cả đưa lên tấu chương cũng sẽ ở thượng thư đài qua một lần, do chương cư chính bọn hắn sàng chọn đi ra lại giao cho Lý Thừa Trạch. Phương Bắc Trường An đại sự đài thượng thư đài cùng Trường Bình đại sự đài thượng thư đài cũng giống như thế. Tiêu Hà, Quản Trọng, Địch Nhân Kiệt, Vũ Khiêm bọn hắn trực tiếp tại phương Bắc xử lý chính vụ, một chút tương đối khẩn yếu lại báo đến Dương Địch liền có thể. Thông qua những phương thức này, giảm mạnh những này chính vụ xử lý cần thời gian. Giống Thác Thương Hoàng Triều loại kia đem chính vụ truyền đến trung ương lại phản ứng, một tháng đã là thời gian ngắn nhất, 3 tháng đều là chuyện thường ngày. Nhưng là chương cư chính, Vũ Khiêm bọn hắn không thích dạng này. Phương châm chính chính là một cái hiệu suất. Đương nhiên, đây cũng là Lý Thừa Trạch đồng ý làm như vậy. Lý Thừa Trạch trừ phê duyệt tấu chương thời gian, còn cần tu luyện, có đôi khi còn muốn bồi một buổi những người khác, cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Vân Truy Nguyệt trước mắt đã xuất sư, nàng đã sớm bắt đầu mình tại đếm thử viết có quan hệ chuyện cổ tích thoại bản. Hiện tại nhiều nhất chính là thoại bản viết xong mỗi một quyển sau, đưa cho Lý Thừa Trạch xem qua liền có thể. Mặc dù viết là chuyện cổ tích, nhưng là Vân Truy Nguyệt viết là trường thiên chuyện cổ tích, mà không phải loại kia ngắn ngủ ngôn cố sự. Vân Truy Nguyệt viết chuyện cổ tích, hiện tại cũng tại Đại Càn Nhật Báo cố sự sừng bên trên đăng nhiều kỳ. Đây là Lý Thừa Trạch quyết định, cũng coi là Lý Thừa Trạch cho Vân Truy Nguyệt một loại thuốc canh phương thức. Chứ ma tộc, phương Bắc trọng yếu hơn chính là còn có học đường, kịch bản viện tu kiến cùng đường dây trải. Phương Bắc quan sát rất nhiều chuyện này Lý Thừa Trạch tự nhiên biết, chẳng qua trước mắt Nam Phương không cần dùng từ phương Bắc điều sát. Phương Bắc kịch bản viện cũng bắt đầu lấy Trường An thành cùng Trường Bình thành làm trung tâm bắt đầu trải rộng ra. Cuối cùng kịch bản viện xây thành đằng sau, sẽ cần Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt tiến đến bố trí xuống huyễn trận. Huyễn trận này không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để kiến tạo sân khấu hiệu quả, có thể cho người xem có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Huyễn trận này không phải học liền có thể biết, cần tu hành Trích Tinh Tông tâm pháp mới có thể bố trí xuống. Trước mắt có thể bố trí xuống huyễn trận này cũng liền Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng nàng 3 vị đệ tử, cộng thêm cửu vị yêu hồ cùng Gia Cát Lượng. Là đáp tạ tại Thánh Hỏa Sơn bên trên Gia Cát Lượng giúp mình đoạt được nửa đóa Vô Ngân Thánh Hỏa, tăng thêm Hoàng Phủ Hoàn Chân biết Gia Cát Lượng thường xuyên xem sao, đêm xem tiến tượng, cho nên Hoàng Phủ Hoàn Chân đem Trích Tinh quyết chuyển cho Gia Cát Lượng làm đáp tạ. Cửu vị yêu hồ cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân vội vàng tu hành. Gia Cát Lượng gần nhất cũng có chuyện đang bận, Vân Truy Nguyệt đội vàng viết thoại bản, cho nên bố trí huyễn trận sự tình chỉ có thể do Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt nhiều chạy. Cũng may loại huyễn trận này cũng không có bố, chỉ là sẽ cần dùng đến một chút vật liệu, các nàng đều sẽ để cho người ta sớm chuẩn bị. Kịch bản viện Trích Tinh Tông cũng là có phần thành, đây là các nàng tu hành tiền vốn cùng phát triển Trích Tinh Tông tiền, Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt cũng không có đoán gì nói. Một bên khác, Trường An thành, khí chất nho nhã hiền hòa Trần Thanh Y đã đến. Trần Thanh Y hít thở sâu một hơi, sau đó gầm thét lên, Vương Lăng Vân. Chương 968. Vương Lăng Vân vật Trần Thanh Y đi chương 968, Vương Lăng Vân vật Trần Thanh Y đi Trần Thanh Y đi không có chút nào nho nhã hiền hòa. Trần Thanh Y đi một tiếng này gào thét như thiên lôi cuộn cuộn, Trường An thành bên trong bách tính kém chút coi là sẽ đánh. Trần Thanh Y đi cái này âm thanh gào thét, không riêng gì Trường An thành bách tính nghe được, thậm chí chuyển đến ngoài trăm dặm. Bị la lên chính chủ Vương Lăng Vân tự nhiên cũng nghe đến. Không ít người ngay tại nhỏ giọng nghị luận đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám la như vậy Vương Lăng Vân danh tự. Lúc này, một chút nguyên bản sinh hoạt tại Lạc Vương thành người đều đã hiểu, bọn hắn đối với thanh âm này đều rất cảm thấy quen thuộc. Lạc Vương thành bên trong cũng không chỉ có vương gia người gia nhập lục phiến môn, mà là Lạc Vương thành bên trong có năng lực như thế, có ý nguyện này người. Lạc Vương thành nguyên bản có vượt qua 6 triệu nhân khẩu, lại trong đó ở không ít người có chí khí, bọn hắn có lẽ không có năng lực cải biến thế giới, nhưng bọn hắn luôn luôn tận khả năng ảnh hưởng người bên cạnh. Cũng tỉ như Vương Tố Tố đã từng mang Lý Thừa Trạch đi ăn nhà kia 3 văn tiệm mì, chỉ cần nói muốn là 3 văn tiền mặt, lập tức cho bên trên chính là thịt mặt, còn không cần tiền. Bọn hắn một người, hai người không đủ để cải biến bao lớn của diện, chỉ có thể tận khả năng trợ giúp người bên cạnh. Vương gia, Lạc gia ở bên trong 6 nhà chung xây Lạc Vương thành. Lục Phiến môn có thể cho bọn hắn cơ hội này, mặc dù bọn hắn cá nhân năng lực tương đối nhỏ bé, nếu là có thể tụ lại chính là một dòng lũ lớn. Lục Phiến môn lãnh tụ lại là Vương Tố Tố cùng Đan Hùng Tín loại thanh danh này ở bên ngoài, ưa thích hành hiệp trượng nghĩa người, bọn hắn tự nhiên sẽ muốn gia nhập Lục Phiến môn. Chỉ là một cái Lạc Vương thành, cũng đủ để cho Vương Tố Tố kéo một chi lục phiến môn đại đội, bọn hắn trở thành lục phiến môn lực lượng trọng yếu. Gần hơn một năm đến nay, đến từ Lạc Vương thành đám võ giả tại Vương Tố Tố, Tạ Linh Ẩn cùng Đan Hùng Tín dẫn đầu xuống, điên cuồng đả kích đạo phỉ, ma tộc, ma môn các thế lực, giữ gìn phương Bắc trị an trật tự. Xuất thân Lạc Vương thành võ giả trước tiên mặc dù có chút ngộng, nhưng là rất nhanh phát động ký ức. Có mặc lục phiến môn kim bài bộ đầu chế ngự thanh niên, thử thăm dò nhìn về phía đồng dạng xuất từ Lạc Vương thành võ giả. Thanh âm này có phải hay không võ lâm minh Trần Minh Chủ? Giống như Hoàng Chân Vân cùng lúc đó, một đạo lưu quang màu đỏ phóng lên tận trời. Bọn hắn đã biết tiếp xuống trình tự. Đi Đông Hải. Trên bầu trời truyền đến Vương Lăng Vân tiếng trả lời. Đây chính là Trần Thanh Ý cùng Vương Lăng Vân đối thoại phương thức. Sau đó chính là không nhiều tất tất câu. Hai người từ chạm mặt hết thệ đã nói 6 cái chữ. Cho dù là tại Đông Hải bên trên, hai cái cũng là gặp mặt liền đánh nhau, có lời gì có thể sau khi đánh lại nói. Trần Thanh Ý gì cũng không có mình đã đột phá đến hợp đạo cảnh liền muốn nhường một chút Vương Lăng Vân tự giác, dẫn đầu đánh ra một quyền. Nương theo lấy Trần Thanh Ý gì một quyền này mà đến, còn có bị hắn quyền cương nhấc lên thao thiên tự lãng. Vương Lăng Vân cũng là người ngoan thoại không nhiều, cầm trong tay chính mình Lăng Vân thương trực tiếp đâm về đạo này quyền cương. Quyền cương bị một thương cuốn lại vỡ nát, Vương Lăng Vân thân hình cũng đột phá giống như là biển gầm mặt nước, trường thương của hắn vẫn như cũ như ban đầu bình thường thẳng tắp. Đây là 10 phần giản dị tự nhiên một thương, nhưng cũng đầy đủ hiện ra Vương Lăng Vân thương bên trong thẳng tiến không lùi. Trần Thanh Ý thì cười, trường sam giống như là bị đại phong gợi lên nâng lên đến, có trong gió bay phất phới. Trần Thanh Ý thì còn cho Vương Lăng Vân cũng là giản dị tự nhiên một quyền, đón nhận vô cùng sắc bén mũi thương. Nắm đấm cùng mũi thương đụng vào ở cùng nhau. Lăng Vân thương trong nháy mắt hoàn toàn tương tự một tấm đại cung, Lăng Vân thương bị đổ xuống Vương Lăng Vân quả thực là nửa bước không lùi, quay người quét thương. Bang, một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên. Trần Thanh Ý thì không chút hoang mang dùng trên cánh tay mình một đôi giáp tay ngăn lại, cố ý đổ dùng hai tay giáp khóa lại trường thương. Nhưng Vương Lăng Vân lấy chính mình đôi chân dài đá một chút Lăng Vân thương cán thương nửa đoạn trước, trường thương thuận thế hướng lên treo trọng, chạy Trần Thanh Ý cái cầm mà đi. Trường thương không có đối với Trần Thanh Ý tạo thành tổn thương gì, bởi vì thời khắc cuối cùng bị Trần Thanh Ý hộ thể cương khí ngăn trở. Nhưng nếu là không có bị hộ thể cương khí ngăn trở, Trần Thanh Ý cái cầm tất nhiên bị trường thương trúng mục tiêu, bay rất ra ngoài. Đương nhiên, chính là có hộ thể cương khí kết quả cũng giống như nhau, Trần Thanh Ý trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vương Lăng Vân mạnh lên. Ngắn ngủi lần giao thủ này sau, Trần Thanh Ý liền cảm nhận được Vương Lăng Vân cùng lúc trước khác biệt. Trần Thanh Ý gì cũng không có mình bị Vương Lăng Vân lấy được tiên cơ mà trở nên bối rối hoặc là muốn lấy lại danh dự, mà lại Vương Lăng Vân chiêu tiếp theo đã tới. Vừa mới đá trên thương treo chọc về sau, Vương Lăng Vân thuận thế từ trên hướng xuống một cái đóng thương, chém ra một đạo cương khí. Đạo này cương khí trong nháy mắt biến thành một đầu thoạt nhìn như là do hỏa diễm tạo thành hùng sư, hướng Trần Thanh Ý lìa gào thét mà đến. Mà cái này gào thét hỏa diễm hùng sư đằng sau, còn có cầm trong tay trường thương cấp tốc cướp gần Vương Lăng Vân. Trần Thanh Ý lìa lấy một thức phi thường cơ sở quyền pháp, một quyền đánh nát đầu này hỏa diễm hùng sư. Nhưng hắn lại rất nhanh đối mặt Vương Lăng Vân điên cuồng công kích. Đầu tiên là một cái quay thân đầu thương đôi thương hành kích, tiếp ô vân cái đỉnh, khiến cho Trần Thanh Ý hơi có chút chật vật. Bởi vì Vương Lăng Vân đấu pháp cùng trước đó quá không giống nhau, trước đó Vương Lăng Vân trưởng thường phương châm chính một cái thế đại lực trầm, nào giống hiện tại có nhiều như vậy hoa hoạt. Cũng không phải là nói thế đại lực trầm không tốt. Đồng dạng thương pháp thế đại lực trầm còn có một cái cao sủng, phương châm chính cũng là một cái nhất lực hàng thập hội, chỉ bất quá cao sủng thương pháp trừ thế đại lực trầm, kỹ xảo cũng phi thường tốt. Đây cũng là Vương Lăng Vân tiến bộ một chút. Hắn cũng không có loại kia trưởng đối hướng ban bối thỉnh giáo loại kia cảm giác xấu hổ, khiêm tốn hướng Triệu Vân, Dương Tái Hưng, cao sủng bọn người xin chỉ giáo thương pháp, đồng thời học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dung hội quan thông. Bởi vậy hướng Triệu Vân bọn hắn học tập, Vương Lăng Vân thậm chí diễn sinh ra được một cái mới sát chiêu. Vương Lăng Vân giống như biến thành một cái lão lục, tại cùng Trần Thanh Ý đi giao chiến thời điểm, tay trái lại xuất hiện một thanh đoạn thương. Song thương Vương Lăng Vân. Thanh này đoạn thương nói là đoạn thương, trên thực tế cũng một M5 tả hữu, nhưng bởi vì Vương Lăng Vân thân cao gần 1m9, cho nên thanh trường thương này nhìn xem giống đoạn thương. Vương Lăng Vân đột nhiên tay trái đoạn thương đột kích kém chút không cho Trần Thanh Ý gì chỉnh một bước, quá hung hiểm khó khăn lắm né tránh. Nếu là hợp đạo cảnh trước Trần Thanh Ý liền nhất định trốn không thoát, nhưng hợp đạo về sau, vừa rồi Vương Lăng Vân tay trái chung quanh phát sinh biến hóa bị Trần Thanh Ý cảm giác được. Vương Lăng Vân đối với mình trường thương đột kích không thành hơi kinh ngạc, nhưng thế công không giảm, song phương lại lần nữa ngươi tới ta đi. Trần Thanh Ý liền cũng càng ngày càng thích hướng Vương Lăng Vân đột phát. Một cách giờ, hai cách giờ. Tô Địch Vương, Triệu Vân, Dương Tái Hưng, Nhạc Phi, cao sủng mộ danh đến đây vây xem trận này, Đông Hải phía trên chiến đấu người cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đến, ngược lại là Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn. Bởi vì các nàng cách xa hơn một chút, Vương Lăng Vân đương nhiên sẽ không để ý những người này, Trần Thanh Ý đi trông thấy Tô Địch Vương, lại từng bước công khai đứng ở nơi đó, cũng đã biết bọn hắn là đến tham gia náo nhiệt. Trận chiến đấu này đánh 6 cách giờ, theo Trần Thanh Ý đi càng ngày càng thích hướng Vương Lăng Vân công kích, Vương Lăng Vân tạm thời lâm vào xu hướng suy tàn. Chương 969, Vương Lăng Vân hợp đạo chương 969, Vương Lăng Vân hợp đạo Đông Hải phía trên. Triệu Vân, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, cao sủng bọn người dây đứng. Nhìn xem trận này Vương Lăng Vân cùng Trần Thanh Ý thế kỷ chi chiến. Mặc dù cục diện đối với Vương Lăng Vân càng ngày càng bất lợi, đối mặt Trần Thanh Ý thiết quyền tựa hồ chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Nhưng một mực lui lại Vương Lăng Vân lộ ra răng nanh sắc bén, thuận thế quay người hồi mã một thương. Rất đáng tiếc, Trần Thanh Ý tựa hồ đã sớm dự liệu được. Vương Lăng Vân hồi mã thương vẫn không thể nào có hiệu quả. Nhạc Phi cùng Tô Định Phương bọn hắn nhìn gần một ngày, bọn hắn trừ là xác nhận Vương Lăng Vân an toàn, cũng là đối với Trần Thanh Ý cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đã xác nhận, Trần Thanh Y thì hoàn toàn chính là tại giúp Vương Lăng Vân, ý đồ giúp hắn đột phá đến hợp đạo cảnh. Bất quá cuộc chiến đấu này, phải tới lúc nào mới có thể kết thúc vẫn chưa biết được. Chúng ta rời đi trước. Tô Định Vương cùng Nhạc Phi quyết định nên rời đi trước. Dù sao bọn hắn khoảng cách hợp đạo cảnh đều có chút khoảng cách, nhìn một ngày nên cũng hiểu đã hiểu, không hiểu cũng vô dụng. Vương Tố Tố vớt cằm nói, tốt. Vương Tố Tố, Tạ Linh Luận, Cao Sủng, Dương Tái Hưng cùng Triệu Vân Lưu đến cuối cùng, bọn hắn sẽ ở này xác nhận kết quả cuối cùng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, trận chiến đấu này có thể trọn vẹn tiến hành 7 ngày 7 đêm. Vương Lăng Vân thương ý là thẳng tiến không lùi, hắn vấn đề chính là quá mức cương trực, quá nghiêm khắc hà khắc, trong mắt vỏ không được một chút hạt cát. Điểm này tốt cũng không tốt, hắn nhận định sự tình hắn sẽ đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại đi làm. Điểm này cùng Vương gia tiên tổ Vương Thủ Nghĩa rất giống. Một đạo màu xanh quyền ảnh lôi cuốn lấy quyền phong giết tới Vương Lăng Vân trước mặt, so trước đó càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn. Vương Lăng Vân không tránh không né, ngược lại dùng con mắt nhìn thẳng nắm đấm này, cầm trong tay trường thương đối diện hướng địch. Trần Thanh Y lìa lại một lần cười, lần này là ngửa đầu cười to. Trần Thanh Y lìa một quyền này nếu là rơi vào bình nguyên, đủ để một quyền vỡ nát và dặm, có thể Vương Lăng Vân lại không tránh không né. Nắm đấm tại Vương Lăng Vân trước ngực khó khăn lắm dừng lại, giống như đụng tại mặt nước đồng dạng tại giữa không trung nổi lên một tầng gợn sóng. Đa tạ. Nhìn xem Trần Thanh Y con mắt đổ tạ ơn đằng sau, nguyên điệu bất động Vương Lăng Vân nhắm mắt lại. Ánh sáng rực rỡ hoa bắt đầu mờ mịt Vương Lăng Vân toàn thân, đồng thời hội tụ thành một cái trung sáng, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Trần Thanh Y tự lẩm bẩm, hoàn chân cho hắn thành. Trần Thanh Y liền nhìn về phía Vương Tố Tố cùng Triệu Vân bọn hắn bên này, không ra mấy ngày, dưới gầm trời này lại phải nên đón một vị mới hợp đạo cảnh. Còn có, ta rốt cục không phải hạ chót. Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười hơi có chút bất đắc dĩ. Các nàng đã có thể dự liệu được Vương Lăng Vân hợp đạo đằng sau, khẳng định sẽ đuổi theo Trần Thanh Y để đánh. Trần Thanh Y gì cũng không có bởi vì trợ giúp Vương Lăng Vân bắt đầu bước vào hợp đạo cảnh liền xoay người rời đi, mà là lưu tại nguyên địa thủ hộ hắn. Vương Tố Tố, Tạ Linh Ẩn cùng Triệu Vân mấy người ngự không mà đi đi vào Trần Thanh Y bên người. Tạ Linh Ẩn ôm quyền nói, gặp qua Trần Minh Chủ. Nơi này mấy người kia, một cái duy nhất gặp qua Trần Thanh Y chỉ có Tạ Linh Ẩn. Vương Tố Tố mặc dù xuất thân Lạc Vương Thành, nhưng nàng từ 18 tuổi lên trên cơ bản liền không tại Lạc Vương Thành. Trước đó Trần Thanh Y gì cũng sẽ không chuyên môn gặp một cái ngay cả 18 tuổi đều không có tiểu A Nhi. Trần Thanh Y gì cùng Vương Lăng Vân gặp mặt đằng sau liền bay đi Đông Hải đánh nhau, có hay không trò chuyện cái gì cũng không ai biết. Cho nên tự mình đi qua Võ Lâm Minh bái kiếm Tạ Linh Ẩn, ngược lại là duy nhất thực sự được gặp Trần Thanh Y gì người kia. Đứng chắp tay Trần Thanh Y liễu cười nói, lần trước gặp mặt đến bây giờ đều nhanh 10 năm đi. Khi đó ngươi hay là tiên nhân hợp nhất cảnh, đảo mắt chính là phản hư cảnh. Tạ Linh Ẩn đồng dạng cười nói, Trần Minh Chủ cũng đã hợp đạo không phải sao? Vương Tố Tố, Triệu Vân, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng bốn người cũng liên tiếp hướng phía Trần Thanh Y liễu tự giới thiệu. Trần Thanh Y liễu đầu tiên là nhìn về phía Vương Tố Tố, vuốt cằm nói, Vương Lăng Vân trước đó giả cùng ta nói khoác Vương gia ra cái Vương Tố Tố, hôm nay gặp mặt, xác thực bất phàm. Trên thực tế Trần Thanh Y liễu cũng đã sớm tin tưởng, dù sao Vương Tố Tố đã từng là trẻ tuổi nhất tiên nhân hợp nhất cảnh. Chẳng qua là nhìn thấy Vương Tố Tố về sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Trông thấy ngươi đằng sau, ta đều cảm thấy mình không có lập gia đình có mấy cái hậu đại, tựa hồ là thua lỗ. Vương Tố Tố nghiêm mặt nói, ngài hiện tại thành hôn cũng không muộn. Trần Thanh Y liền niên kỷ cùng Vương Lăng Vân không sai biệt lắm, hắn đi tìm một cái thiên nhân hợp nhất cảnh hoặc là nhập đạo cảnh hoàn toàn là tùy tiện tìm. Mà lại Trần Thanh Y thì chỉ là hai tóc mai sương nhẹ, là một cái rất có mị lực đại thúc trung niên, một chút không giả. Trần Thanh Y khoát tay áo, không kết, không kết. Trần Thanh Y thì trạng thái hiện tại cùng thành hôn cũng không có khác biệt quá lớn. Võ Lâm Minh dưỡng dục một đoàn hải tử. Trần Thanh Y lìa nhìn xem Triệu Vân nghi ngờ nói, ngươi chính là cái kia tại Phong Lăng Giang bên trên giết Long Ngạc Triệu Tử Long. Triệu Vân không tiêu ngạo không tự tin nói, là. Trần Thanh Y lìa tay bình, bạch tịnh một chút. Triệu Vân hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cũng không phải hắn muốn dám đen liền có thể dám đen. Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng thể trạng cùng màu lúa mị màu da, càng làm Trần Thanh Y lìa hài lòng. Nơi này vừa vặn có một cái hợp đạo cảnh Trần Thanh Y lìa, Dương Tái Hưng liền mạo muội đưa ra thỉnh cầu của hắn. Dương Tái Hưng muốn mời Trần Minh Chủ chỉ giáo, nhìn ta cùng Vương Lăng Vân là thế nào đánh, còn muốn để cho ta chỉ giáo. Là Trần Thanh Y thì đáp ứng. Dương Tái Hưng thương pháp cùng Vương Lăng Vân không giống nhau lắm, Dương Tái Hưng mặc dù cũng là lực lượng siêu quần, nhưng hắn càng nặng kỹ xảo, nhưng đến cần chính diện cứng rắn thời điểm, Dương Tái Hưng cũng là không có chút nào mang sợ. Dương Tái Hưng chỉ là cái bắt đầu. Mấy ngày kế tiếp, trang diện biến thành Trần Thanh Y thì đối mặt Dương Tái Hưng, Triệu Vân, Cao Sủng Sa luôn chiến, thậm chí vây công. Vương Tố Tố cùng Tạ Linh Ẩn cũng tham dự trong đó. Trần Thanh Y thì không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại càng đánh càng cao hứng, dốc lòng chỉ điểm lấy bọn hắn. Trần Thanh Y liền là rất hy vọng nhân tộc hiện lên càng nhiều thiên tài, cho nên bình thường dám đến tìm hắn chỉ giáo, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Dạng này hắn mới có càng nhiều đối thủ, cũng chỉ có dạng này, nhân tộc mới có thể tốt hơn lính bảo an địa phương vệ gia viên của mình. Chỉ là có chút mặt người đối với Trần Thanh Y liền như thế, trực tiếp cũng không dám xuất thủ, ngược lại làm cho Trần Thanh Y liền thất vọng. Bây giờ lại hiện ra một nhóm thiên tài chân chính, Trần Thanh Y liền thật cao hứng, không keo kiệt tại chỉ điểm bọn hắn. Quá trình này lại kéo dài 7 ngày thời gian, cùng bạo thiên địa linh khí ba động trở ngại trận này dạy học tiến hành. Trên bầu trời bỗng nhiên trở nên lờ mờ. Thiên địa linh khí lấy bao vây lấy Vương Lăng Vân màu sắc rực rỡ chùm sáng cấp tốc tụ lại thiên địa linh khí hình thành một cái linh khí vòng xoáy, sau đó, màu sắc rực rỡ chùm sáng dần dần xuất hiện vết rách, linh khí cấp tốc tràn vào màu sắc rực rỡ chùm sáng. Đến, Trần Thanh Y liền dừng tay lại. Dương Tái Hưng bọn hắn cũng đồng dạng dừng tay, lặng lặng chờ đợi Vương Lăng Vân xông phá cửa ải này. Theo cuồng bạo thiên địa linh khí lắng lại, bao vây lấy Vương Lăng Vân màu sắc rực rỡ chùm sáng đã trải rộng vết rách, ở vào một cái sắp phá nát biên giới. Trần Thanh Y Điệp, Vương Tố Tố, Tạ Linh Ẩn bọn người cách có cách xa 5 dặm, lặng lặng chờ đợi lấy. Chương 970, phòng bị cùng chuẩn bị chương 970, phòng bị cùng chuẩn bị một cây trường thương dẫn đầu đâm xuyên đã trải rộng vết rách màu sắc rực rỡ chứng sau đó quang mang cấp tốc tràn vào Vương Lăng Vân thể nội. Vương Lăng Vân hợp đạo. Trên đời này người thứ 15 hợp đạo cảnh võ giả xuất hiện. Kế Trần Thanh Y Điệp, Doanh Thịnh đằng sau, Vương Lăng Vân cái thứ 3 đột phá đến hợp đạo cảnh. Dựa theo Trần Thanh Y Điệp thuyết pháp, kỳ thật hắn so Doanh Thịnh hợp đạo muốn sớm hơn một chút, chỉ là không có đối ngoại lộ ra mà thôi. Vương Tố Tố bọn hắn cũng không có cảm thấy Trần Thanh Y Điệp đang nói láo, bởi vì cũng không có cần thiết này. Nếu không phải hoàn toàn chi nhập thân vào Phó Thương Long trên thân, đồng thời tại Đông Bực trắng trợn làm yêu, Trần Thanh Y Điệp đã đột phá đến hợp đạo cảnh sự tình, sợ là còn có thể giấu kỹ lâu. Mà lại khi đó đã là Doanh Thịnh đột phá đến hợp đạo cảnh, đầu ngọn gió nhất thời có 102 thời điểm. Trần Thanh Y Điệp có đôi khi làm việc tương đối bá đạo, nhưng hắn không có đến loại kia tu vi một khi đột phá, liền muốn để toàn thế giới đều biết ý nghĩ. Đang đánh bên dưới Võ Lâm Minh về sau, Trần Thanh Y đi xuất thủ đều là đến loại kia hắn không thể không ra tay thời điểm. Đã từng, Đông Bực Đông Lăng Vương Triều có một cái cao gia đã từng cũng là một cái ngàn năm thế gia, nhưng đã xuống dốc, sau đó lại bị Trần Thanh Y đi một quyền cho đánh không có. Cao gia một tòa quặng mỏ bên trên đảo ra di tích, nhưng bởi vì quá mức nguy hiểm, cao gia liền muốn ra để những võ giả khác tiến đến giúp bọn hắn dò đường, cũng hứa hẹn tất cả đoạt được, về võ giả tất cả biện pháp, hấp dẫn tán tu tiến đến dò đường. Kết quả bên trong đảo ra đồ vật quá tốt rồi, cho nên cao gia đổi ý, thảm nhất chính là bên trong có Trần Thanh Y đi. Thời điểm đó Trần Thanh Y Liễu mặc dù nổi danh, nhưng còn không phải Võ Lâm Minh minh chủ, cũng không phải quyền trấn sơn hà Trần Thanh Y Liễu một quyền lại một quyền. Tất cả chạy về phía Trần Thanh Y Liễu cao gia võ giả, đều bị Trần Thanh Y Liễu cho một quyền đấm chết. Cao gia người mặc dù không có bị Trần Thanh Y Liễu hoàn toàn đánh chết, nhưng là cao tầm trên cơ bản bị hắn đánh không có. Cuối cùng chính là kinh điển báo thù khâu, cao gia người ở chung quanh làm mưa làm gió đã quen, hiện tại một khi xuống dốc, tự nhiên là sẽ có cựu gia tìm tới cửa. Đông Lăng cao gia từ đây biến mất tại lịch sử võ đài. Khi đó trên mặt nổi Trần Thanh Y Liễu vẫn chỉ là một cái thiên nhân hợp nhất cảnh. Trên thực tế hắn đã sớm đột phá đến nhập đạo cảnh. Ẩn dấu tu vi thói quen này Trần Thanh Y Liễu là từ lâu đã có, đây là hắn cho tới nay một cái thói quen, giấu rốt. Cùng hắn khi còn bé xuất thân tên ăn mày có quan hệ, cẩn thận một chút. Không ra Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố sở liệu, Vương Lăng Vân vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh, liền định cùng Trần Thanh Y Liễu không chết không thôi, cũng bởi vì trước đó Trần Thanh Y Liễu nói hạt chót. Cũng may Triệu Vân kịp thời ngăn ở trong bọn hắn. Vậy hạ vẫn chờ gặp Trần Minh Chủ. Nghe được câu này, Vương Lăng Vân quyết định thu tay lại. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Ai thả ai còn không nhất định. Vương Lăng Vân tính tình nóng nảy này kém chút lại bị kích đi lên, may là Cao Sủng, Dương Tái Hưng cùng Vương Tố Tố bọn người vội vàng ngăn lại. Cao tổ ngài đột phá đến hợp đạo cảnh là việc vui một kiện, không bằng trở về cùng mọi người chia sẻ một chút vui sướng, lại bế quan củng cố một chút tu vi tại lục phiến môn lẫn vào lâu, Vương Tố Tố đều hiểu được nên như thế nào dỗ dành người. Trần Minh Chủ, nay thời gian cũng chỉ hoãn gần nửa tháng, không bằng ta bồi ngài xuôi Nam một chuyến. Có thể. Trần Thanh Y Lìa lần này đi vào Nam Bực chỉ vì làm hai chuyện, một là đếm thử giúp Vương Lăng Vân đột phá đến hợp đạo cảnh, hai là đi Dương Địch gặp Lý Thừa Trạch. Về phần cùng Vương Lăng Vân nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, Trần Thanh Y thì không có ý nghĩ này. Hai người bọn họ mặt đối mặt ngồi tại trên một cái bàn, không tại chỗ hất bàn đánh nhau cũng không tệ rồi. Trần Thanh Y thì vớt cằm nói, có thể. Mặc dù Trần Thanh Y thì hoàn toàn có thể chính mình đi qua, nhưng có Triệu Vân làm quét mặt giấy thông hành, cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Trần Thanh Y thì lại nói đoạn đường này đi về phía nam, ta dự định nhìn xem phong cảnh, cho ta làm dẫn đường. Triệu Vân vớt cằm nói, tự nhiên. Trần Thanh Y thì tựa hồ đối với đại cản cảm thấy rất hứng thú, Triệu Vân đã nhìn ra, hắn cũng đối trong chuyện này tâm. Triệu Vân nhìn xem Dương Tái Hưng bàn giao nói vậy ta liền dẫn Trần Minh Chủ xuôi Nam Dương Địch, giúp ta trở về nói một tiếng. Dương Tái Hưng gật gật đầu, Thử Long yên tâm. Triệu Vân mang theo Trần Thanh Ý liền nên rời đi trước. Sau đó không lâu, xác định Vương Lăng Vân điều tức hoàn tất sau, Vương Tố Tố nàng cũng dự định chạy về Trường An Thành. Tại lúc trở về, Vương Tố Tố còn lấy ra Hồn Tiên Thủy Kính, hướng Lý Thừa Trạch nói tin tức tốt này. Tăng thêm Vương Lăng Vân sau, Đại Càn đã có 5 vị hợp đạo cảnh chiến lực, bất luận là hoàng triều hay là tông môn, đều không có thể cùng Đại Càn địch nổi thế lực. Mặc dù ẩn vụ đảo Trung Vô Kỳ hay là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn chỉ có một người, không tính là tông môn, mà lại Trung Vô Kỳ còn cùng cựu thải thần lộc là bạn tốt. Trung Vô Kỳ cùng Đại Càn bè không được. Hiện tại chỉ có một cái thật lâu không có xuống núi cực tây chi địa Huyền Không Sơn bên trên thiên môn, thật lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Huyền Không Sơn bên trên thiên môn võ giả, lần trước xuất hiện trong giang hồ đã là 23 năm về trước sự tình. Bất quá bọn hắn võ lực cũng không có đến loại kia không thể địch nổi tình trạng, Lý Thừa Trạch đã từng hỏi Ninh Nguyệt Nga liên quan tới thiên môn sự tình. Tiên Vũ lâu đối với thiên môn hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là Ninh Nguyệt Nga biết thiên môn xuống mấy cái võ giả, nhất là gần nhất mấy cái này võ lực như thế nào. Gần 100 năm đến, thiên môn hết thảy từ Huyền Không Sơn bên trên xuống tới qua 4 người, tu vi thấp nhất là phản hư cảnh. Trong 4 người tự nhiên bao quát thiên môn môn chủ. Thiên môn môn chủ đã từng cùng Trung Vô Kỳ tại Đông Hải trận chiến trước, cuối cùng do Trung Vô Kỳ thủ thắng. Cũng là trận chiến này, cuối cùng xác định hiện nay chí tôn bảng cách cục. Thần Vũ đảo Trung Vô Kỳ thứ nhất, thiên mộ hệ nụt cô nhai thứ hai. Trên cơ bản không lộ diện thiên môn, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn tính ở bên trong, cho dù là tính ở bên trong, đại cản cũng tuyệt không sợ. Vương Lăng Vân đột phá sẽ là một cái tín hiệu, thác thương hoàng triều, Tam Thánh Hoàng Triều cùng Bách Hoa Hoàng Triều cũng có thể sẽ ngồi không yên. Đại Càn phương diện phải tùy thời phòng bị bọn hắn động thủ, còn có bọn hắn hợp tác tiến một bước làm sâu sắc khả năng. Dù sao tăng thêm Vương Lăng Vân sau, Đại Càn trên mặt nổi liền có Hoàng Phủ Hoàng Chân cùng Vương Lăng Vân hai vị này hợp đạo cảnh. Tại hợp đạo cảnh cái này một cao nhất võ lực cấp độ này bên trên, Đại Càn ở vào tuyệt đối dẫn trước. Cho nên Thác Thương, Tam Thánh cùng Bách Hoa Hoàng Triều là tồn tại nhất định sẽ độ làm sâu sắc khả năng hợp tác tính. Thậm chí hợp tác đã vỡ tan Thác Thương Hoàng Thất cùng A Tu La Giáo, còn có lại lần nữa khả năng hợp tác tính. Dù sao Thác Thương Hoàng Triều cục diện là nguy hiểm nhất, Đại Càn mục tiêu thứ nhất tuyệt đối là Thác Thương Hoàng Triều, không có mặt khác. Đương nhiên, tin tức này muốn truyền đến Thác Thương Hoàng Triều, Tam Thánh Hoàng Triều cùng Bách Hoa Hoàng Triều còn cần thời gian nhất định. Truyền bá tốc độ, đoán chừng còn không thể so với Bất Quá Yên Vũ lâu sửa chữa chí tôn bảng tới cũng nhanh. Vương Lăng Vân đột phá chuyện này, Lý Thừa Trạch cũng không định để Linh Nguyệt Nga giấu giếm, Vương Lăng Vân đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Vương Lăng Vân không hề giống Trần Thanh Y ở dạng này ưa thích che lấp chính mình tu vi thật sự, liền cùng hắn tính cách một dạng. Một chính là một, hai chính là hai. Lý Thừa Trạch yêu cầu nói, Vương Lăng Vân cũng có khả năng sẽ đáp ứng, nhưng Lý Thừa Trạch không muốn làm như vậy. Chương 971, Trần Thanh Y Lìa kiến thức, ngẫu nhiên gặp. Chương 971, Trần Thanh Y Lìa kiến thức, ngẫu nhiên gặp. Không ra Triệu Vân sở liệu, Trần Thanh Y Lìa quả nhiên đối với Đại Càn rất có hứng thú, cho dù là bọn họ là ngự không phi hành một lộ nam bên dưới, Trần Thanh Y Lìa đều rất giống một người hiếu kỳ bảo. Trần Thanh Y Lìa cùng Vương Lăng Vân cái này một hùng, tăng thêm Vương Lăng Vân đột phá thời gian, trọn vẹn dùng 16 ngày. 16 ngày tại Đại Càn đã có thể làm rất nhiều chuyện, Trường An đến Dương Địch Quỹ đạo trải đã đang trong quá trình tiến hành, mà lại là kéo dài ra nguyên một đoạn màu đen quỹ đạo. Cái này tự nhiên đưa tới Trần Thanh Y chú ý. Triệu Vân cũng không có dấu giếm, nhưng hắn chỉ nói là quỹ đạo xe máy hơi nước, Trần Thanh Y khẳng định là nghe không hiểu. Chỉ có thực sự được gặp vật thật lời nói, Trần Thanh Y mới có thể chân chính cảm nhận được xe máy hơi nước đến tột cùng là cái thứ gì. Trên thực tế Triệu Vân cũng không hiểu, hắn chỉ là biết thứ này có thể động mà thôi, hắn cũng không có biện pháp nói đến rất kỹ càng. Càng đi năm đi, càng có thể cảm nhận được đại càn phồn hoa. Cho dù là hiện tại Triệu Vân cùng Trần Thanh Y, trừ phi là điên cuồng phi hành, không phải vậy bọn hắn cũng không có biện pháp làm đến một ngày liền đến Dương Địch. Huống chi Trần Thanh Y hiển nhiên đối với đi dạo một chút đại càn rất có hứng thú, Triệu Vân tự nhiên không có khả năng thúc giục Trần Thanh Y tăng thêm tốc độ. Triệu Vân ngược lại là phối hợp Trần Thanh Y, thả chậm tốc độ của mình, một đường đi dạo một lộ nam bên dưới. Phong Lăng đạo, Giang Bắc đạo, Giang Nam đạo, cái này ba cái đạo đều là Trần Thanh Y chưa có tới. Tục ngữ nói không có so sánh liền không có tổn thương, Trần Thanh Y rõ ràng biết Bách Hoa Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều thành trì đến tuột cùng là như thế nào. Nhưng cùng Phong Lăng đạo, Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo so sánh, lập tức liền hiện ra chênh lệch. Nhất là đại càn chợ đêm, càng đến gần Dương Địch càng phồn hoa, hoa hoạt cùng trên chợ đêm mỹ thực cũng nhiều hơn. Triệu Vân làm đại càn một cái dấu hiệu tính nhân vật, thường xuyên bị bách tính cho nhận ra, đồng thời thành công ném ăn. Ngược lại là bên người càng mạnh Trần Thanh Ý Liễu một mực bị người coi nhẹ, nhưng Trần Thanh Ý Liễu cũng không có nói cái gì. Phong Lăng Giang cùng Đại Phương Giang bên trên cầu lớn, đồng dạng đưa tới Trần Thanh Ý Liễu lực chú ý, hắn không có lựa chọn bay qua cầu lớn, mà là cũng không có khả năng phi hành võ giả, bách tính bình thường một dạng đi qua đầu này cầu lớn. Vừa đi qua Đại Phương Giang đại tiểu thời điểm, Triệu Vân một bên cho Trần Thanh Ý Liễu giải thích cây cầu lớn này lai lịch. Cây cầu lớn này là Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo bách tính phối hợp hám sơn cự viên bộ tộc, còn có hộ quốc linh thú kim cương thú kiến. Đại Phương Giang đại tiểu toàn dài 7 cây số, thời khắc này Triệu Vân thật giống như một cái hướng dẫn du lịch. Một tòa Đại Phương Giang đại tiểu, đem Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo hai địa phương bách tính chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Triệu Vân cũng làm cho Phong Lăng đạo, Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo đại đô đốc cùng đô đốc đồng chi chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi một chút Trần Thanh Y ở Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo đại đô đốc theo thứ tự là Tuân Lục cùng Tuân Du, cho Trần Thanh Y an bài đến trận đấy, Tuân Du còn an bài hắn đi xem kịch bản. Giang Nam đạo hiện tại cũng không có khả năng xem như Đại Càn Bắc Phương, chỉ có Phong Lăng đạo phía Bắc mới xem như Đại Càn Phương Bắc. Đại Càn Nam Bắc Phương chính là lấy Phong Lăng Giang cùng Thập Vạn Đại Sơn là Nam Bắc đường ranh giới. Làm Nam Phương Giang Nam đạo, kịch bản, cờ vây, trà văn hóa rất nhiều phong phú văn hóa sinh hoạt hoạt động cũng sớm đã chuyển đến Giang Nam đạo. Giang Nam đạo cũng xây một cái kịch bản viện, đồng thời đã có cố định kịch bản đoàn biểu diễn, lại phối hợp Trích Tinh Tông miễn trận, để cho người ta có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Trần Thanh Y đi nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Đáng tiếc gặp Trần Thanh Y đi nói đáng tiếc. Triệu Vân còn tưởng rằng Trần Thanh Y Lý có thể đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Trần Minh chủ thế nhưng là cảm thấy kịch bản còn có cái gì chỗ thiếu sót, nếu là có xin ngài cứ việc bật ra, mây nhất định thay chuyển đạn. Trần Thanh Y Lý khoát tay áo, không phải, ta chỉ là đáng tiếc đồ tốt như vậy, đâu được người không nhìn thấy. Có như vậy trong nháy mắt, Trần Thanh Y Lý là muốn đem kịch bản đem đến đâu được, nhưng là hắn rõ ràng hắn không có năng lực như vậy, đâu được hoàn cảnh cũng không đủ trèo chống dạng này hình thức. Đương nhiên chỉ là một trận kịch bản, cái này cũng đại biểu một cái ổn định hoàn cảnh, một cái mưa thuận gió hòa hoàng triều. Nếu là bách tính ăn không đủ no, ai cùng ngươi cái này tại cái này nhìn kịch bản, nhìn kịch bản lại không thể còn sống. Văn hóa là tinh thần lương thực, vậy cũng phải là ăn trước no bụng đằng sau lại tinh thần lương thực. Trần Thanh Y Lìa đột phá đến hợp đạo cảnh về sau, hắn đối với võ lâm minh khống chế sâu hơn. Có thể nói võ lâm minh chính là hắn độc đoán. Nhưng độc đoán là chỉ hắn có thể ở trên đại sự làm quyết định, tỉ như Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến, Trần Thanh Y Lìa muốn tham chiến, đâu được võ lâm minh thành viên cũng sẽ đi theo gia nhập. Nếu như hắn cảm thấy võ lâm minh không cần thiết đi dính vào chuyện này, hắn cũng có thể để võ lâm minh thành viên không đi gia nhập. Nhưng không phải nói hắn muốn tại Đông Vực muốn làm gì thì làm. Chính là có, Võ Lâm Minh cũng không có năng lực này. Không sai, Võ Lâm Minh thành viên bao dung toàn bộ Đông Vực các ngóc ngách, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là một cái tông môn. có thậm chí chỉ có thể nói là cái trai trai điểm bàn phái. Trừ giống Đại Quang Minh tự dạng này cực kỳ cá biệt ví dụ, giang hồ thế lực đối với một cái địa khu lực ảnh hưởng là không thể nào có chiều đỉnh cao. Giống địa khu thuế má cũng là trực tiếp giao cho vương triều, mà không phải cho tông môn. Giao cho tông môn, nói dễ nghe điểm nhiều nhất gọi hương hỏa, nói đến khó nghe chút chính là phí bảo hộ. Tựa như Huyền Thiên kiếm phái cùng Bách Hoa hoàng triều, Trúc gia có thể giúp đỡ Huyền Thiên kiếm phái, nhưng bọn hắn trung quy là Bách Hoa hoàng triều gia tộc. Cho nên Trần Thanh Ý Dìa rất rõ ràng chính mình không có cách nào giống đại càn dạng này, tại từng cái địa khu mở lời giảng hát. Mà lại huyện trận này cũng không phải là võ lâm minh người có thể bày ra tới, huyện trận này nếu như Trần Thanh Ý không có đoán sai, hẳn là Trích Tinh Tông thủ bút. Hoàng phủ Hoàng Chân trước đó xuất hiện ở Thiên Hạ Đại hội diễn võ ghế bình luận, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Rất rõ ràng, Trích Tinh Tông cùng đại càn quan hệ đã đến một loại phi thường thân cận tình trạng. Đây là không ít giang hồ thế lực thông qua một lần Thiên Hạ Đại hội diễn võ cho ra kết luận. Cho nên Trần Thanh Ý chỉ là có như thế một cái ý nghĩ, mà không có muốn đi áp dụng, chỉ dựa vào hắn là làm không được. Trần Thanh Ý chỉ là cảm khái, Triệu Vân cũng không có tiết tra. Giang Nam đạo xuống chút nữa chính là Càn Bắc đạo. Vương Mánh bình thường ngay tại nơi này làm việc, không có việc gì cũng sẽ về Dương Địch, tại Càn Bắc đạo chỉ mong muốn xuôi Nam Dương Địch, cũng chính là 2-3 canh giờ sự tình. Tại Càn Bắc đạo nơi này, mang Trần Thanh Ý đi gặp Vương Mánh Triệu Vân còn gặp được một cái làm hắn hơi kinh ngạc người, một mình lên phía Bắc Tần Hi Hi. Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô tại một đoạn thời gian rất dài đều là Lý Thừa Trạch cận vệ. Cho nên Tần Hi Hi đối với Triệu Vân là rất quen thuộc, chớp nàng mắt to nhiệt tình hướng Triệu Vân ngắc. "Vivi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bởi vì nhìn thấy Tần Hi Hi thời điểm nàng còn rất nhỏ, tất cả mọi người là gọi nàng Vivi, Triệu Vân cũng đã quen. Tần Hi Hi nhảy cẫng nói ta muốn gia nhập Lục Phiến môn, sư phụ để cho ta một mình lên phía Bắc nhà. Đi vào Càn Bắc đạo sau ta không muốn khách ở sạn, liền chạy tới đây tìm Vương Đô đốc. Triệu Vân nuốt cằm nói, "Làm tốt, lên phía Bắc lời nói còn có thể đi tìm hai vị Tuân Đô đốc." Chương 972, Tần Lương Ngọc Bách Hoa kiến thức chương 972, Tần Lương Ngọc Bách Hoa kiến thức Triệu Vân mang theo Trần Thanh Y Lý đến Càn Bắc đạo đằng sau không có vội vã xuôi nam, mà là để Trần Thanh Y Lý ở chỗ này chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại đi Dương Địch. Vương Mạnh không để cho lớn nhỏ quan viên cùng nhau chiêu đãi Trần Thanh Y Lý, Trần Thanh Y Lý đi vào Nam vực sự tình, mặc dù không phải cái tuyệt mật, nhưng cũng không có tất yếu quá phận lộ ra. Triệu Vân cũng là giới thiệu cho Tuân Đốc, Tuân Du bọn hắn nhận biết, cho nên trên dạ yến chỉ có 4 người. Vương Mạnh, Triệu Vân, Trần Thanh Y cùng Tần Hi Hi. Theo lý thuyết một cái nho nhỏ ngoại cương cảnh, nghe được người trước mặt là Trần Thanh Ý Lý, cho dù là không sợ đều sẽ biểu hiện ra một chút kinh ngạc. Có thể Tần Hi Hi hoàn toàn không theo sáo lộ đến, nàng chính là nhìn Trần Thanh Ý Lý một chút, gật gật đầu đi theo kêu một tiếng Trần Minh Chủ, sau đó liền không có sau đó. Những người khác đã động đũa, Tần Hi Hi cũng bắt đầu chuyên chú vào công lược trên bàn cơm đồ ăn. Cái này làm cho Trần Thanh Ý Lý cảm thấy mới lạ. Mặc dù Tần Hi Hi nhìn hướng ngoại cùng tùy ý một chút, nhưng nên học lễ nghi nàng đều là hào hào học được. Ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Nắm lấy một cái thịt cừu tại hự hự gặm Tần Hi Hi đột nhiên bị cờ ue, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nghe qua nha, Quyền Trấn Sơn Hà Trần Thanh Y Lìa thôi. Tần Hi Hi quay hàm căng phồng, chớp chính mình mắt to cùng Trần Thanh Y Lìa nhìn nhau. Vương Mạnh cùng Triệu Vân không có đánh giảng hòa ý tứ, bởi vì Trần Thanh Y Lìa căn bản liền không có sinh khí. Trần Thanh Y Lìa ngược lại cười ha ha. Cùng Tần Hi Hi đối mặt Trần Thanh Y Lìa chú ý tới con mắt của nàng, đây là một đôi rất tinh khiết con người. Cái này tại một cái hiển nhiên đã thành niên trên thân người là phi thường khó khăn, khó trách Trần Thanh Y Lìa trước đó cảm thấy nàng rất tính trẻ con. Bất quá tính trẻ con cũng không có cái gì, chỉ cần đầy đủ được sủng ái bình thường đều có thể khiến người ta cảm thấy tính trẻ con. Từ Triệu Vân cùng Vương Mãnh đối đãi nàng thái độ đến xem, Tần Hi Hi khẳng định là rất được sủng ái yêu. Hiện tại Trần Thanh Ý Liễu mới hiểu được điểm này. Cho Trần Thanh Ý Liễu rót chén rượu, Vương Mãnh cười ha hả nói, xem ra Trần Minh Chủ đã nhìn ra. Trần Thanh Ý Liễu gật gật đầu, đã nhìn ra, nàng có lao sư sao? Trước đó Triệu Vân gặp được Tần Hi Hi thời điểm, Trần Thanh Ý Liễu cũng không có cùng Triệu Vân cùng một chỗ. Tần Hi Hi ưỡn ngực tự hào nói, có nha, lão sư của ta là Vũ Văn Thành Đô. Ngữ khí cùng mới vừa nói Quyền Trấn Sơn Hà Trần Thanh Ý gì thời điểm hoàn toàn không giống, tràn đầy kiêu ngạo. Trần Thanh Ý lìa gật gật đầu, đáng tiếc, cũng không tiếc, nên nói Vũ Văn Thành Đô thu tên đệ tử tốt. Trần Thanh Ý lìa nhìn ra Tần Hi Hi xích tử chi tâm, cũng chính là có được xích tử chi tâm người con mắt, mới có thể tại loại đến tuổi này có loại này ra nước bùn mà không nhiễm tính trẻ con. Vũ Văn Thành Đô danh tự Trần Thanh Ý khẳng định là nghe qua, có thể làm cho một cái có được xích tử chi tâm người như vậy khâm phục hắn, Vũ Văn Thành Đô được xưng tụng là một tốt sư phụ. Mà lại Tần Hi Hi nhìn xem như vậy tuổi trẻ, tu vi đã là ngoại cương cảnh, nội tình đánh cho lại tốt, nhìn ra được có tại hảo hảo dạy. Người năm nay mấy tuổi? 19 tuổi. 19 tuổi ngoại cương cảnh đại thành, cái này đã rất tốt, Trần Thanh Y đi cười ha hả ra hiệu nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi tiếp tục ăn. Nhất là Tần Hi Hi trên thực tế là đi vào Dương Địch sau, mới chính thức tiếp nhận chỉ đạo, tiến hành tu luyện. Đang đánh ngao thân thể giai đoạn nhất định không thể qua loa, về điểm này Vũ Văn Thành Đô cùng hứa trừ bọn hắn không có chủ quan, để Tần Hi Hi rèn luyện thân thể rèn luyện thật lâu. Tại Trần Thanh Y lại như đi dạo bình thường, biếng nhác tiến về Dương Địch thời điểm, Tần Lương Ngọc tại Kiến Nguyên 7 năm ngày 4 tháng 2 đã tới Bách Hoa Hoàng Triều biên cảnh. Dù sao Trần Thanh Ý gì tiến về Dương Địch cũng không có cái mục tiêu gì muốn đạt thành, Trần Thanh Ý chỉ là nghe nói Lý Thừa Trạch muốn gặp hắn, mà Trần Thanh Ý gì chính mình lại muốn gặp Vương Lăng Vân. Nói trắng ra là gặp Lý Thừa Trạch chính là nhất tiện. Trần Thanh Ý gì tại đi vào Đại Càn trước đó đều không có hoàn toàn quyết định muốn hay không gặp Lý Thừa Trạch, hết thảy đều muốn hắn chân chính nhìn thấy Đại Càn thành trì, gặp qua Đại Càn người đằng sau mới làm quyết định. Đương nhiên, Trần Thanh Ý đã làm xong quyết định. không phải vậy hắn cũng sẽ không đi theo Triệu Vân xuôi nam. Mà Tần Lương Ngọc khác biệt, Tần Lương Ngọc là mang theo Lý Thừa Trạch cho nàng nhiệm vụ tiến về Bách Hoa Thành. Tần Lương Ngọc tại vào thành thời điểm, liền nhận lấy ngăn cản. Tần Lương Ngọc cũng không phải là không thể vào thành, nhưng nhất định phải mang theo diện y hoặc là lụa mỏng mũ rộng vành mới có thể vào thành. Binh lính thủ thành nói cho Tần Lương Ngọc, đây là Bách Hoa Hoàng Triều quy định. Chính ngươi nhìn bốn phía nữ tử liền biết. Tần Lương Ngọc nhìn bốn phía nữ tử che phủ phi thường kín, nữ tử thấp nhất cũng là mang theo diện y lìa mặt khác. Tần Lương Ngọc còn chú ý tới một sự kiện, bốn phía nữ tử cũng không có một mình đi ra ngoài, bên cạnh của các nàng chí ít còn có một đứa bé. Nhưng nàng không biết đây là quy định, hay là chỉ là ngẫu nhiên. Tần Lương Ngọc dựa theo yêu cầu đeo lên bán vị diện cố, mới được cho phép tiến vào thành trì. Nếu như là Tần Lương Ngọc chính mình đi vào Bách Hoa Hoàng Triều, nhận loại này không công bằng đãi ngộ, nàng nhất định sẽ đứng lên chống lại. Nhưng Tần Lương Ngọc hiện tại là mang theo Lý Thừa Trạch nhiệm vụ tới, nàng không có khả năng theo tâm ý của mình làm việc. Tần Lương Ngọc ở chỗ này đại phát thần uy là trong lòng thông khoái, nhưng nàng sẽ rất khó đến Bách Hoa Thành. Tần Lương Ngọc phản hư cảnh tật trọng thiên tu vi, tại Bách Hoa Hoàng Triều rất khó tìm đến đối thủ, nhưng còn không phải vô địch. Tần Lương Ngọc còn cần coi chừng Bách Hoa Hoàng Triều Đao Quân Hạ Vân Hổ, đó cũng không phải là dễ dàng hạng người. Hoàng phủ Hoàn Chân chính miệng thừa nhận 18 năm trước, chính mình cũng không phải là Hạ Vân Hổ đối thủ. Đương nhiên, thời gian 18 năm đi qua, hiện tại ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Đầu tiên là cải tiến Trích Tinh Quyết, đạt được hai bước quan tưởng đồ, lại lấy được nửa đóa Vô Ngân Thánh Hỏa Hoàng phủ Hoàn Chân đạt được cấp sử thi tăng cường, tu vi cũng bước vào hợp đạo cảnh ngũ trọng thiên. 18 năm trước đã hợp đạo cảnh Hoàng phủ Hoàn Chân, đều không phải là Hạ Vân Hổ đối thủ, Tần Lương Ngọc tạm thời tự nhiên cũng không phải. Cho nên Tần Lương Ngọc không có khả năng theo tâm ý của mình, tại Bách Hoa Hoàng Triều náo hắn cái long trời lở đất. Rất nhanh, Tần Lương Ngọc liền biết Bách Hoa Hoàng Triều bên trong có rất ít độc hành nữ tử sự tình không phải ngẫu nhiên. Tần Lương Ngọc loại này độc hành nữ tử tại Bách Hoa Hoàng Triều mới là khác loại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Phần lớn đều là tông môn nữ tử lâm thời đi vào Bách Hoa Hoàng Triều, cũng tỉ như đã từng đến Bách Hoa Hoàng Triều bái kiếm Tạ Linh Ẩn. Bởi vì Bách Hoa Hoàng Triều quy định nữ tử không thể đơn độc đi ra ngoài, ít nhất phải là hai người, cho dù là ôm đứa bé. Giống Tần Lương Ngọc loại này so rất nhiều nam tử còn cao, cũng một thân một mình đi tại trên đầu đường, rất rõ ràng chính là từ bên ngoài đến. Nhưng cho dù là loại này từ bên ngoài đến cũng sẽ nhận Bách Hoa Hoàng Triều nam tử ức hiếp, cùng trong lời nói vũ nhục. Vì bình ổn đi đến Bách Hoa Thành, Tần Lương Ngọc lựa chọn ẩn nhẫn, tuân thủ quy tắc mang lên trên mặt nạ. Nhưng không có nghĩa là Tần Lương Ngọc gặp gỡ loại sự tình này nàng còn muốn thỏa hiệp, nhất là gây hấn gây chuyện hay là mười phần yếu nam tử. Trước mặt dùng ngôn ngữ điên cuồng khiêu khích bốn tên nam tử, tu vi thậm chí ngay cả ngưng huyết cảnh đều không phải là. Tần Lương Ngọc không chút do dự dùng khí thế đem bọn hắn đè sập. Chương 973, Trần Thanh Y Lệ nhập Dương Địch. Chương 973, Trần Thanh Y Lệ nhập Dương Địch mới vừa rồi còn đối với Tần Lương Ngọc châm chọc khiêu khích bốn tên nam tử, trong nháy mắt bị Tần Lương Ngọc khí thế áp đảo trên mặt đất. Nhưng mà, Tần Lương Ngọc cũng không có tại xung quanh nữ tử trong ánh mắt thấy cái gì thống khoái cảm giác, có chỉ là chết lặng. Loại chuyện này đối với các nàng quá mức qua quýt bình bình. Khẳng định sẽ có đi ngang qua Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử giận mà ra tay, nhưng cuối cùng các nàng sẽ cảm giác được vô lực. Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử địa vị bị đời đời kiếp kiếp ép tới quá lâu, đã có một loại nô tính. Mặc dù không tính nô lệ, nhưng các nàng tư tưởng là bị giam cầm ở, cần phải có người có thể giải phóng các nàng. Tần Lương Ngọc không có ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, đây cũng chỉ là Bách Hoa Hoàng Triều thường xuyên sẽ phát sinh một sự kiện. Bốn vị này bị Tần Lương Ngọc đặt ở trên mặt đất ngay cả lời đều nói không ra được nam tử, vẫn như cũ sẽ về đến trong nhà làm mưa làm gió. Tần Lương Ngọc chưa từng đi phân nhúng tay, đây không phải nàng một người có thể giải quyết vấn đề. Trừ phi nàng bây giờ có thể đem Hạ Vân Hổ bọn người giết, lật đổ Bách Hoa Hoàng thất, chính mình ngồi lên Bách Hoa Hoàng Triều hoàng đế. Đáng tiếc không có khả năng, cho nên Tần Lương Ngọc lựa chọn đi lại. Cái này không có khả năng toàn xem như ẩn nhẫn, Tần Lương Ngọc chỉ là đang chờ đợi bộ phát này. Vì không để cho mình bộ phát, tại đến Bách Hoa Thành trước đó, có thể không đi thành trì, Tần Lương Ngọc liền lựa chọn không đi thành trì. Tần Lương Ngọc lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Tần Lương Ngọc là cần tự mình xác nhận Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử địa vị cùng tình cảnh. Chỉ là tại cái này một tòa biên cảnh thành nhỏ, Tần Lương Ngọc liền đết ngồi đáy giếng, có thể thấy được luống đốn. Càng đến gần Bách Hoa Thành, trên thực tế nữ tử tình cảnh có thể sẽ càng khó khăn. Tại Tần Lương Ngọc rời đi Bách Hoa Hoàng Triều biên cảnh thành nhỏ tiến vào sơn lâm thời điểm, Triệu Vân cũng mang theo Trần Thanh Ý Lìa đến Dương Địch. Cho dù là Trần Thanh Ý Lìa một lộ nam bên dưới, chứng kiến đại cản từ bắc đi về phía nam dần dần phồn hoa, nhưng khi Trần Thanh Ý Lìa tận mắt thấy Dương Địch đằng sau, vẫn không khỏi mở to hai mắt, khó mà che giấu kinh ngạc của hắn. Mặc dù Trần Thanh Ý Lìa cũng không muốn che giấu là được. Trần Thanh Y Lìa đợt này tinh khiết lưu bà tiến đại quan viên. Trở lại Dương Địch, Triệu Vân nhận lấy Dương Địch bách tính đường hẻm hoan nghênh, Trần Thanh Y Lìa bị dìm ngập tại người nhiệt tình trong nhóm. Triệu Vân như vậy nhận bách tính hoan nghênh là có nguyên nhân, nhưng phạm là Triệu Vân có thể quản sự tình, hắn đều sẽ quản. Cho dù là Triệu Vân đừng để ý đến, hắn cũng sẽ đem chuyện này chuyển tới chân chính có thể quản người nơi nào đây. Dương Địch trường trị cửu an, công lao có Triệu Vân một phần. Bất quá đường hẻm hoan nghênh tình huống này chỉ sẽ xuất hiện ở ngoại thành, đến nội thành liền không có nhiều như vậy. Triệu Vân mang theo Trần Thanh Y Lìa 7 lần hoặc 8 lần rẽ đến Chu Tước đường cái, đi Chu Tước cửa lớn tiến vào Thịnh Càn Cung. Triệu Vân mang theo Trần Thanh Y Lìa tiến vào Thịnh Càn Cung tin tức, lập tức chuyển đến Ngự Thư phòng. Trần Thanh Y Lìa cùng Triệu Vân đi vào Dương Địch thời điểm đã là xế chiều, trong ngày thường Lý Thừa Trạch hoặc là tại tu hành, hoặc là tại xử lý chính vụ. Hiện tại hắn tại Ngự Thư phòng Thiên Điện chờ đợi Trần Thanh Y Lìa cùng hắn cùng nhau chờ đợi còn có Hạ Vũ, Lữ Bố, Điện Vi cùng Hứa Chử. Đây cũng không phải Lý Thừa Trạch lo lắng cho mình an toàn, mà là Hạng Vũ cùng Lữ Bố muốn gặp Trần Thanh Y để bọn hắn nghĩ đến có thể hay không cùng Trần Thanh Y để đánh một trầu, tìm kiếm đột phá đến hợp đạo cảnh thời cơ. Cho dù là không có khả năng, cùng Trần Thanh Y để đọ sức một phen cũng là tốt, dù sao hắn là hợp đạo cảnh. Vương Lăng Vân đột phá đến hợp đạo cảnh tin tức đã sớm chuyển về Dương Địch, đoạn thời gian trước Dương Địch còn cử hành một trận thị yến, chuyên môn chúc mừng việc này. Mặc dù nhân vật chính Vương Lăng Vân không có trình diện là được. Về phần Điển Vi cùng Hứa Trử, thì là đơn thuần chấp hành bọn hắn làm cận vệ chức trách. Trần Thanh Y lìa đi vào Thịnh Càn cung tin tức, cũng không có lộ ra cùng phô trường, liền là phi thường bình thường tiếp đãi. Không tính Cửu Vi yêu hồ, Lý Thừa Trạch đều tại Ngự thư phòng tiếp đãi qua Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Già Long thụ tôn giả hai vị hợp đạo cảnh. Cho nên gặp Trần Thanh Y lìa, Lý Thừa Trạch cũng không có khẩn trương. Bất quá Trần Thanh Y lìa người này có chút không giống, hắn trên thực tế xem như tán tu xuất thân, hay là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cho dù là hắn cái này lập nghiệp phương thức có chỗ khác biệt, nhưng cũng không cải biến được hắn đã từng là xã hội tầng dưới chót. Trần Thanh Y lìa là một cái tinh khiết tấm gương, đã từng vô danh tên ăn mày, hiện tại trí tôn bảng trên có tên, nhân tộc người mạnh nhất một trong, quyền trấn sơn hà Trần Thanh Y lìa mặc kệ có ai trợ giúp qua hắn, tại hắn chưa từng khởi thế trước đó liền xem trọng hắn, cũng không cải biến được hắn chuyển kỳ nhân sinh. Một thân nhìn tẩy qua rất nhiều lần trường sam màu xanh, hai tóc mai xương nhẹ, hai tay thả lỏng phía sau Trần Thanh Y lìa bước vào thiên điện. Trần Thanh Y lìa cũng rất nhanh chú ý tới bị một đám to con võ tướng vây quanh người mặc màu đen quần áo Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch lần thứ nhất nổi tiếng thiên hạ thời điểm là 18 tuổi, bây giờ 8 năm trôi qua, Lý Thừa Trạch cũng đã 26 tuổi. Lý Thừa Trạch trừ so ngay từ đầu nhìn trở nên thành thục không ít, mặt khác không có biến hóa quá lớn. Đương nhiên, tu vi có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có che giấu mình tu vi Lý Thừa Trạch, để Trần Thanh Y thì tình tưởng cảm giác được tu vi của hắn, phản hư cảnh nhất trọng tiên. Trần Thanh Y thì chỉ có thể nói không hợp thói thường. Trần Thanh Y thì 26 tuổi thời điểm, thậm chí còn không phải tam hoa tụ đỉnh cảnh, miễn cưỡng đến ngoại cương cảnh. Đây là bởi vì Trần Thanh Y thì cất bước tương đối chế, cho nên Trần Thanh Y thì cũng không có leo lên tiềm long bảng. Có thể nói Trần Thanh Y thì không có leo lên tiềm long bảng, là tiềm long bảng tiếp đối, mà không phải Trần Thanh Y thì tiếp đối. Trên thực tế lúc trước Trần Thanh Y thì về sau là có thể bên trên, nhưng vì bảo hộ Trần Thanh Y thì, Linh Nghị Hành lựa chọn che lấp. Trần Thanh Y thì cất bước tương đối chế, nhưng tốc độ tiến bộ nhanh. Lại trước kia liền cảm thụ nhân gian khó khăn, đúc thành Trần Thanh Y thì kiên cường tính cách. Cái này khiến Trần Thanh Y thì tại tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng ngũ khí triều nguyên cảnh có không nhỏ ưu thế, gắng sức đuổi theo. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Trần Thanh Y lại rất mau đem ánh mắt từ Lý Thừa Trạch trên thân rời đi, chuyển rời đến Hạng Vũ cùng Lữ Bố trên thân. Hai cái phản hư cảnh cửu trọng thiên. Bên người Triệu Vân là phản hư cảnh bắt trọng thiên trọng thiên, nơi này còn ngồi hai cái phản hư cảnh cửu trọng thiên. Đại can nội tình không hợp thói thường tuân lệnh Trần Thanh Y âm thầm liễu lơi, mà lại bọn hắn còn rất trẻ, đây mới là kinh khủng nhất. Lữ Bố là vừa vặn đột phá đến phản hư cảnh cửu trọng thiên, mà Hạng Vũ liền có một đoạn thời gian. Đây là đang hoàng phủ hoàn chân áp bách dưới lấy được tiến bộ. Điển Vi cùng Hứa Trừ phản hư cảnh ngũ trọng thiên tu vi cũng làm cho người không có cách nào coi nhẹ, mà lại hai người này dáng dấp hung thần ác sát, lưng hùm vai gấu, Điển Vi đầu chọc càng là làm người khác chú ý. Đây là tại bọn hắn không có mặc áo giáp trạng thái, Trần Thanh Y thì có thể tưởng tượng bọn hắn mặc áo giáp dáng vẻ. Hiển nhiên cô máy chiến tranh, cô máy giết chóc. Nhìn thấy Trần Thanh Y lìa về sau, Hạ Vũ, Lữ Bố bọn hắn liền đứng lên thi cái lễ. Trần Thanh Y lìa ngay tại Lý Thừa Trạch đối diện nhập tọa, làm bạn Trần Thanh Y đi xôi Nam Triệu Vân ngồi tại bên cạnh hắn, Hạ Vũ cùng Lữ Bố thì ngồi tại Lý Thừa Trạch tả hữu. Điển Vi cùng Hứa Trừ cũng không có nhập tọa, đứng tại Lý Thừa Trạch sau lưng chừng 2 mét, thủ vững tại bảo tiêu trên cương vị. Chủ yếu là bọn hắn cũng không thích uống trà. Lý Thừa Trạch dẫn đầu mở ra máy hát. Từ ta bắt đầu tiếp xúc giang hồ sự tình, liền một mực nghe nói Trần Minh Chủ bị danh, Trần Minh Chủ đại danh như sấm bên tai. Chương 974, Lý Thừa Trạch cùng Trần Thanh Y đi chương 974, Lý Thừa Trạch cùng Trần Thanh Y đi Thịnh Càn Cung, Ngự thư phòng. Trần Thanh Y lìa nhập Dương Địch sự tình, Cửu Vĩ yêu hồ, Cửu Thải thần lộc cùng Hoàng phủ Hoàng Chân các nàng đều biết. Bất quá các nàng cũng không lo lắng Lý Thừa Trạch an toàn. Xuất thân đông được Hoàng phủ Hoàng Chân, đối với Trần Thanh Y có sự hiểu biết nhất định, Song Vương cũng từng có một lần tiếp xúc. Còn có một cái cũng rất hiểu rõ Trần Thanh Y lìa Ninh Nguyệt Nga bảo đảm, Cửu Vĩ yêu hồ các nàng cũng liền không lo lắng. Trần Thanh Y dần dần cảm nhận được Thịnh Càn Cung trừ Hạng Vũ cùng Lữ Bố, còn có mấy cô không kém gì lực lượng của hắn. Bên trong một cái hẳn là Hoàng phủ Hoàng Chân, nhưng là còn lại đến tột cùng là ai, Trần Thanh Y không có đáp án. Nhưng Trần Thanh Y thì không có truy đến cùng, hắn cũng không phải đến gây chuyện, Lý Thừa Trạch cũng không phải tìm hắn để gây sự. Trần Thanh Y thì không phải tin tưởng Lý Thừa Trạch, mà là tin tưởng Linh Nghị Hành, cũng tin tưởng mình. Dù là Lý Thừa Trạch muốn tìm hắn phiền phức, Trần Thanh Y thì cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, đây là Trần Thanh Y thì tự tin. Còn nữa, Trần Thanh Y thì đều giúp Vương Lăng Vân đột phá đến hợp đạo cảnh, coi như Lý Thừa Trạch nguyên bản thật dự định làm gì, xem ở Vương Lăng Vân trên mặt mũi đoán chừng đều sẽ dừng tay. Trong khoảng thời gian này cùng bên người Triệu Vân tiếp xúc, Trần Thanh Y thì cũng có thể cảm nhận được Triệu Vân chính trực, cùng hắn một thân chính khí. Trần Thanh Y thì không lo lắng an toàn của mình, tự nhiên cũng sẽ không đi xem kỹ. Lý Thừa Trạch cũng không muốn cùng Trần Thanh Y thì nói chuyện gì hợp tác, mà là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hoặc là trở thành minh hữu. Trần Thanh Y thì tu vi đã đến hợp đạo cảnh, hắn có năng lực làm đến hắn nghĩ tới sự tình, lại không có quá lớn truy cầu. Đây đều là Ninh Nguyệt Nga cùng Lý Thừa Trạch nói. Trần Thanh Y thì cũng không có bao nhiêu chí hướng, tỉ như muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, nhất thống Đông Vực thậm chí Trung Châu tứ vực. Thậm chí hắn trở thành Đông Vực Võ Lâm Minh minh chủ, đều không phải là vì chính hắn. Trần Thanh Y lìa nhất thống Võ Lâm Minh là vì quy phạm thành viên, nhất là những cái kia rất nhỏ bang phái. Nhỏ bang phái làm việc căn bản không có quá lớn hành vi chuẩn tắc, mà lại rất ưa thích dị vào võ lực ức hiếp bách tính. bởi vì những bang phái này cũng thuộc về xã hội tầng dưới chót, chỉ là bọn hắn không phải lòng đất, cho nên bọn hắn còn có thể khi dễ dân chúng. Trần Thanh Y lìa đem Võ Lâm Minh cho xây dựng, chính là vì quy phạm ước thúc những bang phái này. Gia nhập Võ Lâm Minh về sau, thân phận của bọn hắn liền phát sinh chuyển biến, không còn là xã hội tầng dưới chót. Trần Thanh Y lìa cũng ước thúc bọn hắn không được lại ước hiếp bách tính. Võ Lâm Minh thành lập, mặc dù không thể nói hoàn toàn giải quyết vấn đề này, nhưng cũng hóa giải không ít. Trần Thanh Y lìa cùng Ninh Nghị Hành ở giữa tán gẫu qua không ít lần, Trần Thanh Y lìa đã sớm cảm thấy mình nhân sinh đã đáng giá. Cho dù là hắn chưa từng thành hôn sinh con cũng giống như vậy. Ninh Nghị Hành làm Trần Thanh Y lìa hảo hữu, trên thực tế một mực khuyên hắn thành hôn, từ 30 tuổi liền bắt đầu khuyên, một mực khuyên đến 70 tuổi. Về sau Ninh Nghị Hành liền từ bỏ, hắn đã nhìn ra, Trần Thanh Y lìa căn bản liền không muốn trở thành cưới. Về sau Trần Thanh Y lìa cũng cùng Ninh Nghị Hành giải thích nguyên nhân. Trần Thanh Y lìa xuất sinh đằng sau liền bị cha mẹ của hắn từ bỏ, không tên không họ, không cha không mẹ. Hắn đối với cái này cũng không sợ hãi, nhưng là bại xích. Ninh Nghị Hành liền từ bỏ, dù sao đây là Trần Thanh Y lìa sự tình của riêng mình, có thể làm quyết định này chỉ có chính hắn. Trần Thanh Y lìa đối với mình nhân sinh là hài lòng, cũng cảm thấy hắn đời này không tiếc nuối, rất khó có điều kiện có thể đả động hắn. Tăng thêm Trần Thanh Y lìa là Võ Lâm Minh Minh Chủ, cuối cùng không phải cái gì vương triều chi chủ, hắn có thể làm được là giảm bớt Lý Thừa Trạch cầm tới Đông Vực lực cản, mà không phải trực tiếp giúp Lý Thừa Trạch khống chế Đông Vực. Không nói Võ Lâm Minh làm không được, chính là Trần Thanh Y có ý nghĩ này cũng không được, Võ Lâm Minh thành viên sẽ không như thế làm. Võ Lâm Minh thành viên đều thuộc về giang hồ thế lực, bình thường đi lăn lộn giang hồ thế lực, hoặc là vốn là vô tâm triều đình ưa thích tự do giang hồ đi, hoặc là phát hiện chính mình thật sự là không có năng khiếu đó, còn không bằng đi lăn lộn giang hồ. Làm cái tông chủ, bang chủ bọn hắn vẫn được, để bọn hắn làm hoàng đế, tể tướng, quan địa phương quản lý một phương. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi một chút. Cho nên Võ Lâm Minh chỉ có thể là lấy tay Đông Vực phụ trợ, mà không phải trụ cột bước vàng, lực lượng trung kiên. Dù là người minh chủ này là Trần Thanh Ý gì cho nên Lý Thừa Trạch chuyển đổi mạch suy nghĩ, không cùng Trần Thanh Ý để bàn điều kiện, mà là kết giao bằng hữu. Cùng người kết giao bằng hữu trừ cần được đến, còn có biểu hiện ra thiện ý của mình cùng hữu hảo. Thiện ý khối này Lý Thừa Trạch đã biểu hiện ra qua, chỉ bất quá giúp hắn biểu hiện ra chính là Triệu Vân, Tuân Úc, Tuân Du bọn người. Lý Thừa Trạch cùng Trần Thanh Ý có rất nhiều tiếng nói chung. Trần Thanh Ý thì mặc dù không có Lý Thừa Trạch loại này nhất thống Trung Châu tứ vực, để càng nhiều bách tính tại trì hạ trải qua tốt hơn mộng tưởng, nhưng Trần Thanh Ý thì mộng tưởng cũng thật vĩ đại, giấc mộng của hắn là trợ giúp càng nhiều cô nhi. Cô nhi tự nhiên cũng là đại càn bách tính. Cô nhi là vương triều nào đều sẽ gặp phải vấn đề, cho dù là đại càn cũng không ngoại lệ, trước mắt đại càn cũng có cô nhi. Đại càn cô nhi số lượng không tiếp tục giảm bớt, bởi vì bọn hắn còn sống. Nhưng cô nhi tăng trưởng tốc độ hạ xuống, bởi vì đại càn mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa. Đại càn quốc lực nuôi một chút cô nhi vấn đề không lớn, thực sự không được từ Lý Thừa Trạch trong ví tiền móc bạc vấn đề cũng không lớn. Huống chi xa xa không tới loại trình độ đó. Giúp đại càn cô nhi chuyện này không phải Lý Thừa Trạch bắt đầu làm, từ Lý Thừa Trạch 10 tuổi lúc, Lý Kiến Nghiệp ngay tại làm. Lý Thừa Trạch kéo dài đồng thời thay đổi nhỏ không ít, cho đến nay đã 16 năm. Muốn cùng Trần Thanh Ý Liễu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, cùng hắn trò chuyện hải tử vấn đề là có thể. Lý Thừa Trạch cho hắn nói đến đại càn mấy cái nhằm vào hải tử, nhất là cô nhi biện pháp. Bọn hắn không có kiếm tiền năng lực, có câu nói gọi cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Chứ nuôi dưỡng bọn hắn lớn lên, còn có tất yếu truyền tụ cho bọn hắn một chút sinh tồn kỹ năng. Kỹ năng này cũng không phải là chỉ võ nghệ. Không học võ nghệ, học cái gì? Trần Minh Chủ chắc hẳn cũng rõ ràng, không phải tất cả mọi người đều có tu hành thiên phú của bọn hắn cũng có thể là tại địa phương khác. Gen sắt, dệt, thêu vừa, thầy thuốc, nghề mộc những này đều có thể trở thành sinh tồn kỹ năng. Tại đại càng nghề nghiệp càng nhiều, cho dù là không có tài nghệ có một thân khí lực cũng là có thể, xe kéo phu chính là một loại. Đại càng còn dần dần xuất hiện phóng viên, kịch bản diễn viên các loại nghề nghiệp, đồng thời có trở thành lôi cuốn nghề nghiệp manh mối. Trần Thanh Y liền mạch suy nghĩ được mở ra, hắn cho tới nay chính là đơn thuần nuôi lớn cô nhi, đồng thời truyền thụ cho bọn hắn võ nghệ. Nếu có ngày phú, Trần Thanh Y liền thu làm đệ tử. Lúc này mới có hiện tại thay mặt minh chủ Trần Đại Lực. Không có thiên phú Trần Thanh Y gì cũng dạy, nhưng là bọn hắn trưởng thành đằng sau trừ hộ viện cùng tiêu sư không có quá nhiều lựa chọn. Trần Thanh Y gì cứu cô nhi còn không ít, mà lại vốn là sẽ có những võ giả khác muốn làm hộ viện hoặc tiêu sư. Cái này sẽ cùng những người kia sinh ra cạnh tranh. Cho nên đông được hộ viện tinh khiết người mua thị trường, có lúc thậm chí muốn ký loại kia giá thấp giải khế mới có thể cạnh tranh vào cương vị. Trừ truyền thụ cho bọn hắn sinh tồn kỹ năng, dạy bọn họ hiểu biết chữ nghĩa cũng là rất trọng yếu, chí ít một chút thường ngày văn tự sẽ phải. Chương 975, kết giao bằng hữu, giúp đỡ chương 975, kết giao bằng hữu. Giúp đỡ dạy nuôi dưỡng cô nhi hiểu biết chữ nghĩa chuyện này, Trần Thanh Y liền ngược lại là có để cho người ta đi làm, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng chính là học đường hình thức, đồng thời có chân chính tiên sinh dạy học mới có thể dạy thật tốt. Đối với cái này, Lý Thừa Trạch cho đề nghị là xây nhà tranh học đường, có thể dạy mấy cái là mấy cái, nói không chừng còn có thể xuất hiện mấy cái đại tài đâu. Lý Thừa Trạch cùng Trần Thanh Y trận này nói chuyện phi thường lâu. Từ cô nhi đến tổ lớn, từ kịch bản đến xe máy hơi nước, từ đường xi măng đến cờ vây, có thể xưng nói chuyện trời đất. Duy nhất không có bị hai người nhắc lên có thể là tu hành. Lý Thừa Trạch nguyên bản cũng không định cùng Trần Thanh Ý Liễu nói chuyện gì điều kiện, tinh khiết kết giao bằng hữu. Nhưng Trần Thanh Ý Liễu chính mình cờ ue. Trần Thanh Ý Liễu cười như không cười nhìn xem Lý Thừa Trạch. Vậy hạ để cho ta ngàn dặm xa xôi từ Đông Bực đến Nam Bực một chuyến, dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ muốn cùng ta nói mấy cái này đi. Bất quá Trần Thanh Ý Liễu ngữ khí cũng không có bức bách ý tứ, càng nhiều xem như hắn nghi hoặc. Lý Thừa Trạch chi tiết lấy cáo, vốn là muốn cùng Trần Minh Chủ đàm luận một chút hợp tác, cân nhắc đằng sau từ bỏ. Hợp tác? Bệ hạ tại Đông Ngực muốn cái gì? Toàn bộ Đông Ngực. Dù là Trần Thanh Ý Nhi nghe được đáp án này, cũng không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Kinh ngạc tại Lý Thừa Trạch trực giác, kinh ngạc tại Lý Thừa Trạch khẩu vị, cũng kinh ngạc tại Lý Thừa Trạch lòng tin. Lý Thừa Trạch ngay cả Nam Ngực cũng còn không có nhất thống, liền bắt đầu lo lắng lấy tay Đông Ngực sự tình, có thể thấy được nó lòng tin. Loại chuyện này bình tĩnh như vậy nói ra miệng, cũng đủ thấy Lý Thừa Trạch quyết tâm. Trần Thanh Y thì chưa hề nói Lý Thừa Trạch khẩu vị quá lớn, người trẻ tuổi có chút mộng tưởng luôn luôn tốt. Nhưng trên thực tế Lý Thừa Trạch giấc mộng này cùng Trần Thanh Y gì là có một ít xung đột, chiến tranh thế tất mang đến chiến loạn, rất có thể để càng nhiều hài tử trở thành cô nhi. Cho nên Trần Thanh Y thì kinh ngạc tại Lý Thừa Trạch chân thành. Lý Thừa Trạch hỏi, Trần Minh Chủ từ Đại Càn phương Bắc đến, có thể từng chú ý tới phương Bắc biến hóa. Trần Thanh Y thì vớt cằm nói, thấy được. Lý Thừa Trạch nghiêm mặt nói, ta có nắm chắc để Đông Bực bách tính trải qua tốt hơn, cho nên ta quyết định làm như vậy. Trần Thanh Y thì cảm nhận được Lý Thừa Trạch lòng tin. Trần Thanh Y Lì cũng chính mắt thấy phương Bắc biến hóa, cũng thấy tận mắt Dương Lịch phồn hoa, nhìn thấy bách tính sinh hoạt an cư lạc nghiệp, nhìn thấy hài tử tại học đường liền học. Trần Thanh Y Lì phải thừa nhận Lý Thừa Trạch có năng lực như thế. Lý Thừa Trạch hết chỗ chê là, nếu như Bách Hoa công chúa Hạ Thiển Hy nơi đó hợp tác thuận lợi, hắn có nắm chắc lấy nhỏ bé đại giới thuận lợi cầm xuống Đông Ngực. Có thể là biết Lý Thừa Trạch thật có năng lực này, cũng có thể là cảm nhận được Lý Thừa Trạch quyết tâm, Trần Thanh Y Lì cũng không có phản bác Lý Thừa Trạch. Kỳ thật còn có một nguyên nhân trọng yếu Trần Thanh Y Lì cũng không có nói. Trần Thanh Y Lì tại Thịnh Càn Cung bên trong cảm nhận được mấy cố không kém gì lực lượng của hắn, bên trong một cái tất nhiên là Hoàng Phủ Hoàng Trân. Tăng thêm Phương Bắc Vương Lăng Vân, trước mặt Hàn Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân, Phương Bắc Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng. Trần Thanh Y Hồ Ản Trân cho là Đại Càn có loại thực lực này. Ngồi ngay thẳng Trần Thanh Y Lì trịnh trọng nói, cái kia Trần Mỗ liền ở chỗ này chúc bệ hạ đạt được ước muốn. Cũng hy vọng tại thời điểm này bệ hạ không có đổi. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, đương nhiên. Song Vương cũng không có bàn điều kiện, Lý Thừa Trạch đã phô bày thành ý của mình. Trần Thanh Y thì câu nói này cũng biểu lộ thái độ của hắn. Chí ít Võ Lâm Minh sẽ không trở thành Lý Thừa Trạch cướp đoạt Đông Ngực trở ngại, nếu như Lý Thừa Trạch không có đổi lời nói. Trần Minh Chủ nếu đi vào Dương Địch dứt khoát liền chờ lâu mấy ngày, cũng tốt để cho ta tận một chút địa chủ chi nghi. Phụ tiên bọn hắn cũng rất hy vọng có thể hướng Trần Minh Chủ lĩnh giáo một phen, mong rằng Trần Minh Chủ vui lòng chỉ giáo. Chính là Lý Thừa Trạch không nói, Trần Thanh Y thì cũng cảm nhận được. Hạ Vũ, Lữ Bố, Điện Vi đã sớm là như lang như hổ mà nhìn xem hắn rất lâu. Trần Thanh Y thì gật gật đầu, vậy ta liền chờ lâu mấy ngày. Trần Minh Chủ có thể tạm thời ở tại Võ Vương phủ. Võ Vương phủ là Lữ Bố phủ đệ, nhưng là hắn căn bản liền không đi ở, trên cơ bản là ở tại Ngô Đồng Nguyện Vấn Đình Các, cho nên Võ Vương phủ một mực là để đó không dùng trạng thái. Trần Thanh Y Lì đối với an bài này không có dị nghị, ở chỗ nào đều là ở đến dễ chịu một chút cũng không có vấn đề. Phụ tiên, ngươi mang theo Trần Minh Chủ đi Võ Vương phủ. Lữ Bố đứng dậy ôm quyền nói, duy, Tử Long tạm thời cũng lưu tại Dương Địch, đợi đến Trần Minh Chủ lên phía Bắc thời điểm lại cùng nhau lên phía Bắc liền có thể. Triệu Vân đồng dạng ôm quyền nói, duy. Trần Thanh Y gì tại Dương Địch đợi thời gian xa so với Lý Thừa Trạch trong tưởng tượng muốn càng lâu, hắn ròng rã chờ đợi nửa tháng. Nửa tháng này đến nay hắn đi Cửu Châu đình tử, đi Lăng Yên Các, Anh Liệt Tử, còn đi Kim Cương Tử, Trần Võ Quan, hội diễn võ trận, Dương Địch kịch bản viện, Lục Phiến Môn, Quan Tinh Lâu cùng Thần Cơ Các cũng không có rơi xuống, cùng nhau đi đi thăm. Lý Thừa Trạch tự nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình cùng đi, Lý Thừa Trạch để Triệu Vân cùng ra cắt lượng toàn bộ hành trình cùng đi. Tại trong lúc này, Trần Thanh Y còn làm một lần dò xét, hắn biểu thị muốn đi gặp một chút Hoàng Phủ Hoàng Trân. Hoàng Phủ Hoàng Trân liền từ Thịnh Càn Cung bên trong đi ra, gặp Trần Thanh Y Lì một mặt, Triệu Vân cùng ra cắt lượng cũng có cùng đi. Trần Thanh Y Lì cũng không có cùng Hoàng Phủ Hoàng Trân trò chuyện trọng yếu gì, chỉ là hơi có chút cảm khái. Tương tại Đông Bực bị Bách Hoa Hoàng Triều cùng Hoàng Phủ ra liên thủ chấn ép, truy sát Trích Tinh Tông bây giờ thật tốt tại Dương Địch. Tương tại Đông Bực bị đánh thành ma giáo giáo chủ Hoàng Phủ Hoàng Trân, bây giờ ở tại Thịnh Càn Cung bên trong. Trần Thanh Y Lì tại cảm khái thế sự biến hóa vô thường. Trần Thanh Y Lì ngược lại là không có hướng Hoàng Phủ Hoàng Trân thỉnh giáo, hoặc biểu thị muốn cùng Hoàng Phủ Hoàng Trân đánh một trầu. Dương Địch hội tụ thế lực cũng làm cho Trần Thanh Y Lì cảm khái. Trích Tinh Tông, Cung gia, Đạm Đài gia cùng Chu Tức Chân Bảo Các, thậm chí còn có không muốn người biết Tiên Vũ Lâu. Linh Nguyệt Nga cũng tại Dương Địch sự tình, Trần Thanh Y Lì trước đó liền biết, tự nhiên cũng cùng nàng gặp mặt một lần. Tại Trần Thanh Y Lì trước mặt, Linh Nguyệt Nga tinh khiết văn bối. Dù sao Linh Nguyệt Nga cao tổ cùng Trần Thanh Y Lì là bằng hữu, Trần Thanh Y Lì thậm chí có thể nói là nhìn xem Linh Nguyệt Nga lớn lên. Đương nhiên, Linh Nguyệt Nga bản thân liền rất tôn kính Trần Thanh Y Lì loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có ơn tất báo, hiểu rõ dân sinh khó khăn đồng thời còn nguyện ý làm việc thiện, tinh khiết đại thánh người. Linh Nguyệt Nga tìm không ra hắn một chút ma bệnh. Đạm Đài Võ cùng Đạm Đài Hạm chỉ tại phương Bắc chỉnh đốn Chu Tức Chân Bảo Các chưa có trở về Dương Địch, nhưng xuôi nam thời điểm bọn hắn gặp, nhất làm cho Trần Thanh Ý không nghĩ tới khả năng hay là Tạ Linh Ẩn. Tạ Linh Ẩn tại Thánh Hỏa Sơn chính ma đại chiến thời điểm, liền đã biểu lộ lập trường của mình, đã sớm là đại cả người. Lần này Trần Thanh Ý tại phương Bắc gặp được Tạ Linh Ẩn, cũng là tại giúp Vương Tố Tố tổ kiến Lục Phiến Môn, Tiếu Phỉ, trừ Ma Môn. Trần Thanh Ý trước khi rời đi, lại tiến cung một chuyến cùng Lý Thừa Trạch chào từ biệt, Lý Thừa Trạch từ chính mình tiểu kim khố bên trong lấy một khoản tiền, xem như Lý Thừa Trạch cá nhân giúp đỡ Trần Thanh Ý cân nhắc phía dưới, Trần Thanh Ý liền nhận. Bởi vì hắn vốn là có tiếp nhận thế gia giúp đỡ, không phải vậy hắn làm sao có thể nuôi nhiều như vậy hải tử. Cùng Trần Thanh Ý kết giao bằng hữu mục đích trên cơ bản đã đạt thành, Võ Lâm Minh sẽ không trở thành đại cản tiến quân Đông được trở ngại. Sau đó liền nhìn Tần Lương Ngọc bên kia. Chương 976, Hồ Tuyết Nham, Nam Hạc bà chương 976, Hồ Tuyết Nham, Nam Hạc bà Trần Thanh Y đi trước khi đi, Lý Thừa Trạch còn cùng hắn nói, nếu là gặp được tiền tài bên trên vấn đề, có thể đi tìm Yên Vũ lâu, Lý Thừa Trạch bên này hoàn toàn có thể cung cấp trợ giúp. Tiền thứ này đối với Lý Thừa Trạch mà nói hoàn toàn không phải việc khó, Lý Thừa Trạch hiện tại cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Lý Thừa Trạch tiểu kim khố là do Mi Trúc cùng Đỏ Đỉnh Thương Nhân Hồ Tuyết Nham cộng đồng quản lý. Hồ Tuyết Nham hoàn toàn chính là Tạ Tông Đường túi tiền. Không có Hồ Tuyết Nham tan hết ra tài toàn lực ủng hộ, Tạ Tông Đường cũng không thể thành công thu phục ít gì, bảo toàn 160 vạn quốc đất. Tạ Tông Đường 64 tuổi nhất quan tài xuất trình, cho thấy quyết tâm của mình cũng là hành động vĩ đại. Cổ mà tốt nho, phú giác một phương. Hồ Tuyết Nham là tuyệt thế danh sĩ bên trong nhân tài đặc thủ, trước đó liền đã đi tới Dương Địch, cũng bắt đầu kinh thương. Trừ phụ trách Lý Thừa Trạch tiểu kim cố, Hồ Tuyết Nham cũng có tham dự đại cán quốc gia chuyên bán. Trên thực tế Hồ Tuyết Nham càng nhiều hơn chính là phụ trách những này. Giống địa khu đặc sắc Vân Cẩm, Tuyết Vân Sa, Hà Yên La cùng Tây nhiều rồng nhựa cây cũng không tính, những này thuộc về hàng xa xỉ. Hắc Hỏa Du, Ly Hỏa Khoáng cùng muối sắt những cái này mới là. Nhất là muối, loại vật này là không thể thả. Muối là không có bất kỳ cái gì giá cả nhu cầu có giãn. Mặc kệ giá muối cao hoặc thấp, Diêm Đô là nhu yếu phẩm. Đại Càn một mực nghiêm không muối sinh sản, đồng thời do Đại Càn định giá, muối đã trở thành trong dân chúng 10 phần thông thường tồn tại. Lý Thừa Trạch tại muối khối này liền không có muốn kiếm tiền, càng nhiều hơn chính là muốn cho Đại Càn bách tính có thể ăn được muối. Lữ Bố, Hạ Vũ, Điển Vi cùng Hứa Trừ đã được như nguyện cùng Trần Thanh Y Lìa giao thủ, có hiệu quả hay không vẫn chưa biết được. Trần Thanh Y Lìa Đại Càn hành trình kết thúc, Tần Lương Ngọc Bách Hoa thành chi hành vừa mới bắt đầu. Đã đến Đông Bực Bách Hoa Hoàng Triều 17 ngày, Tần Lương Ngọc xác định cảm nhận được Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử địa vị 10 phần thấp kém. Bách Hoa Hoàng Triều xung quanh vương triều cũng không dạng này, chí ít so Bách Hoa Hoàng Triều phải tốt hơn nhiều. Nữ tử đi ra ngoài đến mang diện y liễu, nữ tử không có khả năng một mình đi ra ngoài, đối với ăn mặc cũng có yêu cầu. Tần Lương Ngọc rất rõ ràng cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì nàng không có đi tiếp xúc chân chính Bách Hoa Hoàng Triều gia đình, đi thực sự hiểu rõ trong nhà nữ tử tình cảnh. Tần Lương Ngọc cũng đi nhìn, nàng chỉ có thể nói không tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tốt, hay là nhìn nhà trai cực kỳ gia đình. Có giáo dưỡng người hay là không làm được quá xấu sự tình, cho nên cũng không thể nói nữ tử ở trong nhà liền nhất định sẽ nhận như thế nào ức hiếp. Chỉ nói là Bách Hoa Hoàng Triều chỉnh thể hoàn cảnh đối với nữ tử là chèn ép, nhất là tại Bách Hoa Thành. Chủ yếu thể hiện tại đối với nữ tử công tác trói buộc, nữ tử không được làm quan, cũng không thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài khi trưởng quỹ. Trên cơ bản ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sự tình, nữ tử một mực cũng không thể làm, trưởng quỹ đều là nam tử. Bởi vậy Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử tu vi phổ biến không cao, Bách Hoa Hoàng Triều có thể tới thiên nhân hợp nhất cảnh nữ tử đều tại số ít, nhập đạo cảnh nữ tử chỉ có 2 người. Lấy Bách Hoa Hoàng Triều hoàn cảnh, cho dù là có nữ tử đã từng có thể ở chỗ này bộc lộ tài năng, cuối cùng cũng sẽ bị người bắt đi. Ngược lại là tại Bách Hoa Hoàng Triều bên ngoài Tạ Linh Ẩn, Bùi Khê Bân, Khương Thời Nguyệt bọn người xem như Bách Hoa thể phóng. Nhưng Bách Hoa Thành thậm chí Bách Hoa Hoàng Triều ngược lại là có một chút nhìn có chút tiến tiến, nơi này không có thanh lâu. Nguyên nhân này có chút hiếm thấy, bởi vì lúc trước đời thứ 3 nữ đế hoàng huynh lưu đồ phản kháng địa điểm ngay tại thanh lâu. Đương nhiên, là đảo ngược thanh lâu, cũng chính là cặc cặc cặc. Vì chôn vùi chứng cứ, tân đế hạ lệnh phá hủy Bách Hoa Hoàng Triều cảnh nội tất cả thanh lâu, mặc kệ nam hay nữ vậy. Truyền thống này tiếp tục kéo dài, cho nên Bách Hoa Hoàng Triều không có thanh lâu. Thay vào đó là một nghề nghiệp khác. Tên ăn mày. Bách Hoa Hoàng Triều tên ăn mày đặc biệt nhiều, thậm chí tạo thành quy mô rất lớn cái bang. Cái bang cũng bị Trần Thanh Ý sắp xếp võ lâm mình. Thuộc về Trần Thanh Ý tại giúp Bách Hoa Hoàng thất chửi đi. Có thể nói đến nay Bách Hoa Hoàng Triều không có loạn, tuyệt đối có Trần Thanh Ý liền một phần công lao. Tần Lương Ngọc tại Bách Hoa Thành bên trong đã có đầy đủ kiến thức, nàng cũng khắc sâu cảm nhận được Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử tình cảnh. Sau đó nàng cần phải làm là liên hệ với Hạ Thiên Hy. Hạ Thiên Hy tại Bách Hoa Thành có một nhà mễ phô. Nhà này mễ phô chân chính người cầm quyền là nàng. Thân ở Bách Hoa Hoàng Cung, Hạ Thiền Hy rất nhanh nhận được đến từ Tần Lương Ngọc truyền tin, phía trên có một câu vế trên. Trấn Cao Cương, một phái Khê Sơn tiên cổ tú. Nhìn thấy câu nói này, Hạ Thiền Hy lập tức nghiêm túc lên. Đây là Lý Thừa Trạch cùng Hạ Thiền Hy ước định ám hiệu. Đây chính là Lý Thừa Trạch tùy tiện dùng một câu. Cho dù là câu này vế trên bị người ta ở giữa đoạn ngừng, cũng sẽ không có bất kỳ liên tưởng. Đã có thể bảo toàn Hạ Thiền Hy, lại có thể thoát khỏi cùng Lý Thừa Trạch quan hệ. Hạ Thiền Hy không cần về dưới, chỉ cần tìm lý do xuất cung liền có thể, tự sẽ có người cùng nàng gặp nhau. Lúc đó Lý Thừa Trạch cũng không có nói lại phái ai đến đây, bởi vì phái ai đến cũng rất có thể, cũng có thể là giả hủ đắc lực giúp đỡ phương sát, Lý Thừa Trạch chính mình cũng không có cách nào xác định. Hạ Thiên Hy muốn từ trong cung đi ra cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nhưng cần đi nhất định chương trình. Hạ Thiên Hy đời này liền không nhận trói buộc 2 đoạn thời gian, một là chạy tới Thiên Ngoại Thiên, hai là dẫn đội đi tham gia Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Hạ Thiên Hy dựa theo trình tự bình thường xác thực có thể xuất cung, nhưng không hề nghi ngờ bên cạnh nàng sẽ cùng theo một đám người, nàng là không thể nào có chân chính cơ hội tiếp xúc quá nhiều người. Hạ Thiền Hy từ rất sớm trước kia ngay tại kế hoạch cái này, đồng thời quy hoạch khả năng xuất hành lộ tuyến. Về sau Hạ Thiền Hy tìm tới phương pháp là một đầu mật đạo. Mật đạo này cũng không phải là Hạ Thiền Hy chế tạo, mà là nàng phát hiện. Cụ thể là ai chế tạo Hạ Thiền Hy không được biết, nàng chỉ có thể nói mật đạo này khẳng định thật lâu không có người đi qua. Lấm tấm màu đen một đầu hành lang, vẹn vẹn do Hạ Thiền Hy trong tay do Dạ Minh Châu chế tạo vòng đeo làm nguồn sáng. Hạ Thiền Hy phát hiện mật đạo này về sau, cũng vô cùng ít ỏi sử dụng mật đạo này, mục đích đúng là không làm để cho người ta phát hiện. Hạ Thiền Hy kinh doanh nhà này mễ phô hết sức an toàn, bởi vì Bách Hoa Hoàng Triều trên mặt nổi 2 vị nữ tử nhập đạo cảnh, một trong Nam Hạc bà liền tọa chấn ở chỗ này. Đương nhiên, trưởng quỹ không phải nàng, mà là con của hắn. Nam Hạc bà là một người có mái tóc sớm đã hoa râm, cầm trong tay quải trượng lao hậu. Nam Hạc bà cũng không có thành hôn, đứa con trai này là Nam Hạc bà tại mùa đông nhặt một cái còn tại tã lót tiểu Nam Hải. Lúc đó nếu như Nam Hạc bà không đem hắn mang đi lời nói, hắn liền chết cóng tại mùa đông kia. Nam Hạc bà cho bé trai này đặt tên Ngô Lộc, đồng thời đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Kỳ thật Hạ Thiền Hy gần nhất tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bởi vì nàng đột phá đến nhập đạo cảnh. Hiện tại là Bách Hoa Hoàng Triều còn có Đao Quân Hạ Vân Hổ, tại Hạ Vân Hổ phía dưới còn có hai vị phản hư cảnh, mà lại hiện tại Bách Hoa Đế còn sống, cho nên bọn họ còn không đến mức đối với Hạ Thiền Hy động thủ. Nếu là hiện tại Bách Hoa Đế băng hà, đổi thành Thái tử Hạ Trường Xuyên đăng cơ lời nói, cái kia Hạ Thiền Hy tình cảnh liền nguy hiểm. Chương 977, Nưu Đồ Bí Mật, Hoàng Phủ Gia cùng Bách Hoa Hoàng Thất Hắc Ám. Chương 977, Nưu Đồ Bí Mật, Hoàng Phủ Gia cùng Bách Hoa Hoàng Thất Hắc Ám. Thái tử Hạ Trường Xuyên thiên phú tu hành cũng không có Hạ Thiền Hy tốt, trước mắt cũng không có đột phá đến nhập đạo cảnh. Nguyên bản Ngũ Đại Hoàng Triều lấy Quân Huyền Sách cầm đầu đời thứ hai, chỉ có Quân Huyền Sách cùng Hạ Thiền Hy đột phá đến nhập đạo cảnh. Quý Tinh Bắc cùng Hạ Trường Xuyên càng là dừng lại tại ngũ khí triều nguyên cảnh nhiều năm, bọn hắn hạn mức cao nhất rất có thể là ở nơi này. Bắc Bực Thiên Lân Hoàng Triều Thái tử Mạnh Hạc Vân, đoạn thời gian trước ngược lại là bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Đương nhiên, tu vi cũng không phải là kiểm nghiệm Hoàng Triều quân chủ trọng yếu tiêu chuẩn, không phải vậy hiện tại Bách Hoa Đế cũng không có khả năng đăng cơ. Bách Hoa Đế dùng một đống lớn linh dược, nhất tu vi mới dừng lại tại Tam Hoa Tụ đỉnh cảnh. Bách Hoa Đế có thể so sánh thường nhân sống lâu hơn một chút, nhưng là cũng tốt không có bao nhiêu, tuổi thọ tại thiên nhân hợp nhất cảnh mới có thể gây nên chất biến. Sống được lâu một chút thiên nhân hợp nhất cảnh có thể đến 160 tuổi khoảng chừng, dài nhất ghi chép là 188 tuổi. Bất quá, Bách Hoa Đế so Thác Thương Đế muốn tốt một chút, hắn không có không tiết chế sinh con. Hạ Trường Xuyên chủ yếu có 4 cái đối thủ cạnh tranh, so ra kém đã từng Quý Tinh Bắc, nhưng hắn áp lực tuyệt không nhỏ. Chủ yếu là Hạ Thiền Hy quá mức ưu tú. Cho dù là biết Hạ Thiền Hy không có đoạt được hoàng vị cơ hội, nhưng Hạ Trường Xuyên vẫn là không nhịn được lo lắng Hạ Thiền Hy đối hắn uy hiếp. Bách Hoa Đế rất thích hắn hoàng hậu, cho nên cũng ưa thích do hoàng hậu sở sinh trưởng công chúa Hạ Thiền Hy. Hạ Thiền Hy may mắn, lại không tính may mắn. Nàng mẫu hậu không cho nàng sinh ra cái đệ đệ. Không tính may mắn chính là bởi vì việc này, nàng mẫu hậu sầu não bất ức, tại 4 năm trước liền đi. Hạ Thiền Hy vốn là có dự định muốn đoạt lấy Bách Hoa Hoàng Triều hoàng vị, trừ nói muốn cải biến Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử địa vị, trên thực tế Hạ Thiền Hy cũng lo lắng Bách Hoa Hoàng Triều tại Hạ Trường Xuyên trong tay xuống dốc. Hạ Trường Xuyên thuộc về nhớ ăn không nhớ đánh loại hình, mà lại rất dễ dàng tin vào sàng nôn. Hạ Thiền Hy ngay từ đầu cũng không định cướp đoạt hoàng vị, là Hạ Trường Xuyên một lần tin vào sàng nôn, ý đồ mưu hại Hạ Thiền Hy, mới khiến cho nàng muốn cải biến cục diện bây giờ. Cũng chính là lúc ấy hoàng hậu còn sống, đồng thời Bách Hoa Đế coi như minh lý tình huống dưới, Hạ Thiền Hy mới không có bị hãm hại. Nhưng nàng về sau liền từ bỏ. Đi vào hàng gạo sau, Hạ Thiền Hy gặp được Tần Lương Ngọc. Hạ Thiền Hy ngược lại là không nghĩ tới, Lý Thừa Trạch phái tới sẽ là một nữ tử, mà lại là một cái cao to như vậy nữ tử. Tần Lương Ngọc đứng lên về sau, Nam Hạc bà thu dưỡng nô lộc, đến thấp nàng hơn nửa cái đầu. Hạ Thiền Hy chính mình cũng không thấp, tại 1m68 tả hữu, Tần Lương Ngọc cao nàng một cái đầu còn nhiều một chút. Trong bóng đêm, đại môn đóng chặt, song phương nhập tọa. Hạ Thiền Hy đối với Tần Lương Ngọc đột nhiên đến là có chút nghi ngờ, bởi vì nàng lúc trước cùng Lý Thừa Trạch ước định lại lần nữa gặp mặt hợp tác thời điểm, là Lý Thừa Trạch nhất thống Nam vực về sau. Mặc dù thế cục trước mắt đến xem, đại càn nhất thống Nam vực là chuyện sớm hay muộn, nhưng không có nhất thống Nam vực, hiện tại liền mưu đồ Đông vực khó tránh khỏi có chút sớm. Hạ Thiền Hy cũng có chút may mắn, nàng đều không biết mình có thể hay không sống đến Lý Thừa Trạch nhất thống Nam vực ngày đó. Bách Hoa Đế nguyên bản thân thể coi như cứng rắn, tinh thần coi như quắc thước, nhưng bởi vì mấy năm trước hoàng hậu qua đời, Bách Hoa Đế thân thể ngày càng sa sút. Loại thứ này tinh khiết tâm bệnh, không thuốc có thể y y, Bách Hoa Đế đến tột cùng còn có thể sống bao lâu, không có ngựa y có thể phán định. Ngựa y có thể làm chính là kéo dài Bách Hoa Đế sinh mệnh, nên trị liền trị, nên dùng thuốc liền dùng thuốc. Cũng hy vọng Bách Hoa Đế sống được lâu một chút, Hạ Thiền Hy hoàn toàn không giống, Hạ Trường Xuyên thậm chí ngóng trông Bách Hoa Đế chết. Bách Hoa Đế băng hàng ngày, Hạ Trường Xuyên lúc lên ngôi, trên thực tế cũng là Hạ Thiền Hy tận thế. Hạ Thiền Hy hy vọng Bách Hoa Đế sống được lâu một chút, trừ chính nàng sinh mệnh an toàn, cũng là cảm tạ nàng bị này phụ hoàng cho tới nay duy trì. Tại Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử một mực bị áp chế thời điểm, Bách Hoa Đế xem như cho nàng rất lớn duy trì. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút chèn ép, nhưng trên tổng thể Bách Hoa Đế đối với Hạ Thiền Hy vẫn rất tốt. Cho nên Hạ Thiền Hy đối với Lý Thừa Trạch đem Tần Lương Ngọc phái tới, cảm thấy từ đáy lòng may mắn. Trên thực tế, một trận nhằm vào Hạ Thiền Hy âm mưu ngay tại bí mật ấp ủ bên trong. Mà trong đó kẻ chủ mưu chính là Hạ Thiền Hy từ đáy lòng cảm tạ Bách Hoa Đế. Cũng không phải là Bách Hoa không yêu Hạ Thiền Hy người con gái này, mà là căn cứ vào Bách Hoa Hoàng Triều hoàn cảnh làm ra quyết định. Hạ Thiền Hy thiên phú quá tốt rồi, hiện tại Bách Hoa Hoàng Triều hai vị phản hư cảnh có thể ngăn chặn nàng, Đao Quân Hạ Vân Hổ có thể ngăn chặn nàng, nhưng nếu là để Hạ Thiền Hy trưởng thành đâu? Bách Hoa Đế coi như hiểu rõ chính mình nữa như này, biết nàng kỳ thật không cam lòng hiện trạng. Hạ Thiền Hy có một lời trị quốc kế sách, nhưng trở ngại nàng là cái thân nữ nhi, không chiếm được áp dụng. Có đôi khi trên thực tế Bách Hoa Đế sẽ còn nghe nữ nhi của mình đề nghị, đồng thời khai thác đề nghị của nàng. Bách Hoa Đế có lòng tin có thể khống chế chính mình nữ nhi này, nhưng hắn không cảm thấy con của mình sẽ là Hạ Thiền Hy đối thủ. Bách Hoa Đế đã quyết định đem Hạ Thiền Hy gả cho hoàng phủ gia thế hệ này trưởng tử hoàng phủ Dận. Trước đó Hạ Thiền Hy nói mình không muốn gả, tại hoàng hậu không chết trước đó, Bách Hoa Đế còn có thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại hoàng hậu chết, Hạ Thiền Hy cũng là nhập đạo cảnh. Đối với Bách Hoa Hoàng Triều trưởng trì Cửu An là có uy hiếp. Cho nên Bách Hoa Đế không thể bỏ mặc Hạ Thiền Hy như thế trưởng thành tiếp, nếu như có một ngày Đao Quân Hạ Vân Hổ chết, hoặc là nói Hạ Thiền Hy siêu việt Hạ Vân Hổ, cái kia Bách Hoa hoàng triều muốn gây nên một trận náo động. Hoàng phủ giận tu vi kỳ thật cũng là không xứng với Hạ Thiền Hy, hắn cũng chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh. Nhưng là Bách Hoa Đế cũng không phải muốn Hoàng phủ giận cùng Hạ Thiền Hy bạch đầu giai lão. Kỳ thật Hoàng phủ giận sớm nên thành hôn, nhưng là bởi vì hắn đặc biệt ưa thích Hạ Thiền Hy, tuyên bố không phải Hạ Thiền Hy không cưới, cho nên Hoàng phủ giận đến bây giờ đều không có cưới. Đương nhiên, thiếp thất một đồng lớn, chỉ là không có chính thế thôi. Đến Hạ Thiền Hy gả cho Hoàng phủ giận, gả vào Hoàng phủ ra về sau, mới là Hạ Thiền Hy tận thế. Bách Hoa Đế không nghĩ giết chết Hạ Thiền Hy, nhưng là nhất định phải phế đi tu vi của nàng, mà bây giờ Hoàng phủ gia gia chủ Hoàng phủ Duy Minh cùng lao tổ Hoàng phủ mật am hiểu nhất cái này. Đây chính là Hoàng phủ gia tà ác nhất địa phương. Hoàng phủ gia công pháp tháp. Tu vi cao nữ tử ở chỗ này chỉ là tu hành lô đỉnh. Hoàng phủ Hoàn Chân Mẫu Thân đã từng chính là một cái trong số đó. Làm cho người buồn nôn chính là, Hoàng phủ Hoàn Chân Mẫu Thân là gả vào Hoàng phủ gia. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, bị coi như lô đỉnh thải bổ không riêng gì Tiêu Hoàng, nàng chính ở chỗ này thấy được Hoàng phủ gia chi nhánh nữ tử. Hoàng phủ gia cùng Bách Hoa Hoàng thất sẽ còn lẫn nhau trao đổi. Đây là Bách Hoa Hoàng thất cùng Hoàng phủ gia như vậy cành lá đan chen khó gỡ thông đồng cùng một chỗ, đồng thời còn có thể có đầy đủ tín nhiệm nguyên nhân trọng yếu nhất. Nữ tử gả tiến Hoàng phủ gia, nhất là có thiên phú tu luyện nữ tử, gả vào Hoàng phủ gia chờ đợi nàng chính là luyện ngục. Đương nhiên, Hoàng phủ gia cùng Bách Hoa Hoàng triều tô son chắc phấn rất tốt, cũng không có để quá nhiều người biết. Chương 978, âm mưu, tiếp viện, xung phong nhận việc. Chương 978, âm mưu, tiếp viện, xung phong nhận việc. Bách Hoa Đế coi là Hạ Thiền Hy cũng không biết, nhưng Hạ Thiền Hy là biết đến. Nói cho nàng biết người chính là nàng mẫu hậu, bởi vì nàng mẫu hậu không hy vọng Hạ Thiền Hy gả vào Hoàng phủ gia, để nàng hào hào tu hành, bảo vệ tốt chính mình. Hoàng hậu đã từng tận mắt nhìn thấy qua quá trình giao dịch, Hoàng phủ gia nữ tử bị đưa vào Bách Hoa cung bên trong công pháp các. Hoàng phủ gia cùng Bách Hoa Hoàng thất hắc ám, Hoàng phủ Hoàn Chân đã cùng Lý Thừa Trạch nói qua. Nhưng Tần Lương Ngọc còn là lần đầu tiên nghe được, Tần Lương Ngọc lông mày càng nhỏ càng chặt. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là Tần Lương Ngọc hay là chế trụ lửa giận của mình. Tần Lương Ngọc hận không thể hiện tại liền giết vào Hoàng phủ gia, đem Hoàng phủ gia cho phá hủy, nhưng nàng biết rõ tự mình làm không đến. 18 năm trước đã hợp đạo cảnh Hoàng phủ Hoàn Chân đều làm không được, Tần Lương Ngọc hiện tại cũng làm không được. Tần Lương Ngọc tại Hoàng phủ gia bên kia vừa động thủ, rất nhanh Đao Quân Hạ Vân Hổ đoán chừng liền sẽ chạy tới, khi đó Tần Lương Ngọc cũng chỉ có thể chạy. Hiện tại Hoàng phủ gia gia chủ Hoàng phủ Duy Minh chỉ là nhập đạo cảnh, nhưng Hoàng phủ gia trong nhà là có phản hư cảnh, kỳ danh Hoàng phủ mật. Tần Lương Ngọc lựa chọn tạm thời đè xuống lửa giận của mình. Tần Lương Ngọc tìm đến Hạ Thiền Hy, muốn làm cũng không nhiều. Xác nhận nàng phải chăng có tiếp tục hợp tác thái độ, nếu như còn có, liền nói cho nàng có thể bắt đầu tiến hành. Hiện tại Tần Lương Ngọc ngược lại là cải biến một chút ý nghĩ, nàng muốn tạm thời lưu tại Bách Hoa Hoàng triều. Một phương diện có thể làm Hạ Thiền Hy cùng Lý Thừa Trạch ở giữa người liên lạc, một phương diện khác cũng có thể bảo hộ Hạ Thiền Hy. Nghe Hạ Thiền Hy giảng sự tình, Tần Lương Ngọc cũng rất đồng ý Hạ Thiền Hy tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Tần Lương Ngọc cảm thấy Hạ Thiền Hy tình cảnh hiện tại so với nàng chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn, rất có thể tại Bách Hoa Đế băng hà trước đó, Hạ Thiền Hy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vị nữ tướng quân này nói rất có đạo lý, điện hạ vẫn là phải hành sự cẩn thận. Nam Hạc bà thanh âm giản mua thâm thẳm vang lên. Tần Lương Ngọc cũng không có nói chính mình là cái tướng quân, nhưng là Nam Hạc bà từ khí chất của nàng cảm nhận được. Cũng chỉ có nữ tử tướng quân mới có thể bị Lý Thừa Trạch phái tới chấp hành loại này nguy hiểm như thế nhiệm vụ. Có thể là Lý Thừa Trạch phái đến nơi này, cũng đủ thấy Lý Thừa Trạch đối với Tần Lương Ngọc tín nhiệm. Hạ Thiền Hy cũng biết Nam Hạc bà là lo lắng an toàn của nàng, cũng không có phản bác, nhẹ gật đầu. Xác nhận Mễ Phô không có nguy hiểm đằng sau, Tần Lương Ngọc chuẩn bị đem Mễ Phô làm lâm thời trú điểm, chờ đợi cùng Hạ Thiền Hy lần tiếp theo gặp mặt. Trong đoạn thời gian này, Tần Lương Ngọc cũng sẽ liên hệ Lý Thừa Trạch, đồng thời chuyển đạt hôm nay nàng cùng Hạ Thiền Hy đối thoại. Về phần Tần Lương Ngọc tại Bách Hoa Hoàng triều kiến thức, tại gặp Hạ Thiền Hy trước đó, nàng liền đã liên hệ Lý Thừa Trạch. Đây là vì phòng ngừa Hạ Thiền Hy đổi ý, hoặc là bên cạnh nàng xuất hiện phản đồ, Tần Lương Ngọc có thể có cơ hội cầu cứu, để cửu vị yêu hồ mau chóng vớt đi nàng. Nguyên bản Tần Lương Ngọc cũng không tính tại Bách Hoa Hoàng triều mỏi mòn chờ đợi, nàng lúc đầu nghĩ là nàng làm quan đi trước tới đây dò đường, xác nhận không sai sau đổi một cái ám thám, nhất là nam tử ám thám ở chỗ này liên lạc sẽ càng thêm thuận tiện. Nhưng là Tần Lương Ngọc cảm thấy Hạ Thiền Hy không nhất định có nhiều thời gian như vậy có thể chờ đợi, nàng rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Thiền Hy cùng Lý Thừa Trạch hợp tác cũng rất có thể muốn thất bại, mặc dù không phải Hạ Thiền Hy bản ý, nhưng tất cả những thứ này chung quy là Tần Lương Ngọc suy đoán, còn cần chờ đợi thời gian đến kiểm nghiệm. Hạ Thiền Hy sau khi rời đi, Tần Lương Ngọc cũng tiến nhập Nam Hạc bà chuẩn bị cho nàng gia phòng. Tần Lương Ngọc cũng không có bại lộ chính mình phản hư cảnh tất trọng thiên tu vi, Nam Hạ bà mặc dù là nhập đạo cảnh, nhưng là nàng là không có cách nào minh xác biết Tần Lương Ngọc tu vi thật sự. Mà lại vì bảo hộ Tần Lương Ngọc an toàn, Lý Thừa Trạch còn đem thần cơ các xuất phẩm rất nhiều bảo vật đều cho nàng. Trong đó liền bao quát một cái có thể che lấp phỏng đoán, giảm xuống chính mình thanh âm tiểu trật quận, ra cắt lượng xuất phẩm. Độc dược cùng thuốc mê tại Tần Lương Ngọc không có bị thương nặng thời điểm, trên cơ bản đối với nàng là vô hiệu, cũng không cần quá lo lắng. Lý Thừa Trạch còn cho Tần Lương Ngọc chuẩn bị 2 viên lục phẩm phục nguyên đan, trương trọng cảnh xuất phẩm. Phục nguyên đan tổng tứ phẩm đến thất phẩm đều có, tinh khiết nhìn luyện dược sư thủ pháp, trước mắt trương trọng cảnh chỉ có thể luyện ra lục phẩm. Đem trận bàn này bày ở chính mình bên cạnh, Tần Lương Ngọc lấy ra hồn thiên thủy kính, cùng Lý Thừa Trạch lấy được liên hệ. Nhưng Tần tướng quân phải chú ý an toàn, như chuyện không thể làm, bảo toàn tính mạng của mình trọng yếu nhất. Lý Thừa Trạch không có sẽ lại nói quá mức rõ ràng, nhưng là Tần Lương Ngọc cũng có thể nghe được. nếu như không có biện pháp cứu Hạ Thiền Hy lời nói, vậy liền không cần cứu được, bảo toàn chính mình càng trọng yếu hơn. Lý Thừa Trạch cũng không có cùng Tần Lương Ngọc nói quá lâu, Lý Thừa Trạch càng nhiều hơn chính là tin tưởng Tần Lương Ngọc phán đoán của mình. Về phần Tần Lương Ngọc nói tới Hạ Thiền Hy hợp tác, có thể muốn kết thúc, hắn ngược lại là không có quá nhiều tiếc nuối. Dù sao đây là hơn 3 năm trước lập xuống ước định, không ai từng nghĩ tới hoàng hậu 2 năm trước qua đời, sau đó Bách Hoa Đế thân thể ngày càng sa sút. Dựa theo nguyên bản Hạ Thiền Hy tính ra, nàng là không có dự liệu được Bách Hoa Đế thân thể biến thành bây giờ dáng vẻ như vậy. Chỉ cần Bách Hoa Đế còn sống, Bách Hoa hoàng triều không phải do Hạ Trường Xuyên đương ra làm chủ, Hạ Thiền Hy liền có biện pháp từ đó cùng nhau. Nhưng bây giờ Bách Hoa Đế lúc nào cũng có khả năng băng hà, cho dù là Hạ Thiền Hy không có nguy hiểm tính mạng, nàng có thể thao tác không gian cũng không lớn. Hạ Thiền Hy cùng Lý Thừa Trạch là một cái lâu dài hợp tác, cần Hạ Thiền Hy tại Bách Hoa hoàng triều bên trong có lực ảnh hưởng nhất định. Bách Hoa Đế vừa chết, đừng nói lực ảnh hưởng, Hạ Thiền Hy chính mình có thể hay không còn sống đều là tốt vấn đề. Lý Thừa Trạch cùng Hạ Thiền Hy hợp tác kết thúc, thuộc về khách quan nguyên nhân hạn chế, cũng không phải là Hạ Thiền Hy chủ quan. Cho nên tại Tần Lương Ngọc đưa ra, nàng muốn lưu tại Bách Hoa hoàng triều nhìn một chút Hạ Thiền Hy có thể hay không gặp được nguy hiểm gì sau, Lý Thừa Trạch không có cự tuyệt, có thể cứu Hạ Thiền Hy lời nói, Lý Thừa Trạch khẳng định là nguyện ý cứu. Chủ yếu là Tần Lương Ngọc ở bên kia thế đơn lực bạc, muốn cứu Hạ Thiền Hy, phải là Đao Quân Hạ Vân Hổ không có xuất thủ. Nhìn như vậy đến, Lý Thừa Trạch cảm thấy có cần phải cho Tần Lương Ngọc tìm hai cái trợ thủ. Mặc dù Cửu Vĩ Yêu Hồ hoàn toàn có thể nhảy dù, nhưng là Lý Thừa Trạch hay là tận khả năng không muốn bại lộ Cửu Vĩ Yêu Hồ môn thần thông này. Cửu Vĩ Yêu Hồ tại Lý Thừa Trạch bên này có thể bại lộ, nhưng là Cửu Vĩ Yêu Hồ thần thông, Lý Thừa Trạch không muốn bại lộ. Lý Thừa Trạch vốn là muốn chính là phái vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh Vương Lăng Vân đi. Dù sao hắn ở bên kia còn có một cái hảo hữu Trần Thanh Y Liễu, mặc dù hai người gặp mặt liền bất lộn, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra được, kỳ thật quan hệ của hai người không sai. Cho dù là Vương Lăng Vân đánh không lại Hạ Vân Hổ, Trần Thanh Y Liễu cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, Vương Lăng Vân đi là an toàn nhất. Vương Lăng Vân đã sớm cùng Lý Thừa Trạch nói qua, có chuyện cứ việc xin nhờ hắn, hắn cũng không phải một thanh lão có đầu. Vương Lăng Vân hay là đang tuổi phơi phới, hơn 200 tuổi, chính là sông sáo niên kỷ. Nhất là tại hắn đột phá đến hợp đạo cảnh về sau, nhưng có hai người xung phong nhận việc, chính là Hạ Vũ cùng Lữ Bố. Chương 979, siêu cấp đội cứu viện chương 979, siêu cấp đội cứu viện lúc đầu Triệu Vân hẳn là theo Trần Thanh Y đi lên phía bắc, nhưng là Trần Thanh Y không để cho Triệu Vân đi theo, bởi vì hắn là một đường hướng Đông Hải, sau đó trực tiếp lên phía bắc, căn bản cùng Triệu Vân không tiện đường. Trần Thanh Y thì hôm nay sáng sớm mới rời khỏi, Triệu Vân còn không có rời đi Dương Địch, hắn tại cùng Lữ Bố giao lưu luật bàn. Lý Thừa Trạch thuận miệng cùng Triệu Vân nhắc lên chuyện này, vừa nghe nói Lý Thừa Trạch muốn để Vương Lăng Vân đi Bách Hoa hoàng triều, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp viện Tần Lương Ngọc, Hạ Vũ cùng Lữ Bố an vị không nổi. Hai người trước đó một mực cùng Hoàng phủ Hoàng Chân giao thủ, về sau lại cùng Trần Thanh Y đi từng có một lần luật bàn. Hiện tại có một cái cơ hội có thể đi gặp một hồi Đao Quân Hạ Vân Hổ, bọn hắn liền muốn lấy đi một chút. Trên thực tế, Lý Thừa Trạch là không quá muốn đáp ứng bọn hắn yêu cầu này. Hạ Vân Hổ cũng không phải vừa mới đột phá đến hợp đạo cảnh. Hắn tại hợp đạo cảnh nhiều năm rồi, sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng ở Hạng Vũ cùng Lữ Bố mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Lý Thừa Trạch cuối cùng vẫn đồng ý tại Lữ Bố cùng Hạng Vũ đội ba muốn lên đường thời điểm, Triệu Vân đột nhiên cũng xung phong nhận việc. Mây cũng nghĩ đi theo Bá Vương cùng Phụng Tiên tiến đến. Hạng Vũ tại Đại Càn cũng bị phong làm Bá Vương, cho nên bọn hắn trên cơ bản đều dùng Bá Vương xưng hô Hạng Vũ. Đó cũng không phải nói bọn hắn cùng Hạng Vũ ở giữa đến cỡ nào lạ lẫm, mà là bọn hắn đối với vị này người thứ nhất tôn kính. Cũng tốt, Tử Long phải nhiều hơn khuyên bảo bọn hắn. Lý Thừa Trạch nằm thẳng, dù sao Hạng Vũ cùng Lữ Bố đều đi, cũng không kém một cái Triệu Vân. Huống hồ thêm một cái phản hư cảnh bắt trọng thiên Triệu Vân, hiển nhiên cũng càng thêm an toàn một chút. Nếu đều như vậy, Lý Thừa Trạch đưa ra cũng làm cho Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sùng cùng nhau tiến đến. Đụng một cái siêu cấp ngũ hổ khi đội cứu viện. Hạ Vũ cùng Lữ Bố không có dị nghị, chỉ cần bọn hắn có thể đi là được, những người khác có đi hay không cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Kỳ thật Điển Vi cùng Hứa Trừ cũng rất muốn đi, nhưng bọn hắn chỉ là phản hư cảnh ngũ trọng thiên, đi ngược lại sẽ cho bọn hắn cản trở, lại Lý Thừa Trạch bên người không có khả năng không người. Cho nên Điển Vi cùng Hứa Trừ nhẫn nhịn lại ý nghị của mình, cũng không có đưa ra cùng nhau đi tới Bách Hoa hoàng triều. Lý Thừa Trạch cũng không có cùng Tần Lương Ngọc sách viện quân sự tình, có thể đạt được Tần Lương Ngọc lần tiếp theo liên hệ lại nói cho nàng cũng không mượn. Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể cùng Hạ Vân Hổ giao thủ, Hạ Vũ cùng Lữ Bố Phương châm chính một cái vô cùng lo lắng. Bọn hắn lôi kéo Triệu Vân liền định hướng phương bắc chạy. Đi trước phương bắc cùng Vũ Văn thành đô cùng Cao Sủng tụ hợp đằng sau, bọn hắn liền sẽ cùng nhau đi tới Bách Hoa hoàng triều. Lý Thừa Trạch cũng không có ngăn đón bọn hắn, dù sao bọn hắn có 5 người, không cần đến Lý Thừa Trạch lo lắng quá mức. Cho Tần Lương Ngọc chuẩn bị nhiều đồ như vậy, là bởi vì nàng nguyên bản chỉ có một người. Ở trong màn đêm, Hạ Vũ, Lữ Bố cùng Triệu Vân phân biệt cưỡi ô truy, xích thú cùng chiếu đêm ngọc sư con, từ vấn đỉnh các xuất phát, cấp tốc biến mất ở chân trời bên trong. Cùng lúc đó, phương Bắc Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sủng cũng nhận được liên lạc, đồng thời thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng nhau lên phía Bắc. Bọn hắn nguyên bản ngay tại Vi Duệ bên kia, do giả hủ liên lạc tuân lúc, lại từ tuân lúc chuyển cáo bọn hắn. Nhận được tin tức Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sủng cũng rất chờ mong, dù sao đây là chí tôn bảng trên có tên Hạ Vân Hổ. Lần trước Vũ Văn Thành Đô cũng là tìm Trần Thanh Y để giao thủ, chỉ là hắn không có lưu đến cuối cùng, rất nhanh liền rời đi. Nơi đó lúc đương thời Vương Tố Tố, Tạ Linh Uyển, Triệu Vân nhiều người như vậy, không cần đến thêm một người ở nơi đó nhìn xem. Vừa nghe nói có cơ hội cùng Hạ Vân Hổ giao thủ, bọn hắn kích động trình độ hoàn toàn không thua gì Hạ Vũ cùng Lữ Bố. Cái này có lẽ sẽ là bọn hắn nhập thế đến nay nhất chăm chú một trận chiến, cũng rất có thể là trận chiến khốc liệt nhất. Cùng Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Trần Thanh Ý liễu giao thủ, bọn hắn đều sẽ có chừng mực, không có khả năng chân chính xuất toàn lực. Mà cùng Hạ Vân Hổ giao thủ, bởi vì Bách Hoa Hoàng triều cùng Đại Càn Hoàng triều đối địch thân phận, Hạ Vân Hổ khẳng định sẽ muốn đem bọn hắn trừ chi cho thông khoái, vậy dĩ nhiên xuất thủ chính là toàn lực. Mặc dù nhìn Đại Càn đối với Bách Hoa Hoàng triều không có quá lớn uy hiếp, nhưng là bởi vì Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn trưởng thành quá nhanh, Hạ Vân Hổ cũng sẽ lo lắng điểm này. Đại Càn trước đó tại cùng Thác Thương Hoàng triều một trận chiến bên trong lấy được toàn diện dẫn trước, điều này đại biểu lấy Đại Càn nhất thống Nam vực khả năng là rất cao. Nhất thống Nam vực Đại Càn chưa hẳn không có khả năng lưu đồ Đông vực, Hạ Vân Hổ cũng sẽ làm suy đoán như vậy. Bách Hoa Hoàng triều cùng Đại Càn ở giữa lại không có bất kỳ trao đổi gì cơ sở, duy nhất một lần giao lưu hay là Thiên Hạ Đại hội diễn võ. Có thể vậy coi như không lên cái gì chân chính giao lưu. Nếu như không phải Hạ Tiễn Hy tìm tới Lý Thừa Trạch, như vậy lần kia Bách Hoa Hoàng triều đội ngũ, trên thực tế cũng chỉ là đến xem thử Đại Càn hiện nay phát triển. Vũ Đại Hoàng triều hợp tác, từ 1500 năm trước Thánh Hỏa Sơn chính ma sau đại chiến chính thức bắt đầu, bọn hắn hợp tác cơ sở dài đến 1500 năm. Nếu như không phải thực lực thật đặc biệt cách xa, bọn hắn hiển nhiên sẽ càng thêm có khuynh hướng cùng Thác Thương Hoàng triều hợp tác. Càng quan trọng hơn là Thác Thương Hoàng triều thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, mà không giống hiện tại Đại Càn quốc lực viễn siêu Bách Hoa Hoàng triều. Vũ Đại Hoàng triều có thể dễ dàng tha thứ thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm đối thủ, ghê gớm nhất chính là đem nó thu nạp vào đến. Nhưng là Ngũ Đại Hoàng triều không thể chịu được một cái thực lực viễn siêu bọn hắn đối thủ, dạng này Ngũ Đại Hoàng triều địa vị sẽ nhận dao động. Trước mắt Đại Càn liền có khuynh hướng như thế, hoặc là nói đã trưởng thành là loại quái vật khổng lồ này. Cũng chính là Đại Càn cũng không có giống 1500 năm trước Thánh Hỏa giáo như thế, tăng thêm Đại Càn cũng không phải là ma giáo, mà là vương triều. Bọn hắn muốn tiến đánh Đại Càn, trừ cao nhất võ lực nghiền ép, còn cần có quân đội đi phá hư hiện nay Đại Càn. Nếu như nói Lý Thừa Trạch là cái bạo quân, cái kia ngược lại là không cần phiền toái như vậy, bọn hắn trực tiếp giết tới Dương Địch, đem Lý Thừa Trạch giết chết liền xong rồi, sau đó Đại Càn nội bộ tất loạn. Thế nhưng là 3 năm trước đây Thiên Hạ Đại hội diễn võ, đã hướng bọn hắn đã chứng minh bây giờ Đại Càn thủng sắt một khối. Cục diện đã không phải là giết chết một cái Lý Thừa Trạch có thể cải biến, huống hồ bọn hắn cũng rất khó giết chết Lý Thừa Trạch. Không phải vậy bọn hắn đã sớm liên hợp lại tiến đánh Đại Càn. Trên thực tế, cũng là bởi vì Lý Thừa Trạch là cái lão lục, ẩn tàng đầy đủ sâu. Không phải vậy nếu là biết Lý Thừa Trạch bên này còn có cựu vị yêu hồ, cựu thải thân lộc cùng dài vạn giảm thanh mục, bọn hắn đã sớm nhịn không được một điểm. Trên thực tế, Lý Thừa Trạch cũng không sợ sệt Ngũ Đại Hoàng triều liên quân, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Ngũ Đại Hoàng triều liên quân nhìn khí thế hung hùng, nhưng là trên thực tế có thể tiếp viện quân đội rất ít, mà lại dạng này bọn hắn hậu cần chiến tuyến sẽ kéo rất lớn, đối với hậu cần áp lực lớn vô cùng. Mà cũng đã bắt đầu trải đường ngay, định dùng xe máy hơi nước tới làm phương tiện chuyên chở, còn có vận hà võng lạc trải rộng lớn giang nam bắc đại cản so vận chuyển cùng hậu cần, Lý Thừa Trạch chỉ có thể nói bọn hắn thua rất triệt để. Tại hợp đạo cảnh phương diện, Ngũ Đại Hoàng triều hợp lại cũng chỉ có 3 cái hợp đạo cảnh, Lý Thừa Trạch cũng hoàn toàn không sợ. Bách Hoa Thành, nếu như là nhằm vào Hạ Thiền Hy âm như cũng là có tốt, thế nhưng là Bách Hoa Đế chơi là minh. Chương 980, thông gia chương 980, thông gia tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố 5 người tụ hợp khởi hành tiến về Đông vực sau 3 ngày, tại bọn hắn đằng sau lại có một người lên phía bắc. Bách Hoa Hoàng triều triều hội sau, Hạ Thiền Hy đạt được một cái như sấm sét giữa trời quang bình thường thông chi. Bách Hoa Đế trực tiếp trên triều đình tuyên bố đem Bách Hoa công chúa Hạ Thiền Hy gả cho hoàng phủ gia hoàng phủ giận. Đây là một cái làm cho văn võ bá quan cũng không nghĩ tới rất đột nhiên quyết định, nhưng nếu Bách Hoa Đế chính mình cũng quyết định, lại hoàng phủ gia cùng Bách Hoa hoàng thất cũng sẽ không bởi vì lần này thông gia có thể kéo gần bao lớn khoảng cách, song phương đã không có khoảng cách có thể kéo gần lại. Bởi vậy Bách Hoa Hoàng triều văn võ không người phản đối. Bất quá bởi vì là gả công chúa, lại là Bách Hoa Đế lâm thời quyết định, Bách Hoa Hoàng triều bên này thực tế không có gì chuẩn bị. Dù là Bách Hoa Hoàng triều nữ tử địa vị tương đối thấp, nhưng gả công chúa cũng sẽ không là một hạng đơn giản làm việc. Đo thân mà làm áo cưới, chọn lương thần cấp nhận, đặt mua công chúa xuất giá đồ cưới cũng phải cần thời gian nhất định. Cho nên thời gian này bị ổn định ở sau 3 tháng. Cái này đã rất đuổi đến. Bởi vì Bách Hoa Đế chính là muốn tại chính mình trước khi chết nhìn thấy Hạ Thiền Hy gả đi, đồng thời tại hoàng phủ gia bên trong biến thành phế nhân. Bách Hoa Đế yêu cầu không muốn để cho Hạ Thiền Hy chết, nhưng Bách Hoa Đế cũng không hy vọng Hạ Thiền Hy trở thành Bách Hoa Hoàng triều trưởng chỉ cửu an uy hiếp. Cho nên Bách Hoa Đế cùng Hoàng phủ gia gia chủ Hoàng phủ Duy Minh thương lượng sau, đơn phương làm quyết định này. Không hề nghi ngờ, Bách Hoa Thái tử Hạ Trường Xuyên cao hứng phi thường, bởi vì hắn cũng là kế hoạch này người tham dự một trong. Hạ Trường Xuyên tại chính mình dưới trướng theo đề nghị, một mực tại Bách Hoa Đế bên người thổi gió thoảng bên hai, cuối cùng đem hắn gợi lên. Đổi lại trước kia, Hạ Trường Xuyên nhất định sẽ không thành công. Nhưng các loại nhân tố ảnh hưởng nhiều lắm. Đầu tiên là Bách Hoa Hoàng hậu cái chết để Hạ Thiền Hy đã mất đi chính mình trọng yếu nhất trụ cột, sau đó là Bách Hoa Đế bởi vì tâm bệnh thân thể ngày càng sa sút, ngay cả mang thai cũng thay đổi mềm nhũn. Nếu là lúc trước Bách Hoa Đế mang thai là thổi bất động, nhưng bây giờ hắn càng ngày càng hoài nghi Hạ Thiền Hy muốn làm phản. Bởi vì phần này hoài nghi, Bách Hoa Đế quyết định tiên hạ thủ vi cường, cùng Hoàng phủ Duy Minh lưu đồ bí mật làm xuống quyết định này. Không hề nghi ngờ, tin tức này đối với Hạ Trường Xuyên có bao nhiêu kinh hỉ, đối với Hạ Thiền Hy liền lớn bấy nhiêu đả kích. Vốn là cùng Tần Lương Ngọc đã liên hệ với, chính thử nghiệm chuẩn bị đại triển quyền cước Hạ Thiền Hy đã mất đi mộng tưởng. Tao ngộ một lần phi thường trọng đại đả kích đằng sau, Hạ Thiền Hy đi tìm chính mình phụ hoàng Bách Hoa Đế. Bách Hoa Đế lấy trên triều đình tuyên bố, đồng thời đã nghị chỉ làm lý do cự tuyệt Hạ Thiền Hy thỉnh cầu. Đồng thời cùng Hạ Thiền Hy cho thấy cái này cưới nàng không kết cũng phải kết. Hạ Thiền Hy hết sức rõ ràng xem ra Bách Hoa Đế biến hóa, trước kia Bách Hoa Đế nhìn nàng trong ánh mắt có từ ái, nhưng bây giờ chỉ có vô tận lạnh nhạt. Bách Hoa Đế vì phòng ngừa Hạ Thiền Hy chạy trốn, còn phái người coi chừng nàng. Hạ Thiền Hy là nhập đạo cảnh, trên thực tế không có mấy người có thể coi chừng nàng. Cái này coi chừng nàng chỉ là một cái tượng trưng tác dụng. Bách Hoa Đế trên thực tế còn hy vọng Hạ Thiền Hy làm ra một quyết định khác, đào hôn. Hạ Thiền Hy lựa chọn đào hôn, cũng trở cùng với kháng chỉ. Bách Hoa Đế lại phái người đi đưa nàng bắt trở lại, tại bắt trong quá trình không cẩn thận đả thương công chúa, cho nên công chúa tu vi bị phế. Đây đều là có thể lý giải thôi. Bách Hoa Đế hy vọng Hạ Thiền Hy có thể làm ra quyết định này, cho nên chuyên môn phái người coi chừng nàng. Mặc dù Bách Hoa Đế phái người coi chừng nàng, nhưng cái này trông coi rất rộng rãi, thậm chí không cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hạ Thiền Hy. Mục đích đúng là vì để cho Hạ Thiền Hy có thể tìm kiếm được cơ hội rời đi Bách Hoa Cung. Nhận kịch liệt đả kích Hạ Thiền Hy kém chút không gượng dậy nổi, cũng may Hạ Thiền Hy là có thể tìm tới chính mình chính xác con đường, cũng dự định kiên định không thay đổi đi xuống người, không phải vậy nàng cũng không vượt qua nổi thiên nhân hợp nhất cảnh mà cửa, bước vào nhập đạo cảnh. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Hạ Thiền Hy liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng tuyệt đối không gả cho Hoàng Phủ Dận. Hoàng Phủ Dận mặc dù luôn luôn nói không phải nàng không cưới, nhưng là trong nhà thiếp thất thành đàn, bên ngoài còn thải kỳ bay tung bay, hài tử cũng không biết sinh mấy cái. Đồng thời Hạ Thiền Hy rất rõ ràng Hoàng Phủ ra là cái cự đại hố lửa, đi vào nữ tử thật giống như bơm bướm. Cho dù là nàng là công chúa cũng không ngoại lệ. Bách Hoa Đế ở ngoài sáng biết Hoàng Phủ ra là cái hố lửa tình huống dưới, còn đem Hạ Thiền Hy hướng trong hố lửa đấy, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mặc dù hôm qua Hạ Thiền Hy cùng Bách Hoa Đế cũng không có náo bẻ, nhưng là Hạ Thiền Hy đã rõ ràng cảm giác được Bách Hoa Đế thái độ. Hạ Thiền Hy đã đoán được Bách Hoa Đế ý nghĩ. Bách Hoa Đế đối với nàng có lẽ là còn có một tia lòng chịu mến, lại hoặc là nói hổ dữ không ăn thịt con, Bách Hoa Đế muốn mượn Hoàng Phủ ra tay diệt trừ nàng. Nguyên bản Hạ Thiền Hy đối với Bách Hoa Đế một mực là hổ thẹn chi tâm, đối với cùng Lý Thừa Trạch hợp tác chuyện này. Dù sao chuyện này có thể nói là phản bội Bách Hoa Đế, phản bội Bách Hoa Hoàng Triều, nàng cái này Bách Hoa Công Chúa muốn tạ tội. Dù sao nàng cái này Bách Hoa Công Chúa, tại Bách Hoa Hoàng Triều không có đằng sau liền không tồn tại. Nhưng nàng cũng không có muốn hại chết Bách Hoa Đế, nàng cùng Lý Thừa Trạch hợp tác điều kiện một trong chính là lưu Bách Hoa Đế một cái mạng. Dù là tranh thủ đến Lý Thừa Trạch đồng ý, lưu Bách Hoa Đế một cái mạng, Hạ Thiền Hy đối với mình phụ thân vẫn là hổ thẹn. Nhưng từ giờ khắc này, phần này hãy nay biến mất. Hạ Thiền Hy cùng Lý Thừa Trạch hợp tác vô tật mà chấm dứt, nàng cũng không có biện pháp phản bội Bách Hoa Hoàng Triều, phản bội Bách Hoa Đế. Hạ Thiền Hy tự nhiên không cần hổ thẹn. Bách Hoa Đế đối với nàng cuối cùng vẫn là có ơn dưỡng dục, cũng làm cho nàng cái này Bách Hoa công chúa sống rất tốt, cho nên Hạ Thiền Hy không có cách nào hận hắn. Hạ Thiền Hy không hận Bách Hoa Đế, nhưng cũng không đại biểu Hạ Thiền Hy định nghe Bách Hoa Đế lời nói. Hạ Thiền Hy dự định xuất cung đi gặp Tần Lương Ngọc một mặt, nói rõ với nàng một chút tình huống sau liền rời đi Bách Hoa Hoàng Triều. Về phần tương lai đi ở đâu, Hạ Thiền Hy còn không có quá tốt ý nghĩ. Nàng chỉ có thể nói trước thoát đi Bách Hoa Thành lại nói. Hạ Thiền Hy rất nhanh thu thập xong đồ vật, đồng thời lần theo trong cung mật đạo đi vào hàng đạo, tìm tới ngay tại nơi này chờ đợi Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc mặc dù dự liệu được Hạ Thiền Hy tình cảnh khả năng không có tốt như vậy, sẽ có nhằm vào âm mưu của nàng. Nhưng Tần Lương Ngọc không nghĩ tới Bách Hoa Đế động tác nhanh như vậy, hôm nay chỉ là Tần Lương Ngọc đi vào Bách Hoa Thành ngày thứ 6. Từ trên điểm này nhìn, Bách Hoa Đế có lẽ không có bao nhiêu thời gian, hắn hẳn là dự liệu được thân thể của mình đã đến cực hạn. Hạ Thiền Hy cùng Tần Lương Ngọc nói sau chuyện này, liền định mau mau rời đi Bách Hoa Thành. Xin giúp ta cùng bệ hạ nói ta rất xin lỗi, nhưng cục diện trước mắt không phải ta có thể thay đổi, ta phải mau rời khỏi. Nam Hạc bà mặc dù cũng rất lo lắng Hạ Thiền Hy, nhưng không có cách nào cùng với nàng cùng rời đi. Nô Lộc tu vi rất kém cỏi, nếu như mang theo Nô Lộc chạy không xa, một khi bị đuổi kịp, Nô Lộc đem không đường có thể trốn. Đối với cái này, Hạ Thiền Hy tỏ ra là đã hiểu. Hạ Thiền Hy chính mình là nhập đạo cảnh, chỗ nào đều có thể chạy. Thêm một cái Nam Hạc bà cũng không có gì tác dụng quá lớn. Chương 981, Đào Vong, truy kích chương 981, Đào Vong. Truy kích tại Hạ Thiền Hy rời đi tẩm cung của mình không lâu về sau, rất nhanh liền có người phát hiện Hạ Thiền Hy không thấy. Nam Hạc bà không có cách nào cùng chính mình rời đi, Hạ Thiền Hy là đã sớm dự liệu được, nàng hay là Bách Hoa Hoàng Triều cung phụ. Chỉ là thân là nữ tử cung phụ nàng, không có nhận cùng mặt khác cung phụ một dạng vốn có đãi ngộ. Ngược lại là chỉ gặp ba mặt Tần Lương Ngọc ngăn cản nàng. Ta cùng ngươi cùng đi. Hạ Thiền Hy nhíu mày, nàng cũng không muốn liên lụy Tần Lương Ngọc, mà lại nàng cũng không rõ ràng Tần Lương Ngọc tu vi. Tần Lương Ngọc không phải tùy tiện làm xuống quyết định này. Tần Lương Ngọc trước đó đã cùng Lý Thừa Trạch thông qua khí, cùng Hạ Thiền Hy hợp tác không có cách nào tiến hành không quan hệ. Nếu như có thể bảo trụ Hạ Thiền Hy liền bảo đảm, không gánh nổi liền để Tần Lương Ngọc bảo trụ chính mình. Tần Lương Ngọc rõ ràng Hạ Thiền Hy lo nghĩ, phản hư cảnh tất trọng thiên khí thế triển lộ như vậy trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt như vậy cũng đã đủ rồi. Thêm một cái phản hư cảnh có thể cùng thêm một cái nhập đạo cảnh hoàn toàn khác biệt, căn bản không cần đến cân nhắc. Mà lại Tần Lương Ngọc cũng biết Lý Thừa Trạch đã phái Hạ Vũ, Lữ Bố các loại năm người đến đây, bọn hắn đã khởi hành đã mấy ngày. Tần Lương Ngọc mang theo Hạ Thiền Hy rời đi trước. Giữa đường cùng Triệu Vân bọn hắn xác định chính mình sở tại vị trí, gặp lại cũng không mượn. Có Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn tại sau lưng, Tần Lương Ngọc hay là có lòng tin có thể mang đi Hạ Thiền Hy. Ngay tại Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy quyết định muốn rời khỏi thời điểm, Bách Hoa Cung bên trong một nhóm lớn cấm quân xuất động. Rất nhanh có người tại trên bảng gián tiếp bố cáo. Bố cáo nội dung tương đối đơn giản, Bách Hoa công chúa kháng chỉ đào hôn, lập tức điều tra Bách Hoa công chúa cũng đưa nàng mang về Bách Hoa Cung. Cấm quân cũng tại Bách Hoa thành nhanh chóng lùng bắt đứng lên. Cùng cấm quân cùng nhau lùng bắt còn có Bách Hoa hoàng triều 8 vị cung phụng, mỗi một vị cung phụng đều là nhập đạo cảnh. Tám vị cung phụng xuất động tìm một cái Bách Hoa công chúa, đủ thấy Bách Hoa Đế bắt lấy Hạ Thiền Hy quyết tâm. Nhận được tin tức Hạ Thiền Hy cùng Tần Lương Ngọc lúc này quyết định rời đi Bách Hoa Thành, hai người phá không mà đi. Ở nơi đó, đuổi. cũng may là Bách Hoa Thành không giống Tiên Tương Thành một dạng, không cách nào ngự không mà đi, không phải vậy Hạ Thiển Hy muốn chạy trốn đều rất phiền phức. Nhiều nhóm cấm quân tại Bách Hoa Thành bên trong chạy, trên bầu trời có 8 người tại Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy sau lưng theo đuổi không bỏ. Lúc này Hạ Thiển Hy cũng nghĩ minh bạch, kỳ thật Bách Hoa đã sớm dự liệu được nàng sẽ chạy trốn. Không phải vậy cấm quân cũng không có khả năng nhanh như vậy xuất động, thậm chí còn lập tức điều động 8 vị nhập đạo cảnh cung phụng theo đuổi nàng. 8 vị nhập đạo cảnh truy kích, nếu như là Hạ Trường Hy chính mình một người hoàn chân có chút khó chạy, nhưng cũng may bên cạnh nàng còn có một cái Tần Lương Ngọc. Sau lưng truy kích 8 vị nhập đạo cảnh cung phụng lúc này là có chút mà bức, làm sao Hạ Thiển Hy còn nhiều thêm một người trợ giúp. Bọn hắn vốn là muốn qua Nam Hạc bà rất có thể sẽ là Hạ Thiển Hy giúp đỡ, nhưng chưa từng nghĩ tới một tên chưa từng thấy qua nữ tử. Lúc này bọn hắn liền nghĩ đến Bách Hoa Đế suy đoán không sai, trên thực tế Bách Hoa công chúa xác thực có lòng phản loạn. Tần Lương Ngọc cũng sẽ không ánh sáng chạy, nhất là nàng vốn là tại Bách Hoa hoàng triều nhẫn nhịn một bụng lửa, không có phát tiết. Cùng ta bảo trì chút khoảng cách. Tần Lương Ngọc nhắc nhở Hạ Thiển Hy một câu sau, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh đại cung. Tần Lương Ngọc một bên dương cung một bên phi hành, cương khí mũi tên tụ lực đến nhất định giai đoạn về sau cấp tốc quay người, một tiện bắn ra. Một tiện này xuyên qua tinh thần. Một thanh âm bạo thanh vang lên, lấy cương khí ngưng tụ thành trường tiễn bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào hậu phương truy kích võ giả trước mặt. Hậu phương nhập đạo cảnh cung phụng bốn chính là đang toàn lực truy kích, mà Tần Lương Ngọc một tiễn này lại là nhanh đến mức cực hạn. Căn bản chưa kịp phản ứng thời gian, liền đụng đầu Tần Lương Ngọc một tiễn này. Phanh, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, còn có tên này nhập đạo cảnh cung phụng nổ tung đầu lâu. Đốt cháy khét thi thể không đầu cấp tốc từ trên bầu trời rơi xuống, trên mặt đất nện thành thịt nát. Còn đúng lúc nện chúng ở truy kích cấm quân con đường đi tới bên trên, trở ngại một chi cấm quân truy kích, cấm quân đều bị dọa đến run chân, không dám truy kích. Tần Lương Ngọc một tiễn này, cũng làm cho còn lại 7 tên nhập đạo cảnh trái tim băng giá, có thể một tiễn bắn chết một tên nhập đạo cảnh. Đối thủ rất có thể là phản hư cảnh, mà lại tại không có nhắm chuẩn tình huống dưới, xoay người trong chớp nhoáng này trong nháy mắt khóa chặt đối thủ đầu lâu, nói rõ đối thủ là cái thần xạ thủ. Cùng lúc đó, nghi hoặc sông lên đầu. Dưới gầm trời này mạnh nữ tử không ít, giống Hoàng Phủ Hoàng Trân, Cầm Tiên Tử, Tạ Linh Luận, Vương Tố Tố, Đùi Khê Vân. Nhưng các nàng đều không tại Bách Hoa Hoàng Triều, mà lại tại trí nhớ của bọn hắn ở trong, cũng không một người là am hiểu sử dụng cung tiễn. Giúp Hạ Thiền Hy nữ tử thần bí này đến tột cùng là người phương nào? 7 tên nhập đạo cảnh trong nháy mắt quyết định chia binh hai đường, một người trở về Bách Hoa cung bên trong, hướng Bách Hoa Đế báo cáo việc này, còn lại 6 người bảo trì khoảng cách nhất định tiếp tục đuổi, chỉ cần đừng mất dấu liền có thể, cùng Bách Hoa Đế báo cáo sau, có thể dùng đạn tín hiệu xác định tiến lên phương hướng. Đây là biện pháp tốt nhất. Nếu như Tần Lương Ngọc thật là phản hư cảnh, vậy bọn hắn 7 người cộng lại, đều khó có khả năng ngăn được Tần Lương Ngọc thêm Hạ Thiền Hy. Trở về cầu viện để Bách Hoa hoàng triều bên kia phái ra phản hư cảnh, thậm chí là Đao Quân Hạ Vân Hổ mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhận được tin tức Bách Hoa Đế vì để phòng vạn nhất, quyết định đi xin phép Đao Quân Hạ Vân Hổ. Mặc dù Hạ Vân Hổ đối với Bách Hoa Đế hổ dữ ăn con chuyện này có lời phản thán, nhưng nể tình hắn là vì Bách Hoa hoàng triều trưởng trì cửu an, cũng không trách tội hắn. Ta đuổi theo. Nếu như chỉ là một cái đã biết phản hư cảnh đang bảo vệ Hạ Thiển Hy rời đi, Hạ Vân Hổ khả năng liền không có hứng thú. Nhưng nếu như là một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nữ tử, cùng những cái kia nổi danh nữ tử đều không khớp lời nói, Hạ Vân Hổ cũng có chút hứng thú. Hạ Vân Hổ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hạ Vân Hổ muốn biết nàng từ đâu tới đây, lại là tại sao cùng Hạ Thiển Hy liên hệ với? Tại sao phải giúp Hạ Thiển Hy? Hạ Vân Hổ cũng không có muốn những người khác hỗ trợ ý tứ. Cho dù là phản hư cảnh đi theo hắn, đối với Hạ Vân Hổ mà nói đều là bừng hữu. Để bọn hắn mang ta tìm tới Hạ Thiển Hy, sau đó liền có thể để bọn hắn trở về. Hạ Vân Hổ đã mình làm quyết định. Bách Hoa Đế cũng không có lời oán giận. Hạ Vân Hổ tại Bách Hoa Hoàng Triều cùng Võ Đế Quý Vân Khởi tại Thác Thương Hoàng Triều một dạng, nói một không hai. Hạ Vân Hổ lúc này tại tên kia nhập đạo cảnh cung phụng dẫn đầu xuống, hướng Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy chạy trốn phương hướng truy kích. Trong lúc đó Hạ Vân Hổ còn ghét bỏ cung phụng tốc độ quá chậm, trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn cấp tốc phi hành. Hạ Vân Hổ cũng lo lắng chậm thì sinh biến. Nếu như bọn hắn chạy đến Thanh Long Tự hoặc là Võ Lâm Minh địa bàn, cho dù là Hạ Vân Hổ cũng không tốt xuất thủ. Dù sao cái kia hai cái địa phương có Huệ Không Đại Sư cùng Trần Thanh Ý gì tọa chấn, Hạ Vân Hổ là muốn cho bọn hắn chút mặt mũi. Mà lại ở nơi đó động thủ thế tất sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, đối với Hạ Vân Hổ thanh danh bất hảo. Hạ Thiền Hy đào hôn sự tình, Hạ Vân Hổ cũng không hy vọng làm cho mọi người đều biết, vốn cũng không phải là cái gì hảo quang sự tình. Chương 982, căn cứ địa, Tần Lương Ngọc đề nghị. Chương 982, căn cứ địa, Tần Lương Ngọc đề nghị. Đối với Hạ Vân Hổ mà nói tương đối may mắn là Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy đảo vong phương hướng, cũng không phải là Thanh Long Tự cùng Võ Lâm Minh. Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy hoàn toàn chính là một đường đi về phía nam, Bách Hoa Hoàng Triều 6 tên cung phụng nghĩ rất đẹp, bọn hắn chỉ cần phóng xa một chút khoảng cách, coi chừng Tần Lương Ngọc các nàng liền có thể. Nhưng Tần Lương Ngọc cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tần Lương Ngọc cũng không có chỉ lo đảo vong, mà là tại xuôi nam trong quá trình, không ngừng lợi dụng chính mình trường cung, đối bọn hắn truy kích tạo thành ảnh hưởng. Bách Hoa Hoàng Triều 6 tên nhập đạo cảnh cung phụng cũng xác nhận, Tần Lương Ngọc khẳng định là phản hư cảnh. Không phải vậy rất khó dưới loại trạng thái này còn bảo trì như vậy ổn định công kích, phải biết Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy đã phi hành hết tốc lực có 5-6 canh giờ. Cấm quân đã sớm đuổi không kịp bọn hắn. Mặc dù không đến mức kiệt lực, nhưng Tần Lương Ngọc tại loại này phi hành trạng thái dưới còn có thể dạng này bắn tên, nó định lực có thể thấy được lốm đốm. Tại Tần Lương Ngọc không ngừng quay đầu ngắm trăng, cho một cái tiếp theo một cái nhập đạo cảnh cung phụng tạo thành cực lớn uy hiếp. Trước mắt bọn hắn đã có 4 người mang thương, dừng lại tại nguyên chỗ dưỡng thương, không có cách nào đang truy kích. Đây là tại bọn hắn đã biết Tần Lương Ngọc là thần sạn, có chỗ dưới tình huống phòng bị. Lại là một tiễn, cho dù là tâm thần của bọn họ lại căng cứng, cũng vô pháp đối mặt 6 canh giờ dưới áp lực mạnh Tần Lương Ngọc thần tiễn uy hiếp, bởi vì bọn hắn chỉ có thể cùng Tần Lương Ngọc liệu phản ứng. Tần Lương Ngọc hoàn toàn có thể trở về đầu dẫn cung động tác giả, quyền chủ động lĩnh viên nắm chắc tại Tần Lương Ngọc trong tay. Bọn hắn có thể cược, nhưng bọn hắn không có khả năng cược, chỉ cần cược thua một lần mệnh liền có khả năng không có. Bọn hắn chỉ có thể đàng hoàng dùng cương khí hộ thể, Tần Lương Ngọc chính là dưới loại tình huống này, điên cuồng tiêu hao trong cơ thể của bọn hắn chân khí. Tần Lương Ngọc là phản hư cảnh tật trọng thiên, chân khí của nàng số lượng cùng chân khí khôi phục tốc độ đều là những này nhập đạo cảnh không thể so sánh. Cho dù là bọn hắn dùng cương khí chống cự, Tần Lương Ngọc cương khí mũi tên hay là sẽ đối với bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sau 7 canh giờ, theo một tên sau cùng nhập đạo cảnh bị Tần Lương Ngọc một tiễn bắn thành trọng thương. Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy sau lưng đã mất truy kích người. Tần Lương Ngọc cũng không có mang theo Hạ Thiền Hy một mực đi về phía Nam Bay, mà là trước mang theo Hạ Thiền Hy chạy trước tiến một chỗ trong núi sâu, dùng nguyên lương song kiếm chém ra một cái sơn động. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một đoạn thời gian. Hạ Thiền Hy nghi ngờ nói, vì sao muốn các loại? Chúng ta rõ ràng không phải đã hất ra bọn hắn sao? Hạ Thiền Hy trong giọng nói cũng không có chất vấn, nàng rất rõ ràng nếu như không phải Tần Lương Ngọc trợ giúp, nàng sớm đã bị bắt lấy. Tần Lương Ngọc không biết giúp nàng ngăn cản bao nhiêu lần hậu phương công kích, chiêu chiêu đều là chạy yếu hại đi. Nếu như bị đánh trúng, Hạ Thiền Hy không chết cũng muốn trọng thương. Hạ Thiền Hy chỉ là không có khả năng lý giải Tần Lương Ngọc tại sao phải làm quyết định này. Hiện tại rõ ràng là cái cơ hội rất tốt, có thể trực tiếp rời đi Đông Vực. Nếu như đằng sau Đao Quân Hạ Vân Hổ đều tới lời nói, muốn chạy liền rất khó khăn. Tần Lương Ngọc giải thích nói, bọn hắn sẽ tiếp tục đi về phía Nam Bay, nơi đó sẽ có người giúp chúng ta cản bọn họ lại. Nếu như Hạ Vân Hổ thật đuổi theo, hẳn là có thể cùng Hạng Vũ bọn hắn chạm mặt. Đây không phải cái gì mò kim đáy biển vấn đề, song phương đều là hết tốc độ tiến về phía trước, hoàn toàn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa. Nhất là Hạ Vân Hổ là hợp đạo cảnh, càng có thể dễ dàng phát giác điểm này, đồng thời đi tìm Lữ Bố Mặt Âm Vũ. Dù vậy, Tần Lương Ngọc vẫn là phải cùng Triệu Vân liên lạc một chút. Nàng có cũng không có tránh Hạ Thiền Hy, lúc này dùng hồn thiên thủy kính cùng Triệu Vân lấy được liên hệ. Triệu Vân hồi phục rất nhanh truyền về, các ngươi tiếp tục trốn đi, Hạ Vân Hổ giao cho chúng ta. Triệu Vân cùng Hạng Vũ bọn hắn nói rõ đằng sau, năm người khí thế cùng nhau tăng gọn, sau đó một mực hướng bắt cho bay đi. Mục đích là vì hấp dẫn Hạ Vân Hổ lực chú ý, nói cho Triệu Vân, cũng thu hồi hồn thiên thủy kính sau. Tần Lương Ngọc nhìn xem Hạ Thiền Hy nghiêm mặt nói, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, có muốn hay không báo thủ? Có còn muốn hay không cải biến Bách Hoa Hoàng Triều nữ tử địa vị? Hạ Thiền Hy không chút do dự gật gật đầu, muốn, nhưng ta nên như thế nào báo thủ? Lại nên như thế nào đi cải biến? Hạ Thiền Hy không có biện pháp quá tốt, bởi vì nàng hiện tại trừ tu vi, có thể nói là đã mất đi hết thảy. Bên cạnh nàng còn có một cái Tần Lương Ngọc, có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể Tần Lương Ngọc trung quy là đại càn nữ võ tướng, mà không phải nàng Hạ Thiền Hy người. Tần Lương Ngọc rất rõ ràng, Hạ Thiền Hy là bởi vì bị liên tiếp đả kích làm cho hiện tại có chút ngộng. Từ Hạ Thiền Hy ngày thường hành vi đến xem, nàng hay là rất thanh tỉnh, hiện tại liền cần có người có thể tỉnh lại nàng. Mà Tần Lương Ngọc vừa lúc có thể là người này. Lúc này, Hạ Vân Hổ cùng còn lại duy nhất một tên nhập đạo cảnh đã đuổi tới nơi này bầu trời. Không ra Tần Lương Ngọc sở liệu, đã mất đi Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy đảo vòng phương hướng Hạ Vân Hổ, kiên định lựa chọn Nam Phương. Mặc dù Hạ Vân Hổ rất muốn mắng người bên cạnh là phế vật, nhưng hắn biết hiện tại mắng bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Đem người cuối cùng vứt xuống, để hắn trở về Bách Hoa Thành báo tin sau, Hạ Vân Hổ một mình xuôi nam. Thiếu một cái vương hữu, Hạ Vân Hổ tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Dựa theo Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy một mực xuôi nam phương hướng đến xem, Hạ Vân Hổ suy đoán mục tiêu của các nàng rất có thể là Nam Bực. Cho dù là Nam Bực, Hạ Vân Hổ cũng sẽ có một chút khó giải quyết, Nam Bực phương Bắc có Pháp Hoa Tự Giả Long Thụ Tôn Giả. Atula giáo giáo chủ Atola hiện tại cũng tại Nam Bực phương Bắc, ai biết Atola có thể hay không đầu góc rút phong lai cùng hắn đánh một trận. Cho nên Hạ Vân Hổ nhất định phải tại Nam Hải bên trong mau sớm tìm tới Tần Lương Ngọc các nàng, nếu là bị các nàng trốn hướng Nam Bực, Hạ Vân Hổ cũng không tốt lắm truy kích. Dạng này rất có thể là thả hổ về rừng. Trên thực tế, Tần Lương Ngọc căn bản không muốn rời đi Đông Bực. Mặt đối mặt trong sơn động ngồi, Tần Lương Ngọc duỗi ra hai tay bắt lấy Hạ Thiền Hy bà bay, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Mặc dù trong sơn động rất là lờ mờ, nhưng Tần Lương Ngọc ánh mắt là như vậy kiên định, trong con mắt lóe ra mờ mờ quan mang. Tần Lương Ngọc ánh mắt kiên định cùng ngữ khí, cùng nàng mạnh hữu lực thân thể động tác, để bị đả kích Hạ Thiền Hy dần dần tỉnh táo lại. Tần Lương Ngọc cũng không phải là chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của nàng, mà là dùng sức siết chặt, để Hạ Thiền Hy tỉnh táo lại. Tần Lương Ngọc hướng dẫn từng bước nói, Bách Hoa Hoàng Triều sơ đại nữ đế có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngươi vì sao không được? Huống chi ngươi điểm xuất phát cao hơn nàng, ta cũng sẽ lưu tại nơi này trợ giúp ngươi. Đại Càn cũng có thể cho ngươi cung cấp cần thiết duy trì. Chúng ta trước tiên có thể đi tìm một dễ cụ cứ địa, cũng lấy khối này căn cứ địa chậm chậm lưu toàn cuối cùng, giết trở lại Bách Hoa Thành. Tần Lương Ngọc lời nói là như vậy âm vang hữu lực. Không thể không nói, Tần Lương Ngọc đề nghị cực kỳ sức hấp dẫn, lại Tần Lương Ngọc cung cấp đủ nhiều lý do. Không sai, lúc trước Bách Hoa nữ đế có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nàng có Tần Lương Ngọc trợ giúp, còn sầu đại sự phải không? Hạ Thiền Hy lôi lệ phong hành cùng Tần Lương Ngọc đạt thành nhất trí. Chương 983, căn cứ địa, Quan Lan, Thương Lang Vương Triều. Chương 983, căn cứ địa, Quan Lan, Thương Lang Vương Triều. Căn cứ Tần Lương Ngọc đề nghị, Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy nếu như muốn tại Đông Bực phát triển, đồng thời tại Đại Cản trợ giúp bên dưới ổn định gót chân. Chuyện thứ nhất chính là chọn một khối tốt nhất căn cứ địa. Hạ Thiền Hy là Đông Bực người, lại đã từng có một đoạn thời gian nàng hay là tại Hoàng thất cung phụng, cũng chính là Nam Hạc bà đồng hành du lịch qua Đông Bực. Nguyên bản Tàng Long Vương triều là trừ Bách Hoa Hoàng triều bên ngoài đông vực mạnh nhất vương triều, nhưng bởi vì Phó Thương Long một chuyện Tàng Long Vương triều đã hủy diệt. Đương thời Tàng Long Vương triều thế cục mười phần hỗn loạn, có không ít cắt cứ thế lực, cũng có bị xung quanh vương triều chia cắt địa bàn. Nhưng Tàng Long Vương triều rất nhanh bị Hạ Thiền Hy cùng Tần Lương Ngọc cho loại bỏ, bởi vì Tàng Long Vương triều cách Bách Hoa Hoàng triều quá gần, rất dễ dàng sẽ bị Bách Hoa Hoàng triều phát hiện. Tàng Long Vương triều vốn chính là bị Bách Hoa Hoàng triều đến đỡ đứng lên, Tàng Long Hoàng thất cũng một mực là Bách Hoa Hoàng thất chó săn, mà lại hiện tại Tàng Long Vương triều cạnh tranh quá kịch liệt. Dù sao nhiều cái vương triều tại chia cắt Tàng Long Vương triều địa bàn, lại bởi vì chia cắt không đồng đều bạo phát xung đột. Tại Tàng Long Vương triều phía dưới, đông vực còn có Liên Vân, Vân Thạch, Thanh Nguyên Quan Lan rất nhiều vương triều. Rất nhanh, Hạ Thiền Hy đem mục tiêu khóa chặt tại Quan Lan Vương triều, cũng giải thích nguyên nhân. Quan Lan Vương triều chỗ đông vực đông nam bộ, tới gần Đông Hải, cùng Bách Hoa ở giữa còn cách Võ Lâm Minh cùng Thanh Long Tự. Quan Lan Vương triều cũng bởi vì Nam Phương Man tộc vấn đề một mực không có cách nào giải quyết, còn có phương Bắc Thương Lang Vương triều quấy nhiễu, thế cục mười phần dung chuyển. Hiện tại Quan Lan Vương triều đối mặt với Nam Phương Man tộc cùng phương Bắc Thương Lang Vương triều hai mặt giáp công. Nam Phương Man tộc cùng Đại Càn hiện tại phương Bắc Man tộc có chút tương tự, tương đối phân tán, nhưng tụ lại số lượng đặc biệt nhiều. Nam Phương Man tộc sẽ không tụ lại quy mô lớn bắc phạt, nhưng là bọn chúng sẽ tới chỗ cướp bóc, phá hư, dẫn đến Nam Phương dân chúng lầm than. Tại Quan Lan Vương triều phương Bắc Thương Lang Vương triều là một cái điển hình dân tộc du mục, còn có một lớn đặc điểm. Bọn hắn không chỉ lấy Thương Lang là đồ đẳng, hoàn chân huấn luyện được một chi Thương Lang kỵ binh. Thương Lang dài chừng 4, cao 8 thước, toàn thân lông tóc lệch màu xanh, 10 phần cuồng bạo, là một loại lục giai hung thú. Chi này Thương Lang kỵ binh tại bốn phía đánh đâu thắng đó, bất kỳ đội ngũ kỵ binh thấy bọn họ đều không có thắng lợi khả năng. Đại Càn hẳn là chỉ có Bối Ngôi Quân, Hắc Kỵ cùng Thường Ngộ Xuân Thiết Kỵ Hổ Khiếu Doanh có thể chống lại. Trên thực tế còn có thể là gánh không được, bởi vì lục giai Thương Lang nhanh bước, lực cắn đoán chừng cũng sẽ không kém. Bối Ngôi Quân, Hắc Kỵ cùng Hổ Khiếu Doanh thiết giáp cho dù là trọng giáp, cuối cùng chỉ là chế thức thiết giáp, nó lực phòng ngự là có hạn mức cao nhất. Nhưng cũng không phải không có tin tức tốt, cho dù là sói sinh sôi năng lực cũng không tệ lắm, tạo vật chủ là công bằng, càng định sinh vật càng không có khả năng cấp tốc mở rộng chủng quần. Thương Lang sinh sôi năng lực cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, tại Thương Lang Vương triều trợ giúp bên dưới, Thương Lang chủng quần cũng không có cấp tốc đề cao. Cho nên Thương Lang Vương triều Thương Lang cưới, một mực tại 3000 đến 5000 bên trong lưu động. Đương nhiên, là một cái dân tộc du mục, mà khác kỵ binh đương nhiên sẽ không thiếu. Trừ Thương Lang cưới, Thương Lang Vương triều bách tính có thể nói người người lên ngựa đều là kỵ binh, có thể tại trên chiến mã dương cung bắn tên loại kia. Nhưng bởi vì Thương Lang Vương triều quốc lực một mực rất khó phát triển, cái này Thương Lang Vương triều một mực ở chết tại đông vực Nam Phương. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là đông vực Nam Phương mảnh này rộng lớn Thương Lang bình nguyên sát thực thích hợp bọn hắn. Thương Lang Vương triều mặc dù nói là vương triều, nhưng bọn hắn cùng bình thường vương triều không giống nhau lắm, không có tường thành, tất cả đều là lều vải. Là một cái dân tộc du mục, nguồn nước cùng thảm thực vật đều là rất trọng yếu, thiếu đi liền đổi chỗ, tùy thời đều có thể chạy trốn, không cần thiết xây thành trì, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên. Sở dĩ là Thương Lang Vương triều là bởi vì bọn hắn xác thực có một cái người thống trị cao nhất, Thương Lang cưới liền trở về hắn tất cả. Thương Lang Vương triều cũng là một loại các bộ lạc hình thức, bình thường tất cả đều là quân lính tàn mạng, riêng phần mình mà sống. Nhưng ở Thương Lang Vương vung cánh tay hô lên bên dưới, liền sẽ toàn quân tập hợp, xuôi nam cướp bóc. Thương Lang Vương triều không có hoàng đế, chỉ có một vị Thương Lang Vương. Thương Lang Vương chính là Thương Lang Vương triều người mạnh nhất, chỗ ngồi này chỉ dựa vào võ lực tranh đoạt. Từng cái bộ lạc tiểu vương cũng giống như nhau. Cho nên Thương Lang Vương triều ít người, nhưng từng cái có thể đánh. Có thể nói Thương Lang Vương triều là một cái chưa giáo hóa, có chút cùng loại với nhược đục cường thực xã hội. Nhưng Thương Lang Vương triều là lúc sau phải giải quyết vấn đề, các nàng hoàn toàn trước tiên có thể đi cầm xuống Quan Lan Vương triều. Trước mắt chính là Nam Phương Man tộc tại nhảy nhót, phương Bắc Thương Lang Vương triều bộ lạc kỵ binh cũng chỉnh hợp ở cùng nhau, xôi nam cướp bóc. Cho nên hiện tại Quan Lan Vương triều thế cục rất loạn, Hạ Thiền Hy đề nghị là các nàng có thể thừa cơ trước cầm xuống Quan Lan Vương triều Nam Phương, cũng nghĩ biện pháp trước giải quyết Nam Phương Man tộc, trước đem Quan Lan Vương triều Nam Phương Man tộc giải quyết về sau, lại đi cầm xuống Quan Lan Vương triều phương Bắc. Mà lại Quan Lan Vương triều vị trí là đông vực đồng Nam Phương, tới gần Hải Dương, muốn lấy được Đại Càn duy trì sẽ càng thêm thuận tiện. Đông vực Đông Nam Phương cũng không có cái gì dây núi, Đại Càn chiến thuyền hoàn toàn có thể ở nơi đó đăng nhập. Hạ Thiền Hy đúng là cần Đại Càn trợ giúp, bất kể có phải hay không là lựa chọn Quan Lan Vương triều, Hạ Thiền Hy cuối cùng chỉ có một người, không có chút nào căn cơ, thêm một cái Tần Lương Ngọc cũng giống như nhau. Sơ đại Bách Hoa nữ đế tuy nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng nàng kỳ thật cũng là tranh thủ đến lúc ấy chỗ thành trì duy trì. Bách Hoa nữ đế lấy ngay lúc đó thành trì làm gốc cứ địa, tranh thủ đến các đại gia tộc duy trì, thành lập nên một chi tư binh. Bách Hoa nữ đế là lấy chi này tư binh cấp tốc công thành đoạt đất, cuối cùng đánh xuống một mảnh giang sơn, thành lập nên Bách Hoa vương triều. Chi này tư binh về sau một chuyến Bách Hoa nữ đế thích vô cùng một loại hoa, phục thần hoa, xưng là phục thần quân. Lúc đầu chi này phục thần quân là có thể tiếp tục kéo dài, nhưng ở Bách Hoa vương triều lần kia náo động đằng sau tất cả đều hủy diệt. Bách Hoa nữ đế lúc đó là sinh hoạt ở nơi đó, cùng những người kia cùng nhau lớn lên, trên thực tế còn có chút quan hệ thân thích, dù là không phải rất thân, nhưng cũng là tại một cái trên gia phả. Mà lại Bách Hoa nữ đế lúc đó còn có hai cái kết bái tỉ muội. Các nàng cũng là giúp Bách Hoa nữ đế tranh đấu giành thiên hạ giúp đỡ. Chỉ là cuối cùng phản bội Bách Hoa nữ đế còn có hai gia tộc này, một cái Tần gia, một cái Nghiêm gia. Đáng tiếc hai gia tộc này không hiểu được thỏ không chết, chó săn nấu đạo lý, hai đại gia tộc này rất nhanh bị qua sông đoạn cầu. Bách Hoa nữ đế là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng nàng là bằng vào nàng cá nhân hơn người mị lực, thắng được tuyệt đại đa số ủng hộ của gia tộc, cuối cùng thắng cả tòa thành trì duy trì. sinh ra ở Bách Hoa Thành, lại nhận Bách Hoa Hoàng Triều rất nhiều hạn chế, Hạ Thiển Hy không có điều kiện như vậy. Nàng không có kết bái tỉ muội, không có gia tộc khác duy trì, nàng không giống Bách Hoa nữ đế có nhất định căn cứ. Nàng là nhất định phải lấy được ủng hộ. Nhưng Hạ Thiển Hy cất bước lại so Bách Hoa nữ đế cao. Dù sao nàng có Tần Lương Ngọc duy trì. Chương 984, Ngũ tướng VS Hạ Vân Hổ. Chương 984, Ngũ tướng VS Hạ Vân Hổ. Tại Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy bắt đầu nghiên cứu căn cứ địa thời điểm, Hạ Vân Hổ cùng Hạng Vũ năm người chiến đấu đã bắt đầu. Tại Triệu Vân năm người cấp tốc buộc phát khí thế của mình sau, Hạ Vân Hổ rất nhanh bị hấp dẫn. Mặc dù cũng không phải là tìm tới mình muốn tìm tới Hạ Thiển Hy cùng Tần Lương Ngọc, nhưng Hạ Vân Hổ hay là rất hưng phấn. Rất rõ ràng, Hạ Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân cùng Cao Sủng năm người chính là hướng về phía hắn tới. Song phương căn bản không nhiều tất, gặp mặt liền mở làm. Hạ Vân Hổ cũng không có bởi vì mình bị vây công mà cảm thấy có cái gì không cam lòng, hắn nhưng là hợp đạo cảnh tứ trọng thiên. Đối diện mặc dù là năm cái phản hư cảnh, lại đều là bắt trọng thiên, cửu trọng thiên, nhưng chung quy không phải hợp đạo cảnh. Tiên hạ thủ vi cường. Lữ Bố cái thứ nhất xuống tới. Đang nhanh chóng cấp gần Hạ Vân Hổ bên người thời điểm, Lữ Bố nắm lấy chín diễm xích long lôi cương kích cánh tay cấp tốc nổi gần xanh, làn da biến thành màu đỏ, đồng thời hiện lên màu đen ám văn. Đến Hạ Vân Hổ trước mặt thời điểm, Lữ Bố đã hoàn thành thần ma hóa giai đoạn thứ nhất, hai con ngươi tràn ngập kim quang, thân hình cũng có nhất định cấp cao. Chiến chi lĩnh vực chợt lấy Lữ Bố làm trung tâm cấp tốc triển khai, bầu trời nhuộm thành xích hồng sắc, tiêu giết, gào thét, tiêu thảm, tiêu rên thanh âm đan vào một chỗ, hội tụ thành một bức huyết tinh bức tranh. Mặc dù Lữ Bố hô tiên hạ thủ bị cường, nhưng còn có hai cái động tác tuyệt đối không chậm hơn hắn. Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô, nhất là Vũ Văn Thành Đô, hóa thành lôi đỉnh tốc độ của hắn so Lữ Bố phải nhanh hơn, phát sau mà đến trước đi vào Hạ Vân Hổ trước mặt. Lôi đỉnh màu tím tại Hạ Vân Hổ trước mặt gây dựng lại thành một vị thân cao một trượng kim giáp võ tướng, phượng sĩ lưu kim đường chém nghiêng xuống. Chỉ là chém chống không một kích để Vũ Văn Thành Đô con người bỗng nhiên co rụt lại, Hạ Vân Hổ đã đến Vũ Văn Thành Đô sau lưng, đồng thời nắm đấm sắp rơi vào trên lưng của hắn. Mơ tưởng, Lữ Bố cùng Cao Sùng đồng thời quát to một tiếng, tốc độ trong nháy mắt bộc phát, phương thiên hỏa kích cùng hổ đầu kim thương cùng Hạ Vân Hổ song quyền giao hội. Tại Lữ Bố cùng Cao Sùng giúp mình ngăn trở thời điểm, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên gia tốc, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hạ Vân Hổ đoán chừng là không có dự liệu được Cao Sủng cùng Lữ Bố lực lượng dĩ nhiên như thế cường đại, bị bọn hắn liên thủ cho đâm bay ra ngoài. Ở bên cạnh vận sức chờ phát động hạng vũ lực chi lĩnh vực toàn diện triển khai, đồng thời một kích chém về phía Hạ Vân Hổ lồng ngực. Hạ Vân Hổ lấy tay thành đao tiện tay chém ra một đao. Nhưng chính là như vậy tiện tay một đao, liền để hạng vũ đông cảm giác không ổn. Hiển nhiên Lữ Bố cùng Triệu Vân có cảm giác giống nhau. Hai người cấp tốc xuất ra đại cùng bắn ra một đạo cương khí mũi tên, tăng thêm hạng vũ chính mình chẳng kích. Đỏ lên, trắng nhật cùng tối sầm tại bọn hắn dẫn đạo bên dưới cấp tốc đan vào một chỗ. Cùng Hạ Vân Hổ chém ra đao cương ở giữa không trung giao hội, đồng thời giằng co. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại đông ngực Nam Hải bên trên vang lên, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng bình thường, từng đạo thủy trụ trực tiếp trùng thiên. Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sủng thừa cơ nắm lấy cơ hội, từ Hạ Vân Hổ hậu phương công kích. Mà Triệu Vân, Lữ Bố cùng Hạ Vũ đồng thời xuyên qua bạo tạc, ý đồ từ chính diện cường công. Ở phía xa trên đảo nhỏ nhìn xem một màn này, Hoàng Phủ Hoàn Chân khẽ bước cằm, Lữ Bố phối hợp của bọn hắn cũng không tệ lắm. Cũng không uổng công Hoàng Phủ Hoàn Chân hy sinh nhiều như vậy thời gian tu hành, đảm nhiệm bọn hắn buổi luyện. Tăng thêm đoạn thời gian trước Trần Thanh Ý lìa chỉ đạo, phối hợp của bọn hắn có bước tiến dài. Trừ buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, luyện tập phối hợp, giữa bọn hắn cũng rất tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng Hoàng Phủ Hoàn Chân biết dạng này còn chưa đủ. Trừ Hạ Vân Hổ bản thân tu vi đã là hợp đạo cảnh, Hạ Vân Hổ bản thân liền là một cái chiến đấu của nhân, lấy một địch nhiều đối với hắn là chuyện thường ngày. Hạ Vân Hổ thậm chí không cần làm cái gì động tác, khí thế của hắn chấn động ra đến, nước biển lợi dụng hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo thông thiên triệt địa cự hình phong thủy vòi rồng. Cùng phong cùng thủy trụ ngăn chặn muốn cận thân Lữ Bố, Hạ Vũ bọn hắn. Hoàng Phủ Hoàn Chân tạm thời không có tính toán gia nhập chiến đấu, bởi vì cục diện còn chưa tới tình trạng kia. Hoàng Phủ Hoàn Chân là tới cứu trận, mà không phải tới giết Hạ Vân Hổ, trước mắt còn giết không được. Hạ Vân Hổ hoàn toàn có thể liều lĩnh hướng đông vực trốn, tiến vào đông vực Hoàng Phủ Hoàn Chân các nàng liền bó tay bó chân. Triệu Vân Mây, Lữ Bố ở bên ngoài Dương Cung tích góp lực lượng, dù sao Hạ Vân Hổ không có khả năng một mực duy trì trạng thái này, Hạ Vân Hổ khẳng định sẽ phản công. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, phong thủy vòi rồng biến mất đằng sau, Hạ Vân Hổ đã sớm không tại nguyên chỗ. Ở phía trên, Hạ Vũ cái thứ nhất phát hiện Hạ Vân Hổ vị trí. Trên không Hạ Vân Hổ đã rút ra đao của hắn, đó là một thanh phi thường phong cách cổ xưa trường đao. Hạ Vân Hổ trong nháy mắt chém ra một đao này biến hóa hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt biến thành vạn đạo đao cương như đao mưa bình thường chút xuống. Vũ Văn Thành Đô cũng không phải ăn chay, bầu trời mới là hắn sân nhà, phượng sĩ lưu kim đường chỉ hướng bầu trời. Vạn quân lôi đình ở trên bầu trời hội tụ, trên bầu trời màu đỏ cùng lôi đình màu tím đan xen, quang mang xuyên thấu tầng mây. Hạ Vũ, Cao Sủng, Triệu Vân cùng Lữ Bố đều không cần hỗ trợ, cấp tốc cầm trong tay binh khí xoay tròn, phòng thủ lấy chút xuống đao cương. Vũ Văn Thành Đô lôi bạo hay là có tác dụng, Hạ Vân Hổ từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Trang diện tiến vào rằng co giai đoạn, Hạ Vũ, Lữ Bố bọn hắn cũng không có nhu trí, ngược lại trong ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Hoàng Phủ Hoàn Chân cùng Trần Thanh Ý Liễu mặc dù cùng bọn hắn đánh qua, nhưng cũng không có chân chính động tới thực lực của mình. Mà Hạ Vân Hổ chân chính rút đao, bởi vì Hạ Vân Hổ thật lâu không có nhận qua dạng này khiêu chiến, hắn chiến ý cũng đồng dạng bị nhen lửa. Giữa sân sáu người này đã sớm không phải là bởi vì cái gì song phương lập trường đang chiến đấu, chỉ là muốn đơn thuần đánh ngã đối phương. Nếu là Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm, hoặc là phối hợp không đủ ăn ý, Hạ Vân Hổ hoàn toàn có cơ hội có thể dần dần đánh tan. Nhưng là Hạ Vân Hổ không có tìm được cơ hội. Tới đi, ta cũng muốn chăm chú. Hạ Vân Hổ vừa dứt lời, cầm trong tay phong cách cổ xưa trường đao khí thế của hắn, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Hạ Vân Hổ thân thể cũng thoáng bành trướng một vòng, đưa nó nguyên bản có chút rộng rãi trường sam cho chống đứng lên. Hạ Vân Hổ khí thế biến hóa cũng không có cho Hạng Vũ bọn hắn mang đến bao lớn áp lực, bởi vì bọn hắn đồng dạng bắt đầu đột phát. Bọn hắn muốn là không dùng toàn lực. Lữ Bố hiện ra chính mình tám tay tu la chân thân, thân hình tại dần dần cất cao, sau lưng đồng dạng ngưng tụ ra một đạo cầm trong tay họa kích hư ảnh. Triệu Vân hóa thành một đầu dài 20 trượng bạch long, điểm sáng màu trắng từ hắn quanh thân hạ xuống. Vũ Văn Thành Đô thân hình tăng gọn, mi tâm xuất hiện một đạo lôi văn, thân thể nhảy nhót lấy màu tím hồ quang điện. Cao sùng hình thể biến hóa không lớn, nhưng hắn màu da bắt đầu đỏ lên, khí huyết như khói như trụ. Hạng Vũ đồng dạng kích phát hắn chân võ vạn kiếp thân, hình thể cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là Hạng Vũ lực lượng tốc độ sẽ theo chiến đấu từ từ tăng trưởng. Triệu Vân nhảy lên trốn vào Vân Hải, màu trắng quang vũ vẩy vào Nam Hải trên không. Hạ Vân Hổ nhíu mày, bởi vì hắn đã nhận ra chân khí trong cơ thể tại dần dần sói mòn. Song phương chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Chương 985, Gạ Vân Hổ bên dưới chương 985, Gạ Vân Hổ bên dưới quên chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Đối mặt Hạ Vân Hổ chém ra đao cương, Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn đều không có lựa chọn đó nữa. Đạo này đao cương cùng trước đó thi triển đao cương hoàn toàn không thể so sánh nổi, ẩn chứa trong đó Hạ Vân Hổ đối với thiên địa quy tắc lý giải. Lữ Bố trong tay chín diễm xích long lôi cương kích bay ra, đồng dạng hóa thành một đầu dài 20 trượng xích long. Xích long cùng Triệu Vân biến thành bạch long một hỏa một nước, thao túng hai đạo vòi rồng hội tụ vào một chỗ. Hạ Vân Hổ biểu lộ có một chút biến hóa rất nhỏ. Hoàng phủ Hoàng Chân cũng có chút kinh ngạc. Vốn nên là xung khắc như nước với lửa vòi rồng nước cùng vòi rồng lửa, lại có chút xảo diệu hội tụ ở cùng nhau. Lúc đầu bọn hắn là không thể nào chống đỡ được đạo này đao cương, nhưng ở Xích Long cùng Triệu Vân liên thủ, thế mà ngăn trở. Cao Sủng cùng Hạ Vũ hai cái này khí lực trách, bắt lấy Hạ Vân Hổ ngây người cái này một cái lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, trong tay hai người trường thương, đồng thời giơ lên cao cao, đột nhiên rơi xuống, nện ở Hạ Vân Hổ đầu vai. Lúc đầu Hạ Vân Hổ coi là Lữ Bố cùng Cao Sủng lực lượng cũng đã là trọng lượng cấp, không nghĩ tới Cao Sủng cùng Hạ Vũ khí lực so trước đó có một cái cực lớn tăng trưởng. Bởi vì Hạ Vũ cùng Cao Sủng cự lực, Hạ Vân Hổ thân hình giống như đạn pháo chui xuống nước, nổi lên gợn sóng. Hạ Vũ cùng Cao Sủng trường thương đều là thần binh lợi khí, cho dù là song phương tu vi có khoảng cách, cũng là có thể đối với Hạ Vân Hổ tạo thành tổn thương. Từ trong biển lại lần nữa bay ra Hạ Vân Hổ trường sam đã phá, hai vai chảy máu. Lúc đầu trường sam đã bị đánh ẩm ướt Hạ Vân Hổ, dùng chân khí cấp tốc bóp hơi y phục của mình. Mặc dù mình rất lâu không gặp thụ thương, nhưng là Hạ Vân Hổ không có sinh khí, ngược lại khỏe miệng gánh nết. Nếu như Lữ Bố cùng Hạng Vũ bọn hắn không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương, Hạ Vân Hổ ngược lại sẽ càng thêm thất vọng. Dạng này Điên Vũ lâu đem bọn hắn xếp tại như vậy phía trước, nói rõ Điên Vũ lâu vô năng. Từ Hạ Vân Hổ ra biển thời điểm, Xích Long, Lữ Bố, Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô công kích theo nhau mà tới. Lữ Bố lấy phía sau mình thần ma hư ảnh dương cung lắp tên, bắn ra một cây dài đến 15 trượng cự hình Xích Long mũi tên. Xích Long lôi cương kích biến thành Xích Long cùng Triệu Vân biến thành Bạch Long, cùng Vũ Văn Thành Đô thao túng lôi đình hội tụ thành một đạo bốn màu vòi rồng. Ẩn chứa trong đó Xích Long hỏa diễm cùng lôi đình, Bạch Long nước cùng Vũ Văn Thành Đô lôi đình màu tím. Nam Hải trên không xuất hiện một đạo kinh thiên bốn màu của sáng. Tới gần Nam Hải, Nam vực Nam Phương đều có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt chấn cảm. Nam vực Nam Phương thành trì đều có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt chấn cảm, tựa như đại địa muốn băng liệt bình thường. Tại hỏa diễm phía dưới, nước biển không ngừng bốc hơi, màu trắng đồng vụ cấp tốc bao phủ Nam Hải một góc. Triệu Vân từ Bạch Long biến trở về thân người, cùng Hàn Vũ, Lữ Bố, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô cộng đồng khởi xướng cả chiến. Đồng dạng, hóa thành Xích Long lôi cương kích cũng trở về đến Lữ Bố trong tay. Cương ngạnh khởi xướng cả chiến, liền có thể phát huy binh khí dài đối với binh khí ngắn một tấc dài một tấc mạnh ưu thế. Nhất là năm người này đều là sử dụng binh khí dài người nổi bật, hay là tại bọn hắn phối hợp ăn ý tình huống dưới. Hạ Vân Hổ thời gian ngắn lâm vào xu hướng suy tàn. Tại trong năm người này, Lữ Bố cùng Triệu Vân là hiểu rõ nhất phối hợp. Bởi vì Lữ Bố cùng Hàn Vũ, Cao Sủng, Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô giao thủ đủ nhiều lần, đối bọn hắn hiểu rất rõ. Bọn hắn đã từng đều có một cái cộng đồng thân phận, đảm nhiệm qua Lý Thừa Trạch cận vệ, cấm quân thống lĩnh. Nhất là Lữ Bố, hắn cùng trong đó tất cả mọi người cùng một thời gian đảm nhiệm qua. Những người khác cùng Hạng Vũ không có quá nhiều tiếp xúc, mà Triệu Vân là biết được đánh phụ trợ. Đây chính là Lý Thừa Trạch chỉ định bọn hắn 5 người nguyên nhân. Lữ Bố cũng không có ỷ vào tu vi của mình cao, lấy chính mình làm chủ công tay, mà là phối hợp lực lượng càng thêm lớn Hạng Vũ, Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô, lấy 3 người làm chủ công. Lữ Bố cùng Triệu Vân liên thủ đánh phối hợp, có đôi khi còn có thể để có tự chủ thủ đoạn công kích Xích Long lôi cương kích đánh phối hợp. Cho nên Hạ Vân Hổ trên thực tế là đối mặt đến từ lục phương tiến công, trong đó 3 cái chủ công, 3 cái phó công. Hạ Vân Hổ hoàn toàn có thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng là hắn phát hiện đối diện 5 người này so với hắn không thua bao nhiêu. Mượn binh khí dài ưu thế, thậm chí có thể tại tu vi thế yếu tình huống dưới áp chế hắn. Thực lực của các ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng là tu vi chênh lệch không có cách nào đền bù. Hạ Vân Hổ lựa chọn chọi cứng Vũ Văn Thành Đô một kích, nhưng hắn đồng dạng lấy tay trái là đao, đối với Vũ Văn Thành Đô phần bụng tới một chút. Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một cỗ chiến xa cho va chạm bình thường, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Vũ Văn Thành Đô thân hình giống như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, nện ở trên mặt biển, ném ra một đóa cỡ lớn bọt nước. Không có sao chứ? Triệu Vân một bên giao chiến vừa nói. Vũ Văn Thành Đô rất nhanh từ trong biển bay ra. Không có việc gì, khu khu. nhưng là Vũ Văn Thành Đô kim giáp đã có thể nhìn ra cháy đen chi sắc, nếu như không phải kim giáp, Hạ Vân Hổ cái này một cái thủ đao cũng đủ để đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng ngươi nếu là có kim giáp phòng hộ, cuồng bạo cương khí xuyên thấu qua kim giáp đã chấn thương Vũ Văn Thành Đô ngũ tạng lục phủ. Nếu như Vũ Văn Thành Đô không phải phản hư cảnh bắt trọng thiên, nhưng phạm là cái một nhị trọng thiên, rất có thể tại chỗ qua đời. Ngược lại là Hạ Vân Hổ đối với mình không có một đao giải quyết hết Vũ Văn Thành Đô hơi kinh ngạc. Hạ Vân Hổ cũng đã nhìn ra, Vũ Văn Thành Đô kim giáp cũng không phải hạng thông thường. Cùng Hạ Vân Hổ đúng rồi một đao đằng sau, Triệu Vân ở giữa không trung xoay chuyển một vòng lại lần nữa đối mặt Hạ Vân Hổ. Hạ Vân Hổ lực lượng cũng không yếu. Triệu Vân cảm thụ một chút hơi có chút run lên tay phải hổ khẩu. Mặc kệ nó, lên lại nói. Mặc dù đã bị thương, nhưng là Vũ Văn Thành Đô cũng không định lui ra phía sau, đây là một cái cơ hội khó được. Không riêng gì Hạ Vân Hổ, kỳ thật Vũ Văn Thành Đô bọn hắn thụ thương cơ hội cũng là rất ít, dù sao bọn hắn quá mạnh. Xin mời hai vị tiếp tục cùng Hạ Vân Hổ chính diện tác chiến. Triệu Vân nhìn xem Hạng Vũ cùng Cao Sủng nghiêm mặt nói. Triệu Vân lại quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô. Ngươi thụ thương, liền tùy thời mà động. Triệu Vân vừa nhìn về phía Lữ Bố. Phụ tiên, ngươi cùng ta một trái một phải. Lữ Bố gật gật đầu, tốt. Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn cũng không có bởi vì bị Triệu Vân chỉ huy mà có khó chịu cảm giác, mà là lựa chọn nghe theo Triệu Vân đề nghị. Ở phía xa quan sát Hoàng Phủ Hoàn Chân chậm rãi gật đầu, có thể làm cho nhiều như vậy có ngạo khí người nghe theo đề nghị của hắn, Triệu Vân cũng là có nhân cách mị lực của hắn. Triệu Vân trường thương phía bên phải tiếp theo quét, màu trắng quang ngực cấp tốc triển khai. Hạ Vân Hổ cảm nhận được vừa rồi một dạng cảm giác, chân khí trong cơ thể hắn tại sói mòn, mà lại tốc độ biến nhanh. Càng quan trọng hơn là, Hạ Vân Hổ thấy được thiên địa linh khí đang nhanh chóng hướng Triệu Vân dựa sát vào. Hạ Vân Hổ rất muốn biết Triệu Vân đến tột cùng đang làm cái gì yêu thiêu thần, nhưng là hắn đã không có quá nhiều thời gian suy tư. Tấn công chính diện Hạng Vũ cùng Cao Sùng đã giết tới, hai người mỗi một lần vùng vẩy vũ khí đều mang tiếng xé gió, cùng tự thân khí thế bén nhọn, còn có bọn hắn hét to âm thanh. Chương 986, Hạ Vân Hổ quyết định chương 986, Hạ Vân Hổ quyết định Nam Hải phía trên. Hạ Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sùng mặt cùng Bách Hoa Hoàng Triều đao quân Hạ Vân Hổ chiến đấu đã tiếp tục có một đoạn thời gian. Hạ Vân Hổ tiện tay chém ra một đao, đao quang chỗ đến, mặt biển giống như là bị một cái vô hình cự thủ vỡ ra đến. Đao quang hai bên trái phải nhấc lên sóng biển tựa như hai bức tường cao, cao mấy trăm thước tường nước giống như là treo trên bầu trời một dạng hồi lâu mới hạ lạc. Trận này giao chiến từ ban ngày đánh tới mặt trời lặn, lại từ đối với đợt đánh tới cận chiến, tiếng nổ mạnh ở trên không hải vực liên tiếp vang lên. Hạ Vân Hổ trạng thái cũng không có tốt như vậy, nhưng Hạ Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô bọn hắn đồng dạng bị thương. Trận chiến đấu này không có người thắng cuối cùng. Tại Hoàng Phủ Hoàn Chân xuất hiện một khắc này, Hạ Vân Hổ không chút do dự lựa chọn quả quyết rút lui. Đây là tại Hoàng Phủ Hoàn Chân đã ý đồ đánh lén hắn tình huống hạ, vẫn là bị Hạ Vân Hổ cho tránh khỏi. Hoàng Phủ Hoàn Chân nhất định phải đi ra ngăn lại trận chiến đấu này. Cũng không phải là bởi vì Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn sắp mất đi năng lực chiến đấu, mà là Hoàng Phủ Hoàn Chân có thể phát giác được người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Hạ Vân Hổ cũng không có thả cái gì ngoan thoại, mà là đem ánh mắt từ Cao Sủng, Triệu Vân trên thân từng cái nhìn sang. Ngụ ý là ta nhớ kỹ các ngươi. Cuối cùng ánh mắt tại Hoàng Phủ Hoàn Chân trên thân nhìn thoáng qua sau, Hạ Vân Hổ rời đi. Đây là Hạ Vân Hổ cùng Hoàng Phủ Hoàn Chân 18 năm sau lại một lần nữa gặp nhau. Hạ Vân Hổ phi thường minh sắc cảm giác được Hoàng Phủ Hoàn Chân so sánh 18 năm trước trở nên mạnh hơn, thậm chí ẩn ẩn có một loại bị nàng siêu việt cảm giác. Đi thôi, tạm thời rời đi nơi này đi. Gặp Hoàng Phủ Hoàn Chân lên tiếng, Hạ Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn đều gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau về Nam Bực. Đánh cao hứng. Cùng Hạ Vân Hổ trận chiến này, Vũ Văn Thành Đô bọn hắn có thể nói là được lợi rất nhiều. Hoàng Phủ Hoàn Chân hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, không có đi đón gốc dạng, nàng rất muốn đầu đen rau muống Lý Thừa Trạch là đi đâu tới bảy quái vật này. Nếu có người biết năm cái phản hư cảnh đem đao quân Hạ Vân Hổ bức ra toàn lực, tuyệt đối sẽ gây nên bàn tán sôi nổi. Trận chiến này đã chứng minh Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn trừ đơn thể chiến lực rất mạnh, cũng hoàn toàn có thể cùng những người khác đoàn kết hợp tác. Trận chiến này chỉ có Vũ Văn Thành Đô thương thế tương đối nặng, nhưng là nuốt một viên ngũ phẩm phục nguyên đan sau, điều tức một đoạn thời gian là có thể. Cao Sủng thuộc về thương thế rất nhiều, nhưng càng nhiều lưu vu biểu diện, đắp lên thuốc sau lấy hắn năng lực khôi phục rất nhanh lại có thể nhảy nhót tương mừng. Đợi đến Trần Thanh Y, Huệ Không đại sư liên tiếp đuổi tới nguyên bản chiến trường thời điểm, chiến đấu đã lắng lại. Già Long Thụ Tôn giả lên phía bắc thời điểm gặp Hoàng Phủ Hoàn Chân một đoàn người, hiểu rõ sự tình ngọn nguồn sau liền về Pháp Hoa Tự. Tại xử lý thương thế thời điểm, Triệu Vân cũng xuất ra Hồn Thiên Thủy Kính cùng Tần Lương Ngọc bắt được liên lạc. Triệu Vân, Hạ Vân Hổ đã trở về Đông Ngực, hắn thế tất sẽ trực tiếp về Bách Hoa Thành, các ngươi một ngày sau lại hành động. Tần Lương Ngọc, thu đến, đa tạ Tử Long tướng quân. Triệu Vân còn không biết Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy trước đó làm xuống gió quyết định, còn tưởng rằng các nàng sẽ tránh một ngày lại xuôi nam đến Nam Ngực. Tần Lương Ngọc phản hư cảnh tật trọng thiên tu vi không cần đến Triệu Vân bọn hắn lo lắng, nàng muốn là một mình đi Đông Ngực. Cho nên Triệu Vân bọn hắn cũng không có chờ đợi Tần Lương Ngọc, mà là trực tiếp trở về Nam Ngực. Bọn hắn trở về trên đường, còn gặp một người khác, A Tu La giáo giáo chủ A Tô La. A Tô La phát hiện một sự kiện. Mặt khác nửa đóa vô ngân thánh hỏa ngay tại Hoàng Phủ Hoàn Chân trên thân, nhưng hắn hiện tại không có cách nào đoạt lại. Hoàng Phủ Hoàn Chân, Già Long Thụ Tôn giả cùng Hạng Vũ, Lữ Bố năm người, A Tô La xác thực không có cách nào đoạt lại. Cho dù Hoàng Phủ Hoàn Chân không có động thủ, nhưng vô ngân thánh hỏa ở giữa cảm ứng đã để A Tô La đã nhận ra. Đồng dạng, Hoàng Phủ Hoàn Chân cũng cảm thấy thể nội vô ngân thánh hỏa dị động, cùng A Tô La thể nội vô ngân thánh hỏa có một loại lực hấp dẫn. Song phương vô ngân thánh hỏa đều ý đồ thôn phệ đối phương, đồng thời hình thành một đóa hoàn chỉnh vô ngân thánh hỏa. Vô ngân thánh hỏa bị Hoàng Phủ Hoàn Chân sau khi thôn phệ, đã sớm xóa đi mất rồi ứng vô cầu ấn ký cùng tàn hồn, hiện tại vô ngân thánh hỏa là thuần túy bản năng. Mà A Tô La tâm hải bên trong tạm thời bị vây ứng vô cầu, vừa rồi liền ý đồ xông phá tâm hải, cướp đoạt quyền khống chế, cũng đoạt lại nửa đóa vô ngân thánh hỏa. Rất đáng tiếc, bị A Tô La chế trụ. Đây là A Tô La một cái khác không có động thủ nguyên nhân. Nếu như hắn cùng Hoàng phủ Hoàng chân cùng Già Long thụ tôn giả thời điểm chiến đấu thụ thương, ứng vô cầu rất có thể lại lần nữa cướp được thân thể của hắn quyền khống chế. Cho nên tại Hoàng phủ Hoàng chân bọn hắn thị giác xem ra, chính là A Tô La xa xa nhìn thoáng qua, sau đó liền rời đi. Mặc dù lần này A Tô La nhịn xuống không có động thủ, nhưng Hoàng phủ Hoàng chân rõ ràng A Tô La đã biết đến tột cùng là ai cướp đi mặt khác nửa đóa vô ngân thánh hỏa. Sau đó, Hoàng phủ Hoàng chân nhất định phải phòng bị lúc nào cũng có thể động thủ A Tô La. Nó lần này hiện ra đại càng thực lực đằng sau, Vũ Đại Hoàng triều rất có thể càng thêm chặt chẽ hợp tác. Nếu như tăng thêm một cái A Tô La, cũng sẽ tương đối khó giải quyết. Hoàng phủ Hoàng chân yên lặng nhớ kỹ. Triệu Vân thì là một bên trở về, một bên dùng hồn thiên thủy kính hướng Lý Thừa Trạch chuyển cáo kết quả của trận chiến này, nhưng quá trình cụ thể phải chờ tới bọn hắn sau khi trở về mới có thể nói rõ chi tiết. Một bên khác, hiểu rõ đến kết quả của trận chiến này đằng sau, Lý Thừa Trạch cũng liền không còn lo lắng. Hoàng phủ Hoàng chân chính là Lý Thừa Trạch gọi đi, lúc đầu Lý Thừa Trạch còn dự định để Hoàng phủ Hoàng chân nhìn một chút có thể hay không một trận chiến công thành, đem Hạ Vân Hổ giết đi. Nhưng Hoàng phủ Hoàng chân cùng Cựu Vĩ Yêu Hồ đều nói không có dễ dàng như vậy, ít nhất phải đợi đến Hạng Vũ cùng Lữ Bố đột phá đến hợp đạo cảnh. Cho nên Lý Thừa Trạch liền cải biến sách lược, để Hoàng phủ Hoàng chân tiến đến lượt trận, nếu như Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn gặp được nguy hiểm, Hoàng phủ Hoàng chân lại ra tay liền có thể. Chỉ bất quá không có chờ đến Hoàng phủ Hoàng chân cơ hội xuất thủ thôi, Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn cho Hạ Vân Hổ chế tạo rất lớn khó khăn. Kết quả của trận chiến này còn chưa thể biết được, bởi vì có càng ngày càng nhiều người chú ý tới cuộc chiến đấu này, cho nên Hoàng phủ Hoàng chân lựa chọn đi ra ngăn lại. Nếu như Hoàng phủ Hoàng chân không ra ngăn lại, cái kia A Tô La rất có thể gia nhập, Võ Đế Quý Vân Khởi cũng giống như thế. Cái kia đến lúc đó liền biến thành một trận nhiều mặt hỗn chiến. Mặc dù Hoàng phủ Hoàng chân cảm thấy Hạng Vũ bọn hắn không nhất định có việc, nhưng rất có thể bại lộ Cửu Vĩ Yêu Hồ tồn tại. Cân nhắc đằng sau, Hoàng phủ Hoàng chân hiện tại xuất hiện. Chính như Hoàng phủ Hoàng chân đối với Hạ Vân Hổ suy đoán, Hoàng phủ Hoàng chân xuất hiện thứ nhất trong mấy mắt, Hạ Vân Hổ liền trở về. Hạ Vân Hổ đang lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Bách Hoa Thành, hắn nhất định phải để Bách Hoa Đế liên hệ mặt khác tứ đại hoàng triều hợp tác. Ngũ đại hoàng triều nhất định phải liên hợp lại, lập tức đối với Đại Càn phát động chiến tranh, không thể để cho Đại Càn dạng này phát triển tiếp. Cho dù là chỉ có thể thờ vũ khí cùng tài nguyên cho Thác Thương hoàng triều, cũng nhất định phải hợp tác đi lên. Chỉ cần hôm nay vây công Hạ Vân Hổ 5 người này bên trong, có trong đó 2 người đột phá đến hợp đạo cảnh, Đại Càn hoàng triều đem thế không thể đỡ. Hạ Vân Hổ không có khả năng ngồi nhìn cục diện như vậy phát sinh. Chương 987, căn cứ địa, Chiêu Châu, Quan Lan tỉnh trạng. Chương 987, căn cứ địa, Chiêu Châu, Quan Lan tỉnh trạng Bách Hoa Thành. Hạ Vân Hổ đã về tới Bách Hoa Thành. Vết thương trong chất, lại khí tức nhìn có chút hỗn loạn, Hạ Vân Hổ kém chút không có đem Bách Hoa Đế dọa cho chết. Hạ Vân Hổ rõ ràng chính là ra ngoài đuổi một cái Hạ Thiên Hy, còn có một cái rất có thể là phản hư cảnh nữ võ tướng mà thôi. Làm sao có thể tổn thương thành tình trạng như thế này? Trừ phi cái kia nữ võ tướng là hợp đạo cảnh. Nghĩ tới đây, Bách Hoa Đế kém chút lại là một hơi không có kiên trì vượt qua, trực tiếp băng hạ. Cũng may là Hạ Vân Hổ giải thích được đầy đủ kịp thời. Hạ Vân Hổ cũng không có đuổi kịp Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiên Hy, mà là gặp được Hạng Vũ, Lữ Bố tổ năm người, về sau lại xuất hiện cái Hoàng phủ Hoàng chân. Hạ Vân Hổ cũng không có giấu giếm mình bị Hạng Vũ, Lữ Bố năm người đả thương sự tình, chỉ có dạng này mới có thể để cho Bách Hoa Đế cùng những người khác nhấc lên đầy đủ coi trọng. Hạ Vân Hổ nghiêm mặt nói, liên hệ Tam Thánh, Thác Thương, Đại Sở cùng Thiên Lân Hoàng Triều, chúng ta nhất định phải hợp tác đem Đại Càn cho hủy diệt. Bách Hoa Đế lúc nào đã nghe qua Hạ Vân Hổ nghiêm túc như thế ngữ khí. Cho dù là Hoàng phủ Hoàng Chân 18 năm trước đánh tới Bách Hoa Thành, cũng chưa từng như vậy, có thể thấy được Hạ Vân Hổ thái độ chi nghiêm túc. Bách Hoa Đế rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lập tức dựa theo Hạ Vân Hổ phân phó đi làm, dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc mặt khác tứ đại hoàng triều. Nói cho bọn hắn phái sứ giả đến Đông Bực liên lạc, ta tạm thời đi bế quan, sứ giả đến ta sẽ nói rõ chi tiết. Cùng Hạng Vũ bọn hắn trận chiến này đối với Hạ Vân Hổ, kỳ thật cũng có nhất định ích lợi, Hạ Vân Hổ cũng cần đi điều dưỡng một chút thương thế, mặc dù thương thế của hắn cũng không tính nghiêm trọng. Dương Lịch, Thịnh Càn Cung, Ngự Thư Phòng. Lý Thừa Trạch đã từ Tần Lương Ngọc trong miệng đạt được nàng cùng Hạ Thiển Hy kế hoạch, cũng chính là các nàng muốn tại Nam vực Quan Lan Vương triều mưu đồ một dễ cụ cư địa, cũng phát triển lớn mạnh, làm đại cản tại Đông Bực văn cầu. Đông Bực địa hình, Lý Thừa Trạch tự nhiên không có Hạ Thiển Hy cùng thực tế nhìn thấy qua Tần Lương Ngọc hiểu rõ. Cho nên Lý Thừa Trạch chuyên môn mời hiểu rõ Ninh Nguyệt Nga, còn có Gia Cát Lượng, Vương Mánh bọn hắn thương nghị khả thi. Ninh Nguyệt Nga ngược lại là không nghĩ tới Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy khẩu vị lớn như vậy, muốn phục khắc sơ đại Bách Hoa nữ đế. Ninh Nguyệt Nga vớt cằm nói, Quan Lan Vương triều thế cục sắc thực như các nàng nói tới, đây cũng là Đông Bực Nam Phương trước mắt thích hợp nhất lấy tay địa khu. Gia Cát Lượng cùng Vương Mánh bọn hắn đều cho rằng có thể thực hiện. Đại Càn bên này không cần phái quá nhiều quân đội đi qua, nhân số tại 3000 tả hữu, làm khởi động binh mã liền có thể. Càng nhiều hơn chính là lương thảo cùng tài chính khởi động. Trừ Tần Lương Ngọc bên ngoài, khẳng định còn phải lại phái một chút có thể quản lý cùng đánh trận phương diện nhân tài. Gia Cát Lượng cùng Vương Mánh tìm Linh Nguyệt Nga muốn một phần Quan Lan Vương triều đại khái khám dư đồ, kết hợp địa hình cho Hạ Thiển Hy bọn hắn chọn lấy một khối tương đối tốt vào tay căn cứ. Tại hiện tại tương đối loạn Quan Lan Vương triều bên trong, khẳng định không có khả năng lựa chọn một khối bốn trận chiến chi địa, lại muốn lựa chọn một khối tương đối màu mỡ, nhân khẩu khá nhiều. Chỉ cần Hạ Thiển Hy cùng Tần Lương Ngọc có lương có tiền, muốn phát triển hay là không có vấn đề. Kết hợp các phương nhân tố sau, bọn hắn chọn lựa Quan Lan Vương triều Chiêu Châu làm khối thứ nhất căn cứ địa. Chiêu Châu hiện tại rất loạn, nhưng là cơ sở tốt, nhân khẩu nhiều. Chiêu Châu còn đã từng là Quan Lan Vương triều kho lương. Chỉ cần có một chi mạnh hữu lực chính quyền xuất hiện, cũng đem bọn hắn chỉnh hợp đứng lên, rất nhanh có thể cấp tốc phát triển. Nếu ra cắt lượng cùng Vương Mãnh bọn hắn đều đồng ý Tần Lương Ngọc phương án, đồng thời lựa chọn Chiêu Châu làm căn cứ địa. Chiêu Châu trước mắt là nhấc lên một trận khởi nghĩa, bởi vì Quan Lan Vương triều hiện tại dung chuyển bất an, phương Bắc Thương Lang Vương triều xuôi nam cướp bóc, Nam Vương Man tộc điên cuồng nhảy nhót. Quan Lan Vương triều không có lương liền muốn từ bách tính trên thân hao lông cừu, cuối cùng tại Quan Lan Vương triều hưng khởi một trận Cửu Châu cùng nổi lên khởi nghĩa. Nhưng Quan Lan Vương triều rất có thể sẽ không hủy diệt, nếu như Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy không đi tham gia lời nói. Phương Bắc Thương Lang Vương triều kỳ thật một mực có cơ hội đem Quan Lan Vương triều hủy diệt, nhưng là bọn hắn một mực không có làm như vậy. Bởi vì bọn hắn chính là đem Quan Lan Vương triều làm chính mình kho lương, trừ nạp lương, tiến cống, không cao hứng còn muốn lấy xuôi nam cướp bóc một phen. Hiện tại là thuộc về Thương Lang Vương triều trước mắt lương thảo không quá đủ, nghĩ đến xuôi nam cướp bóc giai đoạn. Nhưng Thương Lang Vương triều sẽ không hủy diệt Quan Lan Vương triều, nói trắng ra là Quan Lan Vương triều chính là bị bọn hắn nuôi nốt lên dê. Mà Nam Vương Man tộc cũng chỉ là cướp bóc, a người, chưa từng có nghĩ tới muốn chiếm lĩnh thành trì, cùng nhân tộc công thành đoạt đất ý nghĩ không giống với, Man tộc chưa từng có kinh doanh tiểu nói này. Cho nên, đừng nhìn hiện tại Quan Lan Vương triều lại là phương Bắc Thương Lang Vương triều xuôi nam, Nam Vương Man tộc bắt cướp, Cửu Châu khởi nghĩa. Không có một chi càng mạnh hữu lực chính quyền có thể thay thế Quan Lan hoàng thất lời nói, Quan Lan Vương triều hoàn chân rất khó hủy diệt. Liên Quan Lan Vương triều loại khuất nhục này địa vị, nếu như không có biện pháp giải quyết Thương Lang Vương triều cùng Nam Vương Man tộc, chỉ là đổi một người thụ khuất nhục thôi. Dưới loại tình huống này, càng thêm không người nào nguyện ý đi đem Quan Lan Vương triều thay vào đó. Vừa nghĩ tới trở thành hoàng đế còn muốn có thụ khuất nhục hướng Thương Lang Vương triều triều cống, ai nguyện ý làm a? Hạ Thiên Hy Tần Lương Ngọc có biện pháp vặn ngã Quan Lan hoàng thất, cũng có chí hướng giải quyết Thương Lang Vương triều cùng Nam Vương Man tộc, cho nên cái địa phương này hoàn chân chính là rất thích hợp làm căn cứ địa. Chủ yếu nhất là Quan Lan Vương triều sát thực đủ loạn. Dạng này loạn cục mới có thể đem Tần Lương Ngọc, Hạ Thiên Hy tạo nên là anh hùng, đem Quan Lan Vương triều thay vào đó. Trước đây Nam Vương hay là trước Vương Bắc vấn đề bên trên, Gia Cát Lượng cùng Vương Mãnh đã đạt thành nhất trí, khẳng định là trước Nam Vương. Nam Vương Man tộc nếu là không giải quyết lời nói, sẽ một mực trở thành thai hoang ẩm, Phương Bắc Thương Lang Vương triều là có khu quần cư. Biện pháp tốt nhất hay là đem Nam Vương Man tộc hấp dẫn tới, duy nhất một lần tiêu diệt đại đa số, lại tốn một chút thời gian càn quét. Muốn hấp dẫn Man tộc, trên thực tế cũng không khó, chỉ cần là có thể có đầy đủ hấp dẫn bọn hắn khí huyết. Mạnh lên có thể nói là Man tộc trừ sinh tồn giết chóc bên ngoài một loại khác bản năng, không ngừng tăng lên huyết mạch của mình, biến thành càng cường đại hơn ma thần huyết duệ là bọn hắn bản năng. Có thể thừa dịp Nam Phương Man tộc đối với phe mình còn không hiểu rõ tình huống dưới, lấy thiên tài địa bảo làm mồi nhử, đưa chúng nó dẫn dụ đi ra. Bất quá chuyện này còn không đổi, trước mắt chuyện thứ nhất là trợ giúp Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy thành lập căn cứ địa. Cái này không cần Từ Dương địch ra. Từ Dương địch điều binh quá xa, hiện tại hoàn toàn có thể từ Đại Càn phương Bắc phía đông ra người. Tô Định Vương chính là tại Đại Càn nhất phương Bắc. Trước mắt Đại Càn chiến thuyền đội phần lớn đều ở nơi đó. Do Cam Linh Thái sử từ Chu Thái bọn hắn quản lý, có thể từ nơi đó điều một chi 3.000 người đến 5.000 người tại hữu đội ngũ cưỡi chiến thuyền tiến về Đông Vực. Còn lại chiến thuyền thì chở lương thực cùng một phần nhỏ tiền. Tiền còn lại hoàn toàn có thể đi chiếm cứ căn cứ địa, đằng sau từ thế gia đại tộc nơi đó mướn. Trọng yếu nhất, khẳng định vẫn là lương thực. Trừ binh sĩ, còn cần nhân tài. Chương 988, Cao Quýnh, Lư Tượng Thăng, Khấu Chuẩn, Mông Điểm, Chu Á Phu. Chương 988, Cao Quýnh, Lư Tượng Thăng, Khấu Chuẩn, Mông Điểm, Chu Á Phu. Mặc dù Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy đều là nhân tài, nhưng liền hai người mới khẳng định là không đủ. Tần Lương Ngọc lần này giết hai cái nhập đạo cảnh, tăng thêm Đại Càn một đoạn thời gian trước tích lũy, vẫn còn có chút khí huyết chi lực. Mặc dù có thể từ Đại Càn ở chỗ này điều, nhưng là bọn hắn hiện tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất khó từ nơi này điều phối. Lý Thừa Trạch đầu tiên lựa chọn triệu hoán một vị tuyệt thế danh sĩ, danh tướng lời nói Đại Càn hay là điều cho ra, có thể nhìn tình huống đến. Anh Hồn Tháp, chúc mừng ký chủ, tại Anh Hồn Tháp trung quy triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ Cao Quýnh. Tùy chiêu cánh tay đắc lực chi thần. Cao Quýnh có thể văn năng võ, chân văn trị võ công. Đánh vào kiến khang, diệt Trần Quốc, bác phạt đột quyết. Tùy văn đế thời kỳ đảm nhiệm tể tướng, chế định tân luật, tu kiến tân đô, chính là mở hoàng chi trị đệ nhất công thần. Có Cao Quýnh cái này một cái tuyệt thế danh sĩ đặt cơ sở đầy đủ, Lý Thừa Trạch sau đó lựa chọn là đỉnh cấp danh sĩ. Lần này đăng tràng chính là Tống Triều danh tướng Khấu Chuẩn. Năm lần bãi tướng, nhân sinh thay đổi rất nhanh. Muốn được thiên hạ tốt, tiếc rằng chiêu Khấu lão. Thiên Uyên Chi Minh, được ăn cả ngã về không. Khấu Chuẩn có thể nói là Bắc Tống nhất có cốt khí tể tướng, dám buộc hoàng đế qua sông nên địch, trong lịch sử cũng không có mấy cái. Hắn cũng vì Bắc Tống tục mệnh, đối với phương Bắc chính trị, kinh tế, văn hóa đều có các phương diện cống hiến. Kế tiếp còn là một vị đỉnh cấp danh sĩ, Thư Sinh tướng quân Lư Tượng Thăng, người đưa ngoại hiệu Lư Diêm Vương. Mặc dù là cái quan văn, nhưng có thể đánh. Đao tất mang máu, người tất mang thương, ngựa tất thở mồ hôi. Đánh trận trước đó trên thực tế là cái tuân phủ, 33 tuổi chính là thống lĩnh 4 tỉnh đại tướng nơi biên cương. Lư Tượng Thăng làm quan thanh liêm, yêu dân như con, đến các nơi chủ chính đều rất được dân tâm, có thể xưng quế nhà Minh thanh lưu. Tại trấn áp quế nhà Minh nông dân quân trong quá trình nhiều lần lập quân công. Tại quân thanh nhập quan thời điểm, dùng đến do dân binh tạo thành thiên hùng quân cùng quân thanh chống lại. Lư Tượng Thăng gặp phải tất cả đều là cản trở. Sùng Trinh giúp cho miệng duy trì, nhưng không cho một binh một tốt. Không chỉ có như vậy, còn an bài giám quân thái giám cao lên phân đi Lư Tượng Thăng bộ phận binh lực, dẫn đến nhân thủ bốn cũng không đủ, Lư Tượng Thăng nhân thủ càng thêm giật gấu ba bay. 5.000 đối với 80. Không không không, pháo thì tận tuyệt, chiến tử cương tràng. Vội vàng tác chiến lưu tượng thăng bởi vì nhân thủ không đủ, hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên, sán trời vô lực, lấy cái chết báo quốc. Năm gần 39 tuổi, liền hy sinh ở trên chiến trường. Lưu tượng thăng là một cái tài đức gồm nhiều mặt người. Dáng dấp đẹp trai, đọc sách tốt, hay là cái đại hiếu tử, đại trung thần, điểm võ lực còn phá trần, buff kéo căng. Thiên Hùng quân đối hắn ủng hộ có thể thấy được lồn đốn. Thân là dân binh Thiên Hùng quân tại đói khát lại đối mặt 16 lần địch nhân mặt trái buff bên dưới, vẫn không có quân tâm tan rã. Lưu Tượng Thăng tuyệt đối cũng là cuối nhà Minh tối tăm không ánh mặt trời trong đêm tối một chùm sáng, trung can nghĩa đảm, vĩnh viễn chiếu rọi lại Minh. Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lưu Tượng Thăng ba người này trên cơ bản có thể làm quan văn cao tầng bản cơ bản. Có thể lấy ba người này làm trung tâm, tạm thời lại phối 5 cái nhất lưu danh sĩ, 10 cái nhị lưu danh sĩ. Cứ như vậy căn cứ địa quan văn hệ thống, rất nhanh liền có thể đem căn cứ địa cho bình định xuống tới. Sau đó Lý Thừa Trạch lựa chọn triệu hoán võ tướng. Hắn cũng không có triệu hoán tuyệt thế võ tướng, mà là lựa chọn triệu hoán hai vị đỉnh cấp danh tướng. Ngông Điểm cùng Chu A Phu. Ngược lại là có chút giống, đều là bi tình nhân vật. Mông Điểm được vinh dự Trung Hoa đệ nhất dũng sĩ, chính là làm Mông Điểm bắt trúc trường thành mà thủ dạo, chính là làm người hồ không dám xuôi nam mà nuôi thả ngựa. Đại Tần Phương Bắc cuối cùng một đạo bình trướng, là lớn tần lập xuống chiến công hiển hách, công hơn lớn lao, đáng tiếc không có khuyên công tử phụ tô, chớ tin ngụy chiếu. Chu Á Phu là cái quân nhân thuần túy, không mang theo một chút chính trị năng lực loại kia. Chu Á Phu là tốt tướng quân, nhưng không thích hợp làm thừa tướng. Giới trụ chi sĩ không bái, xin mời lấy quân lễ gặp. Tự ý trị quân, lại cùng hoàng quyền chống đỡ. Chu Á Phu bình định thất quốc chi loạn, quân kỷ nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, chết bởi tư tàng áo giáp, không hiểu nhân tình thế sự. Vấn đề không lớn, nói trắng ra là Chu Á Phu chính là không hiểu nhân tình thế sự mà thôi. Hắn tư tàng áo giáp chỉ là vì cho mình cho cùng, để hắn đi làm một cái thuần túy tướng quân là có thể. Dù sao bên kia có Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lưu Tương Thăng, kế tiếp còn có Trương Định Biên, Đặng Ngải cùng Phan Quái. Trương Định Biên tinh khiết là cùng sai lão bản, kém chút đem Chu Nguyên Chương giải quyết. Trạm tướng, cướp cờ, giành trước, xông vào trận địa tứ đại quân công. Phan Quái hết thảy 8 lần giành trước. Đặng Ngải thì là lén qua mình, thẳng đến Thục Hán. Mông Điểm, Chu Á Phu, Trương Định Biên, Đặng Ngải, Phản Quái, 5 người này cũng liền không sai biệt lắm. Trước mắt cũng không cần nhiều người như vậy, chỉ cần có đầy đủ mãnh nhân đi đánh xuống một dãy củ cư địa là đủ rồi, những người này kỳ thật đều siêu mẫu. Lý Thừa Trạch không để cho bọn hắn đến Dương Địch, mà là thông qua anh hồn tháp để bọn hắn trực tiếp tiến về phương Bắc Tô Định Vương nơi đó báo đến. Để Cao Quýnh bọn hắn tại Tô Định Vương nơi đó, đi theo chiến thuyền lên phía Bắc Đông vực liền có thể. Kỳ thật hoàn toàn có thể cho Lư Tương Thăng bọn hắn bay thẳng đi qua, nhưng là chiến thuyền cùng binh sĩ cần phải có người hộ tống. Lại hiện tại hoàn toàn không nóng nảy, phải biết Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy bây giờ còn không có có từ trong sơn động đi ra đâu. Hoàng phủ Hoàn Chân cùng Triệu Vân bọn hắn hiện tại cũng không có từ Nam Hải chạy về Dương Địch, chủ yếu vẫn là ra các lượng, Vương Mạnh cùng Ninh Nguyệt Nga làm việc tương đối có hiệu suất. Lại giao phó các đạo đại đô đốc xoay sở lương thảo quyền lực, cũng làm cho đại cản bên này không cần từ trung ương xoay sở lương thảo lại vận chuyển đến phương Bắc. Tô Định Vương bên kia chỉ cần ra mấy chiếc chiến thuyền, vài thuyền lương thảo, tiền tài, còn có 3000 binh sĩ như vậy đủ rồi. Lại để cho Cao Quýnh, Chu Á Phu bọn hắn tiếp nhận chiến thuyền, ngồi chiến thuyền lên phía Bắc liền có thể. Lý Thừa Trạch lập tức để giả hủ đem chuyện này nói cho Tô Định Vương, bọn hắn để bọn hắn lập tức lấy tay chuẩn bị. Mặc dù bây giờ không có khả năng xác định Hạ Vân Hổ có phải hay không đã trở lại Bách Hoa Thành, nhưng là ngày mai Hạ Thiển Hy cùng Tần Lương Ngọc liền sẽ bắt đầu hành động. Để ra các lượng cùng Vương Mãnh xuống dưới an bài về sau, Lý Thừa Trạch lại lần nữa lấy ra Hồn Thiên Thủy Kính. Lý Thừa Trạch cũng muốn đem phía bên mình an bài, cùng phái ra người nào nói cho Tần Lương Ngọc, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thừa Trạch cùng Tần Lương Ngọc câu thông thủ đoạn làm cho Hạ Thiển Hy phi thường tò mò, nhưng là nàng không có lên tiếng hỏi thăm. Bất quá Tần Lương Ngọc kỳ thật hiện tại đã sớm đem nàng xem như người mình, bởi vì Hạ Thiển Hy căn bản không chỗ có thể đi. Không cùng Hạ Thiển Hy giải thích, chỉ là bởi vì nàng không muốn dính đến cựu vị yêu hồ. Phan Quái, Mông Điểm, Chu Á Phu, Đặng Ngải, Trương Định Biên từng cái đều là mấy nhân, còn có Cao Quýnh, Khấu Chuẩn, Lư Tượng Thăng, Tần Lương Ngọc đã cảm thấy mình thua không được một điểm. Huống chi Lý Thừa Trạch còn phái ra 3000 binh sĩ, còn có vài thuyền lương thảo. Cùng Hạ Thiển Hy sau khi thương nghị, Tần Lương Ngọc hai người quyết định ngày mai sáng sớm rời đi sơn động, tiến về Quan Lan Vương triều. Cho dù là Lý Thừa Trạch, hiệu suất của bọn hắn lại cao hơn, cho dù là đại cản chiến thuyền từ Nam vực đi vào Đông vực, cũng là cần thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy cũng không phải không có chuyện gì muốn làm, các nàng trước tiên có thể đi Chiêu Châu Mạc Tra một chút địa hình, cùng làm một chút chuẩn bị. Sáng sớm, Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy xuôi nam thẳng đến Chiêu Châu. Chương 989, Cao Quýnh, Khấu Chuẩn lên phía Bắc. Chương 989, Cao Quýnh, Khấu Chuẩn lên phía Bắc. Tại Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiển Hy xuôi nam thời điểm, Cao Quýnh, Khấu Chuẩn cùng Lư Tượng Thăng một đoàn người cũng đã tới dẫn phong thành. Lúc trước nhận được tin tức Tô Định Vương đã sớm thiết tốt tiếp phong yến nên đón bọn hắn. Cho dù là chuyện này tương đối gấp, cũng không cần đến lập tức xuất phát, cho nên Tô Định Vương chuẩn bị yến hội chiêu đãi đám bọn hắn. Huống hồ 3000 binh sĩ cùng bọn hắn cần có lương thảo, căn cứ địa sử dụng lương thảo, tiền tài cũng phải cần thời gian xoay sở, Quan Lang Vương triều sở dĩ sẽ khiến dân biến, cũng là bởi vì lương thực chưa đủ tình huống dưới, Thương Lang Vương triều cùng Nam Vương Man tộc lại đứng lên cướp bóc. Mà Quan Lang Vương triều dưới loại tình huống này, còn mạnh hơn đi từ bách tính trong tay dự định trưng thu lương thảo. Mấu chốt nhất là bọn hắn trưng thu lương thảo không phải dùng để đánh trận, mà là trực tiếp cho Thương Lang Vương triều triều cống. Không riêng gì bách tính, trên thực tế Quan Lang Vương triều rất nhiều nơi quan kỳ thật cũng nhìn không được, bọn hắn đối với dân biến đều là mở một con mắt nhắm một con. cũng chính là bởi vì sợ Thương Lang Vương triều cùng Nam Phương Man tộc thối lui đằng sau, lọt vào Quan Lang Vương triều trả thù, không phải vậy khẳng định có lực lượng vũ trang địa phương gia nhập khởi nghĩa. Chiêu Châu thậm chí toàn bộ Quan Lang Vương triều thiếu lương tình huống có thể nghĩ, cần lương thảo không thể chỉ dựa vào đại càn chuyển vận, nhưng tiền kỳ xác thực cần nhiều một ít. Cho dù là Tô Định Vương từ hôm qua nhận được tin tức cũng đã bắt đầu xoay sở, nhưng là vận chuyển lên thuyền cũng là cần thời gian. Mặc dù là tại Tiếp Phong Yến bên trên, Tô Định Vương cùng bọn hắn hàn huyên một phen sau, đàm luận hay là quân sự. Bên này điều ra 8 chiếc chiến thuyền, trong đó một chiếc mang người, còn lại 7 chiếc đều là cho các ngươi chuẩn bị vật tư. Đường thuyền hình ta cũng chuẩn bị. Trong đó còn có một phần là bạch thử giống thóc. Cái này bạch thử các ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, ta cho chư vị giải thích một chút. Tô Định Vương rất nhanh cho bọn hắn giới thiệu loại này do Trần Phu phát hiện bạch thử. Mặt khác chính là từ Nam vực đến Đông vực đường thuyền hình. Hải ngoại kỳ thật có chút đảo nhỏ cũng là có người ở lại, chỉ bất quá những này đảo nhỏ cũng không thuộc về quốc gia nào. Trên cơ bản đều là một vài gia tộc thế lực, cũng tỉ như Đông vực Long Tích đảo Thiên Công Vương. Ngoài ra còn có một chút chuyên môn buôn bán gia tộc, cũng là sinh hoạt tại trên hải đảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng có một bộ phận gia tộc thế lực là tại Đông vực, Nam vực hoặc là khu vực khác. Đông vực đến Nam vực cùng với các khu vực giao lưu, phần lớn là những thương thuyền này đội tàu tìm kiếm đi ra. Giống vấn đạo tam cảnh lộ tuyến, không phải thương đội có thể phòng chế, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không cần cân nhắc địa hình các cái khác nhân tố. Trải qua một đời lại một đời thương đội mở, dần dần mở ra mấy đầu khu vực thông thương đường thuyền. Từ Nam vực đến Đông vực có 3 đầu đường thuyền có thể xuất phát. Đại Càn chiến thuyền là có năng lực mở tân hàng tuyến, một chút thương đội thuyền không cách nào hành tẩu khu vực, Đại Càn chiến thuyền là có thể hành tẩu. Đây là Chu Thái, Cam Linh bọn hắn đi thuyền sau, một lần nữa quy hoạch một đầu tương đối thích hợp Đại Càn chiến thuyền hành tẩu đường thuyền. Lần này Cam Linh, Thái Sử Tử, Tưởng Khâm, Chu Thái, Hoàng Cái mấy người cũng sẽ đi theo đám bọn hắn lên phía bắc, Giang Biểu thập nhị hổ thần tăng thêm Thái Sử Tử, hiện tại cũng tại Tô Định Vương Châu dẫn phong thành cả một đầu trên phòng tuyến. Đem Cao Quýnh, Lư Tượng Thăng bọn người cùng 3000 binh sĩ bình an đưa đến Đông vực về sau, Cam Linh bọn hắn còn muốn đem chiến thuyền mang về. Đương nhiên, Cam Linh bọn hắn sẽ phụ trợ Mông Điểm bọn hắn đánh trước khối tiếp theo căn cứ địa, đem lương thảo đi đầu cất trữ ở nơi đó. Kế hoạch chính thể, Tô Định Vương đều biết. Khấu Chuẩn cùng Lư Tượng Thăng bọn hắn, tại dẫn phong thành chờ đợi 2 ngày sau đó, tại Cam Linh bọn hắn chỉ dẫn bên dưới leo lên chiến thuyền. Dương Phàm, lên đường. Tô Định Vương đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi bến cảng, đến tận đây, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Kỳ thật đây cũng là một lần không sai nếm thử. Lần trước đó chiến thuyền chỉ thử qua từ Nam vực đến Tây vực, còn không có chân chính đi qua Đông vực đường thuyền. Bất quá là không cần lo lắng vấn đề an toàn, những này đường thuyền vốn chính là thương thuyền tại đi, hải tặc chỉ là phi thường nhỏ quy mô. Đây coi như là vì đó sau Đại Càn đang lâm Đông vực làm chuẩn bị. Có lần này đi thuyền tiến về Đông vực kinh nghiệm, lần tiếp theo Cam Linh bọn hắn liền có thể làm tốt hơn chuẩn bị. Tô Định Vương cũng không có đưa mắt nhìn chiến thuyền đi xa, mà là trở về đem bọn hắn lên đường tin tức truyền đạt cho Tuân Lục, để Tuân Lục lại báo cho Giả Hủ. Rất nhanh Giả Hủ liền thu đến Cao Quýnh bọn hắn lên đường tin tức, nhưng Giả Hủ cũng không có trước tiên nói cho Lý Thừa Trạch, bởi vì Lý Thừa Trạch hiện tại không rảnh. Lý Thừa Trạch đang cùng Hoàng phủ Hoàng Trân, Hạ Vũ, Lữ Bố cùng Triệu Vân 4 người gặp mặt nói chuyện. Cao Sủng cùng Vũ Văn thành đô không có xuôi nam, bọn hắn lưu tại phương bắc, hiện tại đã bế quan đi. Cũng không phải là giảng bọn hắn cùng Hạ Vân Hổ giao thủ như thế nào, chủ yếu là tại phân tích Hạ Vân Hổ sức chiến đấu. Có thể khẳng định là Hạ Vân Hổ khẳng định không có bại. Trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài, mới có thể biết kết quả cuối cùng, nhưng bị Hoàng phủ Hoàng Trân ngăn trở. Đương nhiên, Hạ Vũ bọn hắn cũng không có trách cứ Hoàng phủ Hoàng Trân ý tứ, phía sau nhìn thấy A Tô La liền đã chứng minh Hoàng phủ Hoàng Trân cách làm là đúng. Nói đến A Tô La, Hoàng phủ Hoàng Trân một mặt nghiêm túc. A Tô La cũng đã biết mặt khác nửa đóa vô ngân thánh hỏa tại trên người ta. Chuyện này cũng không có thực truy, trên thực tế là Hoàng phủ Hoàng Trân suy đoán, nhưng nàng chính là có loại cảm giác này. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của ta cùng suy đoán. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, vậy coi như A Tô La đã biết. Nếu tại không xác định A Tô La phải chăng đã cảm kích tình huống dưới, vậy coi như làm hắn cảm kích, tính tình huống xấu nhất. A Tô La đã từng vì tái tạo vô ngân thánh hỏa, trực tiếp lôi kéo A Tô La giáo, còn có mặt khác chính đạo tông môn tại Thánh Hỏa Sơn lại lần nữa nhắc lên một trận chính ma đại chiến. A Tô La là sẽ không dễ dàng từ bỏ vô ngân thánh hỏa. Mà lại Lý Thừa Trạch cũng biết, đoạn thời gian trước A Tô La một mực tại Nam vực phương Bắc tìm kiếm mặt khác thiên địa chi hỏa. Mặc dù không biết A Tô La muốn nhiều như vậy thiên địa chi hỏa làm gì, nhưng vô ngân thánh hỏa hắn tuyệt không dung tha. Trừ đột nhiên xuất hiện A Tô La, còn có Bách Hoa Hoàng Triều võ đế Hạ Vân Hổ. Lần này, Hạ Vũ cùng Lữ Bố bọn hắn cùng Hạ Vân Hổ đánh xấu rồi, nhưng là cũng bại lộ Hạ Vũ sức chiến đấu của bọn họ. Hạ Vân Hổ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lý Thừa Trạch có cần phải cân nhắc Bách Hoa Hoàng Triều, Tam Thánh Hoàng Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều liên quân xuôi nam khả năng. Cũng không phải sợ sệt, chỉ là muốn thông chi phương Bắc quân đội, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị khả năng xuôi nam liên quân. Chính như Lý Thừa Trạch bọn hắn sở liệu, Bách Hoa Hoàng Triều xác thực đã tại liên hệ mặt khác tứ đại hoàng triều, thảo luận liên hợp sự tình. Chỉ là ngũ đại hoàng triều khoảng cách đều xa xôi, chỉ có thể phái nhập đạo cảnh chuyên môn đưa tin, hiện tại Bách Hoa đế mới vừa vặn đem người cho phái đi ra không lâu. Mặt khác tứ đại hoàng triều làm ra phản ứng, lại phái ra sứ giả đến Trung Châu đàm phán, sẽ là một đoạn thời gian rất dài. Hoàng phủ Hoàng Trân, Hạ Vũ, Lữ Bố bọn hắn rất nhanh rời đi. Ngũ đại hoàng triều liên quân cũng không có cái gì thật là sợ, đại càn cả một đầu phòng tuyến trùng tu cũng không phải tu lấy chơi. Chương 990, Hạ Thiên Hy, Giang Thiền Âm chương 990, Hạ Thiên Hy, Giang Thiền Âm Quan Lan Vương triều. Tại Cao Quýnh, Lư Tượng Thăng cùng Khấu Chuẩn bọn người cưỡi đại càn chiến thuyền lên phía bắc thời điểm, mấy ngày trước đây xuôi nam Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiên Hy đã đến Quan Lan Vương triều. Quan Lan Vương triều phương bắc cũng không bình tĩnh, Thương Lang Vương triều quân đội đã bắt đầu vây thành. Tần Lương Ngọc cùng Hạ Thiền Hy đứng trên núi cao quan sát thế cục, liên miên Thương Lang Vương triều quân đội đại doanh nhìn không thấy mở. Hất lên áo giáp Thương Lang cưỡi lúc này ngay tại trên đất chống thao luyện lấy, bên cạnh bọn họ đều nằm sấp một đầu to lớn Thương Lang. Những này chính là Thương Lang Vương triều vẫn lấy làm kiêu ngạo Thương Lang. Trung Châu tứ vực dị chủng kỵ binh thiếu đến ly kỳ, làm một cái dân tộc du mục có thể có được như vậy dị chủng kỵ binh, đúng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Trừ Thương Lang cưỡi kỵ binh diếu võ dương oai cơ binh khí, Thương Lang cũng bắt đầu cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Ô ô ô, Thương Lang thét dài liên tiếp. Trừ những này Thương Lang cưỡi, Thương Lang Vương triều đội ngũ kỵ binh cũng là đen nghịt một mảnh. Bọn hắn lúc này đều đã hạ chiến mã, cùng nhau đi qua thành trì trước. Đây là Thương Lang Vương triều lệ cũ thao tác, mục đích đúng là vì tạo áp lực. Quan Lang Vương triều phương Bắc phòng tuyến đối với Thương Lang Vương triều mà nói chính là đậu hũ, đụng một cái liền nát. Bọn hắn hôm nay đã binh lâm Quan Lang Vương triều kinh đô, nhưng Thương Lang Vương triều cũng không định muốn hủy diệt Quan Lang Vương triều, chỉ là muốn đem bức bách Quan Lang đế đưa tiền, cho lương, cho sắt thôi. Phía dưới Thương Lang Vương triều quân đội quân kỷ nghiêm minh, mặc dù bọn hắn không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa kỵ binh, nhưng Thương Lang Vương triều bách tính thờ phụng cường giả. Bởi vì Thương Lang Vương là người mạnh nhất, bọn hắn liền sẽ nghe theo Thương Lang Vương mệnh lệnh. Mà trên tường thành Quan Lang Vương triều quân coi giữ ánh mắt tan rã, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Tần Lương Ngọc dám cam đoan cái này quân coi giữ căn bản thủ không được một chút, tinh thần của bọn hắn quá thấp. Hạ Thiền Hy giải thích nói, Quan Lang hoàng thất cũng không phải là không có đếm thử phản kháng qua, nhưng là gần 30 năm nay Quan Lang Vương triều 7 lần phản kích đều thất bại. Cái này 7 lần phản kích chỉ cấp Quan Lang Vương triều bách tính mang đến trầm thống tai nạn, cùng sỉ nhục điều ước. Bởi vì cái này 7 lần thất bại, hiện tại Quan Lang Vương triều đã mất đi chống cự Thương Lang Vương triều lòng tin. Trong khoảng thời gian này sẽ không tiếp tục quá lâu, bởi vì Thương Lang Vương triều là từ phương Bắc một lộ nam dưới, bọn hắn lại không có quá nhiều thiết tế. Đợi đến Quan Lang Vương triều cùng Thương Lang Vương triều song phương nói điều kiện xong đằng sau, Thương Lang Vương liền sẽ mang theo bọn hắn rút lui. Tần Lương Ngọc hiểu rõ gật gật đầu, những này nàng cũng rõ ràng. Nhưng lần này có chỗ khác biệt, cũng không phải là Thương Lang Vương triều lui binh, Quan Lang Vương triều liền có thể có một đoạn sống yên ổn thời gian. Quan Lang Vương triều hết thảy 10 châu, hiện tại trừ kinh đô cùng kinh kỳ địa khu tất cả khởi nghĩa. Cũng không phải là kinh đô không nghĩ tới nghĩa, mà là Thương Lang Vương triều quân đội đều binh lâm thành hạ, bọn hắn không có khả năng khởi nghĩa. Thương Lang Vương triều nếu là đem Quan Lang Vương triều làm heo làm thịt, không có khả năng để bách tính thật đem Quan Lang hoàng thất thay người. Thời khắc tất yếu, Thương Lang Vương triều thậm chí sẽ giúp Quan Lang hoàng thất trấn áp quân khởi nghĩa. Cũng tỉ như phương Bắc quân khởi nghĩa cơ bản liền bị đã bình định, bởi vì Thương Lang quân cùng nhau đem bọn hắn đánh. Nam Vương quân khởi nghĩa còn cùng Nam Vương Man tộc chống lại. Nhưng là võ trang đầy đủ quân đội cùng Man tộc ở giữa cá thể còn có chiến lệnh, huống chi là những quân khởi nghĩa này. Man tộc đối đầu Nam Vương quân khởi nghĩa chính là một trường giết chóc. Nhưng cho dù là đồ sắt cũng không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể cùng quân đội liên hợp lại chống cự Nam Vương Man tộc. Phương Bắc thế cục không để ý tới, chúng ta đi Nam Vương hỗ trợ bình định Man tộc, cũng có thể góp nhặt thanh danh. Nam Vương Man tộc tương đối phân tán, đại quy mô quân đội đánh bọn hắn kỳ thật không dùng, gặp người nhiều bọn hắn liền chạy. Hạ Thiên Hy cùng Tần Lương Ngọc đối đầu Man tộc liền tương đối bưng lòng, dù sao các nàng một cái là nhập đạo cảnh một cái là phản hư cảnh. Các nàng xác thực không có cách nào đem toàn bộ Man tộc tiêu diệt, nhưng là các nàng có thể tận khả năng tiêu diệt Nam Vương Man tộc, bảo tồn càng nhiều sinh lực. Lại ở trong quá trình này có thể nhanh chóng góp nhặt thanh danh của mình. Hạ Thiên Hy tạm thời là không có khả năng lấy Hạ Thiên Hy cái tên này đến làm cơ hiệu, nàng quyết định lấy họ mẹ thị đổi tên. Mẫu thân của nàng họ Giang, nàng liền đổi tên Giang Thiên Âm. Đây cũng là Hạ Thiền Hy cùng Bách Hoa Hoàng triều dứt bỏ. Dù sao Bách Hoa đế đã muốn giết nàng, tăng thêm các nàng đến tiếp sau muốn đánh một chút cờ hiệu ra ngoài, nàng tự nhiên không thể dùng Hạ Thiền Hy cái tên này, không phải vậy rất mau đem sẽ dẫn tới Bách Hoa Hoàng triều trả thù, cho mình thu nhận phiền toái không cần thiết. Hạ Thiền Hy thuộc về loại kia dứt bỏ đứng lên 10 phần quả quyết, nàng nói cho Tần Lương Ngọc, về sau nàng liền gọi là Giang Thiền Âm, sẽ không lại đổi lại đi. Về sau lại không Bách Hoa công chúa Hạ Thiền Hy, chỉ có cùng Tần Lương Ngọc cùng nhau dự định tại Quan Lan Vương triều mở ra quyền cước Giang Thiền Âm. Xôi Nam đã kích Man tộc chuyện này việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp Man tộc còn tại cướp bóc thời điểm, Hạ Thiền Hy cùng Tần Lương Ngọc lúc này xuôi Nam. Quan Lang Vương triều Nam Vương, Triều Châu. Triều Châu chỗ Nam Vương, là một cái nhân khẩu đại châu, lương thực đại châu, chính là Nam Vương Man tộc thích nhất cướp bóc địa phương. Mặc dù Nam Vương Man tộc rất phân tán, nhưng phần lớn Man tộc liền tụ tập đến Triều Châu tới. Chỉ nói là bởi vì Triều Châu diện tích khá rộng rãi, phân tán ra đến liền sẽ không lộ ra đặc biệt nhiều. Không ai có thể xác định Nam Vương Man tộc đến tuột cùng có bao nhiêu, nhưng là phân tán tại Triều Châu các thành, huyện, thương Man tộc tuyệt đối vượt qua 3000. Man tộc cá thể sức chiến đấu tương đối mạnh, sau trưởng thành dù là huyết mạch lại kém, đều có cái tam giai trình độ. Nhưng là tam giai man tộc liền có thể đánh luyện khí cảnh võ giả, nhất là đối thủ vũ khí không tốt tình huống dưới. Càng đừng đề cập cùng giai, bình thường cùng giai man tộc tinh nhuệ đánh cái 10 cái vấn đề không lớn. Mà trên thực tế nhân tộc võ giả bên trong có thể đạt tới tam giai, cũng chính là phạt tùy cảnh người là rất ít. Đã từng Lộc Thành phát sinh qua một trận dịch bệnh, chỉ cần là phạt tùy cảnh trở lên, cho dù là bị cảm nhiễm bệnh tình đều là tương đối rất nhỏ. Nhưng trên thực tế Lộc Thành quân dân hợp lại vượt qua 1,2 triệu miệng người bên trong, phạt tùy cảnh trở lên không đến một bằng người. Bởi vì không hiểu ý pháp là không có cách nào đột phá đến luyện thể tứ cảnh bên trong đệ nhị cảnh, ngưng huyết cảnh. Mà không hiểu ý pháp mới là trạng thái bình thường, có thể cầm thô thiện tâm pháp đột phá đến ngưng huyết cảnh đều có thể xem như thiên tài. Đại Càn là dùng mở trường đường hình thức, mới tại Đại Càn dần dần mở rộng một chút tâm pháp, nhưng Quan Lan hoàng thất nhưng không có làm như vậy. Triều Châu nhân khẩu là nhiều, có thể phần lớn người đều là chỉ đệ nhất cảnh thối thể cảnh, mà lại bọn hắn chỉ là dân binh, không có chế thức áo giáp cùng vũ khí. Man tộc công phá Triều Châu anh hoa thành sau, thủ vững trong thành dân binh cơ lấy đủ loại vũ khí cùng man tộc vật lộn. Giết! Bảo vệ gia viên của chúng ta. May mắn là Anh Hoa thành thủ tướng Triệu Ninh là một cái vô cùng cường ngạnh chống cự phái, hắn tổ chức quân coi giữ cùng bách tính thủ vững Anh Hoa thành trọn vẹn chín ngày. Cho dù là đến thành phá giờ khắc này, Triệu Ninh đều không có lựa chọn từ bỏ, mà là xung phong đi đầu trùng sát tại tuyến đầu. Có thể làm tướng lĩnh, Triệu Ninh tự nhiên là có bản lãnh. Chương 991, Anh Hoa thành, Triệu Ninh chương 991, Anh Hoa thành, Triệu Ninh quan lan vương triều, Chiêu Châu, Anh Hoa thành. Có thể làm nhân khẩu cùng lương thực lục địa Chiêu Châu chủ một tòa thành đem, Triệu Ninh tự nhiên là có nó ưu thế. Triệu Ninh ở tiền nhiệm thời điểm cũng đã là ngũ khí triều nguyên cảnh đại thành, đoạn thời gian trước lại đột phá đến đỉnh phong. Làm một cái quan địa phương, Triệu Ninh làm quan thanh liêm. Làm một cái thủ tướng, Triệu Ninh bỏ ra tất cả. Triệu Ninh tại Anh Hoa thành không chiếm được bất luận cái gì trợ giúp tình huống dưới, tổ chức lên quân coi giữ cùng bách tính cùng nhau bảo vệ Anh Hoa thành. Anh Hoa thành dòng dã ngăn cản chín ngày, phải biết tại trong chi đội ngũ này có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc xuất lĩnh. Mặc dù Anh Hoa thành phá, nhưng Triệu Ninh vẫn không có từ bỏ chống lại, mà là lựa chọn cùng Anh Hoa thành cùng tồn vong. Tại Triệu Ninh ủng hộ bên dưới, Anh Hoa thành quân coi giữ cùng bách tính dù là sợ sệt, ý nguyên ra sức chống cự. Triệu Ninh trường đao bị thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh cắt đứt, Triệu Ninh cũng bị một quyền đánh thành trọng thương. Man tộc thủ lĩnh kéo lấy đại đao từng bước hướng phía nằm dưới đất Triệu Ninh đi tới, nặng nghề đại đao ma sát gạch đá thanh âm nhất là khó nghe. Anh Hoa thành quân coi giữ cùng bách tính tại thời khắc này hỏng mất, bọn hắn muốn là thủ vững chính ngày, thể xác tinh thần rất là mỏi mệt. Toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, mà khẩu khí này chính là dẫn đầu bọn hắn ương ngạnh phản kháng Triệu Ninh. Mà Triệu Ninh bị thua trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, binh sĩ cùng dân chúng nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Triệu Ninh rất muốn cùng bọn hắn nói không cần từ bỏ, tiếp tục chiến đấu, nhưng hắn đã nói không ra lời. Theo man tộc thủ lĩnh thân ảnh che cản trước mặt hắn ánh nắng, Triệu Ninh nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong của mình. Một tiếng xe gió vạch phá bầu trời mà đến, nóng hổi máu tươi vẩy vào trên mặt của mình, vượt quá Triệu Ninh dự kiến, hắn không có cảm nhận được đau đớn. Một đạo bình tĩnh giọng nữ tại Triệu Ninh bên tai vang lên, nếu là còn có thể đánh liền đứng lên, không được liền ăn vào nó. Nghe được giọng nữ, Triệu Ninh mở mắt. Cùng lúc đó, Tần Lương Ngọc rút ra xuyên qua man tộc thủ lĩnh trường thương, máu tươi nhuộm đỏ nàng chiến giáp. Một bộ màu đỏ trinh bảo trong gió bay phất phới, một thân chiến giáp màu bạc lộ ra khí khái hào hùng mười phần. Tần Lương Ngọc giơ cao lên cán trắng hồng anh thương cất cao giọng nói, man tộc đầu lĩnh đã chết, cầm vũ khí lên cùng ta cùng nhau giết địch. Tần Lương Ngọc một câu nói như vậy, trong nháy mắt chấn phấn Anh Hoa thành bách tính sĩ khí cùng lòng tin. Tần Lương Ngọc cong ngón đúng ra, đem một viên tứ phẩm phục nguyên đan bắn vào bởi vì kinh ngạc mà há hốc mồm Triệu Ninh trong miệng. Triệu Ninh thương thế không tính đặc biệt nặng, hắn càng nhiều hơn chính là chân khí hao hết có chút hư thoát, thương thế chỉ là thứ yếu. Cho nên Tần Lương Ngọc chỉ là cho hắn phục dụng một viên tứ phẩm phục nguyên đan. Tần Lương Ngọc không có chủ động xuất kích, mà là tạm thời canh giữ ở Triệu Ninh bên người chờ hắn khôi phục. Bất quá ở trong quá trình này Tần Lương Ngọc cũng không có nhàn rỗi, đem trường thương cắm trên mặt đất, lấy ra đại cung không ngừng dương cung lắp tên. Về phần đã đổi tên Giang Thiền Âm ngay tại đại sát đặc sát, cầm trong tay hai thanh dài nhỏ song đao Giang Thiền Âm đã giết điên rồi. Ngày bình thường Giang Thiền Âm càng thói quen dùng đơn đao, nhưng là hiện tại là giết man tộc, vì càng có hiệu suất nàng liền sử dụng song đao. Hai thanh đao này phẩm cấp cũng không giống nhau, một thanh là lục chuyển kim xà đao, Giang Thiền Âm đột phá đến nhập đạo cảnh trước đó bội đao. Một thanh khác tên là Tẩy Tháng, là Giang Thiền Âm xin nhờ Đông Bực Sống Lưng Rồng Đạo Thiên Công Phường chế tạo, bắt chuyển bên trên thần binh. Tiến công Anh Hoa thành man tộc số lượng không ít, mạnh nhất chỉ có một cái giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc thủ lĩnh. Còn lại đối với Giang Thiền Âm mà nói đều là một đao liền có thể giải quyết sự tình, nàng dù sao cũng là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên. Nếu như không phải là vì không đối Anh Hoa thành tạo thành quá lớn phá hư, Giang Thiền Âm giết man tộc tốc độ càng nhanh. Tần Lương Ngọc mặc dù đứng tại chỗ, nhưng là nàng bắn ra cương khí mũi tên luôn luôn có thể chuẩn xác trúng mục tiêu man tộc bi tâm. Cái này đến cái khác man tộc trở thành thi thể không đầu. Triệu Ninh tại tứ phẩm phục nguyên đan trợ giúp bên dưới, cấp tốc chữa trị thương thế, khôi phục chân khí. Triệu Ninh rất nhanh đứng lên dự định giết địch, nhưng hắn lúc này mới nhớ tới, hắn bội đao đã bị man tộc thủ lĩnh đánh gãy. Trông thấy Triệu Ninh không có chính mình bội đao, Tần Lương Ngọc lấy ra chính mình nguyên ương song kiếm bên trong một thanh. Trước cho mọi người cùng nhau giết địch. Đứng lên đến Triệu Ninh, lúc này mới chú ý tới Tần Lương Ngọc cái này viễn siêu nữ tử tầm thường thân cao. Tần Lương Ngọc so Triệu Ninh còn cao hơn gần nửa cái đầu. Triệu Ninh cũng không có giả mồm, tiếp nhận Tần Lương Ngọc đưa tới trường kiếm, đa tạ. Có Giang Thiền Âm, Tần Lương Ngọc cùng Triệu Ninh gia nhập, Anh Hoa thành bên trong cục diện bắt đầu phát sinh chuyển biến. Vốn là man tộc đối với binh sĩ thiên về một bên, nhưng bây giờ là Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm đổ sát thủ. Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm khẳng định vẫn là không có thể đem tất cả man tộc chém giết, bởi vì man tộc tại thủ lĩnh chết đi thời điểm cũng đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng là trận chiến này, Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm chí ít vẫn là đánh chết chí ít 400 cái man tộc. Tăng thêm Triệu Ninh cùng Anh Hoa thành quân dân giết chết, làm gì cũng phải giết 500 cái man tộc. Cái này cũng chưa tính trước đó man tộc công thành tạo thành hao tổn. Triệu Ninh quỳ một chân trên đất, đem trường kiếm trả lại cho Tần Lương Ngọc. Triệu Ninh thay mặt Anh Hoa thành toàn thể bách tính, khấu tạ hai vị nữ hiệp xuất thủ tương trợ, mong rằng hai vị nữ hiệp cáo chi tính danh. Tần Lương Ngọc, Giang Thiền Hy. Nhìn nhau sau, Tần Lương Ngọc cùng Giang Thiền Âm một trước một sau báo ra tên của mình. Mặc dù nói đến đỡ Giang Thiền Âm bắt chức Bách Hoa nữ đế, nhưng về sau Giang Thiền Âm biểu thị vẫn là phải lấy Tần Lương Ngọc làm chủ. Dù sao Tần Lương Ngọc tu vi cao hơn, lại nói trắng đây là thành lập một cái đại càn căn cứ, mà không phải chân chính thành lập một cái vương triều. Sau khi thương nghị, Giang Thiền Âm biểu thị đằng sau muốn lấy Tần Lương Ngọc làm chủ, cuối cùng hai người kết bái làm tỉ muội. Đằng sau lật đổ Quan Lan vương triều thay đổi triều đại, cũng là để Tần Lương Ngọc tạm thời thay nữ đế, mà không phải Giang Tiền Âm. Đây là Giang Tiền Âm làm ra quyết định, cũng là nàng cùng Tần Lương Ngọc chung nhận thức. Không phải vậy đằng sau rất có thể xuất hiện muốn một mực ủng hộ Giang Tiền Âm là nữ đế tình huống, đây cũng là sớm làm dự phòng. Tần Lương Ngọc cũng thu hồi trường kiếm của mình, đồng thời đem Triệu Ninh cho đỡ lên. Không cần đa lễ, là bởi vì ngươi mang theo Anh Hoa Thành quân dân thủ đến hôm nay, không phải vậy chính là chúng ta tới cũng đã chậm. Gặp Triệu Ninh đã mất đi trường đao, Giang Tiền Âm vốn là nghĩ đến đem chính mình lục truyện kim xà đao tặng cho Triệu Ninh. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, thanh này lục truyện kim xà đao nhưng thật ra là có chút mang tính tiêu chí, lại nàng đối với kim xà đao cũng có tình cảm, Giang Tiền Âm liền từ bỏ quyết định này. Sở dĩ muốn tặng đao cho Triệu Ninh, là bởi vì Tần Lương Ngọc muốn thu phục Triệu Ninh. Triệu Ninh có thể dưới loại tình huống này còn thủ vững không buông bỏ, thành công đả động Tần Lương Ngọc. Triệu Ninh tự nhiên sẽ hỏi Tần Lương Ngọc cùng Giang Tiền Âm tại sao lại đến Quan Lan Vương Triều, lại mạnh như thế hai vị nữ tử trước đó nhưng không có nghe nói qua tên của các nàng. Ta hai người là kết bái tỉ muội, trước đó nhập thế thanh danh không hiện, về sau một mực bế quan tu hành đến nay. Gặp Quan Lan Vương Triều Cửu Châu khởi nghĩa, lại có man tộc lên phía Bắc cướp bóc, không đành lòng.